lão tử đã sớm muốn đưa hắn cho băng. Mã Dần Sơ một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, ngươi nếu như muốn bắt người, ta thay ngươi đem người kia cho bắt tới. Tô Đông Lai nghe vậy gật đầu, không sẽ chọc cho xảy ra vấn đề gì sao? Vạn nhất bị người nhìn thấy, ta nhưng là luyện khí sĩ. Mã Dần Sơ nói, hơn nữa, to lớn thành Trường An, mất tích mấy cái người, cũng là rất thường gặp sự tình. Mã Dần Sơ nụ cười trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, cái kia là đối với sinh mệnh khinh miệt, đối với sinh mệnh khinh thị. Ma a. Tô Đông Lai ung dung thở dài một hơi. Cái gì là ma? Tất cả cố chấp, tùy ý phóng túng, các loại chấp niệm đều là ma. Tô Đông Lai hai tay cắm ở trong tay áo, tỏa tại Mã Dần Sơ bên người, trong lòng nghĩ sự tình. Mã Dần Sơ tất nhiên nói có thể, vậy thì nhất định có thể. Bởi vì Mã Dần Sơ là cái su cắt tị hung, theo cái lợi, tránh cái hại, người. Máy xe một đường đến rồi Trường An hoàn thành. Không sai, chính là hoàn thành. Khương Đại Soái đường hoàng tiến vào Trường An trong hoàng cung, mà trận này đến hội cũng là tại Trường An. Mã Dần Sơ đoàn xe đình ở bên ngoài, mang theo Tô Đông Lai đi vào đại điện, sau đó một đường thẳng thắn tới đến đại điện bên trong, lúc này đại điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, đại điện bên trong đèn lưu ly lóe ra đạo đạo sáng ngời quang huy. Lúc này đại điện bên trong người đến người đi, có nhà giàu thiên kim tiểu thư, còn có quần áo đắc thể nhân sĩ thành công. Tiến nhập trong đại điện, chính ngươi đi dạo. Mã Dần Sơ phân phó một tiếng, sau đó hai người liền mỗi người tách ra. Hắn biết Tô Đông Lai không thích náo nhiệt, cũng không thích kết giao trong thành Trường An quyền quý. Nếu là hắn đem Tô Đông Lai mang theo trên người, ngược lại là có vẻ càng đáng chú ý. Tô Đông Lai có Mã Dần Sơ dẫn dắt, một đường tiến nhập đại sảnh, sau đó nhìn bốn, năm phần 17 mọi người, một mình tìm một cái tĩnh lặng trong góc, trong tay cầm một ly hồng rượu nho, đang lặng lặng uống. Đại điện đèn đuốc sáng trưng, góc ngược lại là có vẻ cũng không đáng chú ý, cũng không có người chú ý trong góc Tô Đông Lai. Đại điện bên trong lui tới, tất cả đều là trong thành Trường An quyền quý. Tô Đông Lai bưng chén rượu, một người đứng ở trong góc nhỏ, thấy được phòng khách trung ương nhất người thanh niên kia nam tử trên thân. Người thanh niên kia nam tử đại khái chỉ có chừng 30 tuổi, thân thể hùng tráng, quanh thân từ trường đồng bột, trong cơ thể khí huyết tràn đầy, tiết lộ ra một cỗ kỵ binh lưới mát sát khí, giết qua rất nhiều người, cũng đi lên chiến trường. Tô Đông Lai nhìn người thanh niên kia, cảm thụ được thanh niên quanh thân quấn quanh cái kia từng đạo sát khí, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Người sau khi chết là sẽ có sát khí, kẻ giết người sát đa, quanh thân từ trường cũng sẽ nhiễm loại sát khí này, cũng chính là người bình thường nói tới sát khí. Sát khí giống như là không khí giống nhau, mặc dù vô hình nhưng tồn tại, cũng hoặc là giống như là từ trường, ngươi nhìn không thấy nhưng hắn vẫn luôn luôn vờn quanh ở bên cạnh ngươi. Người thanh niên kia giống như là toàn bộ hội trường trung tâm, tất cả mọi người hữu ý vô ý vây quanh hắn, đem bao quanh vờn quanh ở. Mà cái kia người cũng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cùng mọi người trò chuyện khéo, đúng mực bắt chẹt vừa vặn. Hắn là Khương Đại Soái công tử. Tô Đông Lai bên thai chẳng biết lúc nào vang lên một đạo thanh âm thanh thúy, một người mặc tiểu nữ vẻ tợn, tinh anh ăn mặc nữ tử, xuất hiện ở Tô Đông Lai bên người. Nữ tử rất đẹp, có một trương nhu hòa mặt trái xoan, trên mặt cũng không có quá mức nồng nặc trang điểm ra mặt, mà là một trương nhàn nhạt làm mặt hướng ngày dung nhan, có mấy phần giang nhất tiến bộ dạng. Khương Đại Soái công tử sao? Nhìn lên tới đi lên chiến trường. Tô Đông Lai nói, trước đây Khương Đại Soái tại Trường An mở cơ nghiệp, hắn 16 tuổi liền theo Khương Đại Soái ra chiến trường. Nữ tử tò mò nhìn Tô Đông Lai, chưa thỉnh giáo tiên sinh tục danh. Ta, một cái tới yến hội giải kiến thức, xin ăn uống vãn bối mà thôi. Tô Đông Lai nói một câu, ngươi là ai? Không đi tham gia yến hội, ngược lại là trốn ở góc phòng. Tô Đông Lai lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Có thể ở trong yến hội trốn ở góc phòng, có hai loại người. Loại thứ nhất là ngưu bức đến không cần xa giao. Loại thứ hai là hoàn toàn không thể dung nhập hội trường. Ta gọi Lâm Hề, chỉ là một cái tiểu gia tộc nữ tử, tốn 100.000 đại dương, mua một cái tiến nhập hội trường từ cách mà thôi. Nữ tử nhìn Tô Đông Lai, ta nhìn tận mắt, ngươi cùng Mã Bộ trưởng cùng nhau tiến nhập hội đường. Ngươi là Mã Bộ trưởng vãn bối A. Ngươi là muốn chấp đối. Tô Đông Lai tò mò hỏi một câu. Có chuyện, muốn mời người hỗ trợ. Nữ tử thẳng thắn, đáng tiếc chúng ta tiểu môn tiểu hộ, căn bản là leo không lên quan hệ, chỉ có thể dùng tiền tiến nhập lễ đường đụng vật khí. Ngươi có chuyện gì? Tô Đông Lai hỏi một câu. Ta nghĩ muốn đại lý Mã đạo trưởng lục vị địa hoàng hoàn. Lâm Hề một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, chúng ta Lâm gia cũng không là người bản xứ, mà là Ngân Hà hợp Trung Quốc người. Ngân Hà hợp Trung Quốc. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang, trong nhà ngươi buôn bán gì? Đầu cơ trục lợi dược liệu, nhà của ta tại Ngân Hà hợp Trung Quốc, đời đời kiếp kiếp đều là bác sĩ. Trước đó vài ngày, ta tổ phụ trở lại Hoa Hạ tế bái tiên tổ. Trong lúc vô tình nhìn thấy lục vị địa hoàng hoàn, lập tức sợ là thần dược, dặn dò ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn lấy được Ngân Hà hợp Trung Quốc quyền đại lý. Lâm Hề nhìn Tô Đông Lai. Ngươi chỉ cần các ngươi nói ra điều kiện, ta Lâm gia nhất định sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Ngày mai ngươi đi tìm ta. Tô Đông Lai nói một câu. Lâm Hề nghe vậy ánh mắt sáng lên, đà tạ Mã công tử. Chỉ cần ngài có thể thay ta dẫn tiến Mã tiên sinh, khẳng định không thể thiếu ngài chỗ tốt. Mã công tử. Tô Đông Lai không có phản bác, mà là mặc cho đối phương tự thuật. Cái này Khương công tử ngươi hiểu được bao nhiêu? Tô Đông Lai hỏi một câu. Rất khó đối phó nhân vật, khó chơi. Lâm Hề nói. Ồ, làm sao mà biết? Tô Đông Lai nói. Ta tới đến thành Trường An, đi tất cả phương pháp, tại tiền tài mở đường bên dưới, cái này trong thành Trường An quyền quý, lớn lớn nhỏ nhỏ đều có thể thấy. Khương gia ba vị công tử, lão tam, lão nhị ta đều nhìn thấy qua, chỉ có cái này lão đại, liền tiếp xúc cơ hội cũng không có. Lâm Hề nói. Tô Đông Lai đối với Khương công tử đánh giá lại tăng lên một tầng. Đang nói lời nói, đông nhiên chỉ nghe đoàn người một hồi ồn ào náo động, ngoài cửa truyền đến một đạo cao giọng thông truyền, Khương đại soái đến. Một lời rơi xuống, mọi người đều là ngừng thở, sau đó đồng loạt hướng về đại sảnh cửa nhìn lại. Tô Đông Lai ánh mắt tùy theo chết đi, không khỏi đồng tử co rụt lại, thật là mạnh như thế. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một viên đầu trọc, một viên ngói sáng đầu trọc. Chỉ là nó quanh thân cái kia cỗ uy thế, mạnh hơn Trương Cam Lâm đầu chỉ gấp ba. Cái này cỗ uy thế thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh làm cho lòng người sợ. Đó là thời gian dài cựu cư cao vị, bị người cung phụng triều bái, trồng chất bồi dưỡng ra được khí thế cường đại. Đây là một đầu chân long. Tô Đông Lai trong lòng âm thầm khen câu. Khương đại soái tuổi rất trẻ, nhìn lên tới chỉ có 40 tuổi. Mấu chốt nhất là, Tô Đông Lai có thể nhìn ra được, Khương tiên sinh là cái luyện kình cao thủ. Một cái cựu cư cao vị, vẫn như cũ không thả xuống võ nghệ tu chỉ người, cái này là bực nào tâm tính. Nhất là bây giờ súng pháo thay thế quyền cước, lại có bao nhiêu người có thể chuyên tâm tập võ. Thế nhưng người này làm xong rồi. Chương 176, bảy trận phương pháp. Người biểu tình, tướng mạo có thể lừa người, nhưng có giống nhau, lại không lừa được người, đó chính là quanh thân từ trường. Đi ra hội trường, Mã Dần Sơ cùng Tô Đông Lai tọa trên xe, nương theo lấy xe cũ kỹ ẩm vàng, đầu đường nghe hồng không ngừng rút lui. Người cảm thấy thế nào? Mã Dần Sơ nói. Khương đại soái là cái người tốt, Khương gia đại công tử cũng là rồng phượng trong loài người, cuộc mua bán này có thể làm. Tô Đông Lai khen câu. Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Mã Dần Sơ nở nụ cười, vậy ngày mai ta liền đi cùng Khương đại soái thương nghị. Thương nghị sự tình không nổi. Ta trước bố trí xong thế cục sau đó đang nói cái khác. Tô Đông Lai nói một câu. Hắn muốn tại Trung Nam Sơn bố trí một tòa thiên nhiên từ trường đại trận, nhưng phía thế giới này lại không có thiên địa linh khí, nên như thế nào bố trí là cái vấn đề. Đúng rồi, có cái Lâm Hề cô nương, là từ Ngân Hà Hợp Chủng Quốc tới, ngươi điều tra một lần gốc gác của nàng. Khương đại soái tại Hợp Chủng Quốc phải có cơ sở ngầm A. Tô Đông Lai hỏi một câu. Đương nhiên, việc này giao cho ta chính là. Mã Dần Sơ gật đầu. Tô Đông Lai tại Mã Dần Sơ trong phủ ở một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Mã Dần Sơ liền đem Lâm Hề tư liệu đưa tới. Cô nương này xuất thân rất là bất phàm, trước kia là Ngân Hà Hợp Chủng Quốc bản thổ nhất đại môn thiệt, chỉ là nương theo hàng Anh Đế quốc các Tây phương cường quốc tiến nhập Ngân Hà, nâng đỡ 10 đại gia tộc, Lâm gia đã dần dần sa sút. Nhưng trăm rắn chết vẫn còn nọc, tại Ngân Hà như trước có rất lớn thực lực, coi như cái kia 10 đại gia tộc cũng không dám khinh thường. Nhất là Lý gia, càng là đoạt Lâm gia hiệu thuốc sinh ý, đoạt Lâm gia 90% số định mức, song phương có thể nói thế như thủy hỏa. Nếu không phải là phía trên có người nước ngoài đè nặng, chỉ sợ sớm đã đánh ra chó đầu góc. Mã Dần Sơ đem tư liệu đưa cho Tô Đông Lai, ngươi cùng Ngân Hà Hợp Trung Quốc Lý gia có cựu oán, là muốn mượn cơ hội xuất thủ. Sư huynh cảm thấy thế nào? Tô Đông Lai hỏi ngược lại câu. Giao cho ta. Ngươi sự tình, chính là chuyện của ta. Cái này lục vị địa hoàng hoàn, bán cho ai mà không bán? Mã Dần Sơ cười híp mắt nói. Tô Đông Lai cười cười, đem tư liệu tiện tay đốt cháy, sau đó phản hồi Trung Nam Sơn. Tiểu quất tử tựa hồ trưởng thành rất nhiều, nhìn thấy Tô Đông Lai sau nhiệt tình nào lên. Tô Đông Lai ở tại Lão đạo sĩ bên trong lầu, sau đó một người tiến nhập đại hoang thế giới. Tô Đông Lai đi ra đại điện, hơi làm trầm tư sau đó, thẳng thắn đi tìm Ngô Cương. Tại đại hoang bên trong, hắn nhận thức đại tu hành giả, cũng chỉ có Ngô Cương. Ngô Cương đang đánh mài võ kỹ, trong tay lưới búa to múa hổ hổ xanh phong, hư không tản mát ra từng đạo lạnh lùng hàn quang. "Huynh đệ, ngươi đã đến." Thường Hy muội tử có từng xuất quan. Lớn liếm cho số một Ngô Cương lập tức dừng động tác lại, đem lưới búa to ném ở trên mặt đất, sau đó trở lại Tô Đông Lai trước người. "Thường Hy xuất quan." Tô Đông Lai trả lời một câu. Ngô Cương mặt mang sắc mặt vui mừng, đang muốn nhắc tới lưới búa to đi ra ngoài, lại bị Tô Đông Lai vội vã kéo lấy, lại rất nhanh bế quan, ta căn bản là không kịp thông chi ngươi. Nô Cương nụ cười cứng ngắt trên khuôn mặt, một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, tâm tình thật là nói, đáng tiếc ta Thường Hy muội muội. Nô Cương đại ca, tiểu đệ tới đây là có chuyện muốn nhờ. Tô Đông Lai vội vã mặt dày hỏi một câu. Chuyện gì? Nô Cương không yên lòng nói. Tô Đông Lai nói, trên đời này có tiên thiên đại trận, có các loại khó tin diệu dụng. Nhưng tiên thiên đại trận vận chuyển, toàn đều cần thiên địa linh khí, thiên địa huyền cơ thôi động. Là như thế cái lý không sai. Nô Cương nói. Vậy nếu là thiên địa ở giữa không có linh khí, không có huyền cơ thôi động, như thế nào mới có thể để tiên thiên đại trận tiếp tục vận chuyển xuống dưới? Tô Đông Lai hỏi một câu. Huynh đệ, ngươi có phải hay không choáng váng? Ngươi cũng nói, không có linh khí, không có thiên địa huyền cơ, tiên thiên đại trận làm sao lại tiếp tục vận chuyển? Tất nhiên đã sớm cáo phá được rồi. Nô Cương một bộ nhìn kẻ ngu si biểu tình. Làm thật không có nửa điểm biện pháp sao? Không dựa vào thiên địa linh khí, thiên địa huyền cơ, làm thật không có thể gọi thiên địa đại trận vận chuyển pháp môn sao? Tô Đông Lai nhìn Nô Cương. Ngươi nếu có thể giúp ta tìm ra vận chuyển pháp trận biện pháp, ta liền nghĩ biện pháp cho ngươi tìm được một cái cùng Thường Hy tiếp xúc cơ hội. Thật chứ? Nô Cương mắt nhất thời sáng lên. Ta lúc nào nói qua giả lời nói? Tô Đông Lai trả lời một câu. Ngươi chờ. Nói xong lời nói, Nô Cương xoay người rời đi. Ngươi đi làm cái gì? Nhìn Nô Cương đi xa bóng lưng, Tô Đông Lai nhịn không được hô câu. Chúng ta bộ lạc tinh thông nhất trận pháp chính là đại trưởng lão. Ta đi tìm đại trưởng lão hỏi. Nô Cương cũng không quay đầu lại nói. Xem ra cái này hồi lần trước ta chân tàng hầu nhi cất, sợ là không giữ được. Nô Cương nói, bước nhanh rời đi. Nhìn Nô Cương đi xa bóng lưng, Tô Đông Lai đứng tại chỗ chờ, chán đến chết tu luyện pháp lực, rèn luyện trong cơ thể thần lực. Thời gian lung dung, hốt hoảng bên trong đi qua, Tô Đông Lai tại đại hoang đợi 3 ngày, mới gặp Ngô Cương đầy mặt hưng phấn tự xa xa chạy tới, "Đại huynh đệ, có biện pháp." "Có biện pháp? Ta có biện pháp." Ngô Cương nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, "Ngươi cũng không thể nói lời nói không tính lời nói. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta tự nhiên là sẽ không đổi ý ngươi có biện pháp nào." Tô Đông Lai ánh mắt sáng quắc nhìn Ngô Cương. Ngô Cương nghe vậy cười đắc ý, thiên địa ở giữa mặc dù không có linh khí, huyền cơ chi lực, nhưng lại có thể mượn đại địa chi lực. Thiên địa ở giữa vạn vật đều có khí, đại địa cũng có thai dục vạn vật tức giận. Chỉ có đại địa bên trong cái kia cố dựng dục vạn vật tức giận, mới có thể cùng đại địa vĩnh hằng duy nhất, vĩnh cửu không tiêu tán. Tu sĩ chúng ta, luyện hóa thiên địa ở giữa vô số lực lượng cho mình sử dụng, cái này đại địa sinh cơ coi như là một loại. Ngô Cương quả thực là tìm được biện pháp, tìm được có thể không mượn linh khí, huyền cơ lực lượng, như trước có thể vận chuyển tiên thiên đại trận biện pháp. Mặc dù vận chuyển tiên thiên đại trận cực kỳ bé nhỏ, năng lực chưa đủ thời kỳ tột cùng vạn nhất. Nhưng cái này vạn nhất là tương đối tại thời kỳ toàn thịnh tiên thiên đại trận đến nói. Ngô Cương lúc này thao thao bất tuyệt, đem như thế nào chuyển hóa đại địa sinh cơ biện pháp, toàn bộ giảng thuật cho Tô Đông Lai nghe. Tô Đông Lai nghe vậy rơi vào trầm tư, trong lòng mượn thánh vị bắt đầu cấp tốc tôi diễn. Một lúc sau, Ngô Cương kể xong, nhìn trầm tư Tô Đông Lai, có chút thấp phẩm nói, trước ngươi chỉ nói là vận chuyển tiên thiên đại trận, lại cũng không có nói tiên thiên đại trận uy lực, tiên thiên đại trận năng lượng. Ta biện pháp này vận chuyển tiên thiên đại trận mặc dù yếu ớt, không nhịn được thai kiếp cảnh giới tu sĩ tiện tay một kích, nhưng dù sao có thể vận chuyển không phải. Ngươi cũng không thể chơi xấu. Đương nhiên sẽ không. Tô Đông Lai nghe vậy nở nụ cười. Cái thế giới này tu sĩ, có khai sơn liệt thạch chi uy, hai kiếp cường giả càng là có thể tiếp dẫn thiên địa chi lực, không thể so với đời sau máy bay đại pháo kém. Thậm chí còn so đời sau máy bay đại pháo mạnh hơn nhiều. Nhưng Tô Đông Lai cũng không phải muốn vây khốn máy bay đại pháo, hắn chỉ là muốn vây khốn người mà thôi. Đi qua thánh vị thôi diễn, Ngô Cương biện pháp quả thật có hiệu. Kỳ thực muốn cùng Thường Hy tiếp xúc, ngược lại cũng rất đơn giản. Ta nghe người ta nói Thường Hy khai sáng một loại phi thường đặc biệt pháp môn, ngươi như đánh tỉnh giáo danh nghĩa đi vào, nhất định có thể thu được cùng với tiếp xúc cơ hội. Tô Đông Lai nói, có loại chuyện thế này tỉnh. Ngô Cương nghe vậy hồ nghi nhìn Tô Đông Lai. Ngươi thử một chút thì biết. Nói xong lời nói Tô Đông Lai đứng lên, ta còn có việc, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Tô Đông Lai cước bộ vội vã rời đi, chỉ chờ bên dưới Ngô Cương đứng tại chỗ, suy tư về Tô Đông Lai trong giọng nói khả thi. Tô Đông Lai hồi đến đại điện, lại trở lại Trung Nam Sơn lúc, đã qua mấy canh giờ. Tô Đông Lai trong đầu nghĩ cái kia bố trí đại trận biện pháp, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư, muốn bố trí đại trận, khó khăn nhất nhưng thật ra là tiếp dẫn đại địa sinh cơ, đem đại địa sinh cơ hội tụ tới. Bất quá cũng may Trung Nam Sơn được xưng đệ nhất thiên hạ phúc địa, sinh cơ nhất là thịnh vượng, phương này thổ địa hội tụ vô cùng sinh cơ. Hơn nữa địa cầu thời thời khắc khắc đem nhật nguyệt tinh không tinh hoa luyện hóa, dùng để phản hồi hóa thành sinh cơ, làm dịu địa cầu nội tình. Ta cái này có tính không là rút tuổi dưới đáy nổi, đoạt tầng khí quyển địa cầu tạo hóa. Toàn bộ địa cầu tại luyện hóa tinh không tinh hoa, mà ta lại đang lấy trộm địa cầu sinh cơ. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra suy tư. Bất quá, bất chấp nhiều như vậy, cái này có lẽ là ta đánh vỡ địa cầu gông cùm xiềng xích khiết mấu chốt. Chỉ cần ta kiến tạo đại trận đầy đủ nhiều, không ngừng suy yếu địa cầu lực lượng, đến lúc đó tầng khí quyển yếu bớt, ta có phải hay không liền có thể đánh vỡ tầng khí quyển gông cùm xiềng xích, đem thiên địa ở giữa nhật nguyệt tinh hoa đưa vào. Muốn kiến tạo đại trận, liền muốn 10 tấn màu đồng, 10 tấn thiết, 10 tấn thủy ngân, cái này thành thiên địa nhân tam tài, tại thêm 1 tấn hoàng kim, 1 tấn bạc trắng, hóa thành âm dương điều hòa thiên địa từ trường, cảm ứng hứng lấy thiên địa người tam tài. Tô Đông Lai cau mày suy nghĩ, 10 tấn màu đồng đâu có, 10 tấn thiết cũng không khó, 10 tấn thủy ngân mặc dù có chút độ khó, nhưng đối với một cái đại quân phiệt đến nói, cũng không khó lấy được. Thế nhưng 1 tấn hoàng kim, 1 tấn bạc trắng, nhưng là một con số khổng lồ. Tô Đông Lai cầm lấy điện thoại, bấm Mã Dần Sơ dây số, "Sư Minh, bố trí đại trận sự tình, có mặt mày." "Có mặt mày rồi." Mã Dần Sơ mắt nhất thời sáng lên, quả nhiên có thể bố trí đại trận. Có thể bố trí một tòa bao phủ xung quanh 10 dặm thiên nhiên đại trận, chỉ là giá trị chế tạo quá mức đắt đỏ. Tô Đông Lai nói, muốn 10 tấn màu đồng, 10 tấn thiết, 10 tấn thủy ngân, lại thêm 1 tấn hoàng kim, 1 tấn bạc trắng. Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Mã Dần Sơ hô hấp dồn dập lên, tại bên đầu điện thoại kia hồi lâu không nói. Một lúc sau, mới nghe Mã Dần Sơ thanh âm hơi khàn khàn, "Sư đệ, ngươi làm chân thật định, dược vật kia có thể kiếm tiền. Có thể kiếm rất nhiều tiền. Đến lúc đó các quốc gia sẽ xin đem kim ngân tài bảo cho chúng ta đưa về tới." Tô Đông Lai nói, gấp trăm ngàn lần lợi nhuận. "Làm đi." Mã Dần Sơ cắn hàm răng, "Trường An trong ngân hàng còn chứa đựng 3 tấn hoàng kim. Ta hiện tại chấp trưởng Trường An dân bộ, ta trước đem cái kia hoàng kim cùng bạc trắng cho ngươi, ngươi có thể chục triệu không để cho ta thất vọng. Còn có, kiến tạo đại trận nhân thủ, ngươi đi Nam Châu lựa chọn sử dụng một nhóm nô lệ." Tô Đông Lai nói, "Cái kia loại mãi mãi cũng sẽ không nhìn thấy mặt trời nô lệ, giao cho ta là được." Mã Dần Sơ nói, "Ngươi đợi ta tin tức tốt." Nói xong lời nói Mã Dần Sơ cúp điện thoại, một người đứng ở trước cửa sổ, đốt một điếu thuốc lá. Chương 177, tiếp dẫn từ trường, trời dáng dị tượng. Ngày thứ hai, Mã Dần Sơ thẳng thắn đi tới Khương Đại Soái bên trong phòng làm việc. "Đại soái." Mã Dần Sơ thi lễ một cái. "Mã tiên sinh mời ngồi, chúng ta hiện tại là một cái trong nồi ăn cơm chiến hữu, làm sao khách khí như vậy?" Khương Đại Soái cười chỉ cách đó không xa ghế ngồi, trong giọng nói tràn đầy thân thiết. Nghe nói cái này lời nói, Mã Dần Sơ cười cười, tọa trên ghế ngồi, "Đại soái, hạ quan hôm nay tới đây là muốn cùng đại soái làm một cuộc làm ăn."
"Ồ,
Mã tiên sinh cũng sẽ làm ăn? Ta ngược lại là cảm thấy yêu kỳ." Khương đại soái tự mình là Mã Dần Sơ rót một chén rượu nước. "Ta nghĩ muốn cùng đại soái vay tiền." Mã Dần Sơ nói. "Tiên sinh muốn cần tiền, trực tiếp đi phủ khố linh chính là, nói chuyện gì có cho mượn hay không?" Khương đại soái cười to. "Nếu không, quốc có quốc pháp, gia có gia quy." Mã Dần Sơ cười nói, "Hơn nữa, ta mượn cũng không phải là số lượng nhỏ, không nên đại soái tự mình mở miệng không thể." "Là lớn bao nhiêu con số?" Khương đại soái càng hiếu kỳ hơn. "Một tấn hoàng kim."
"Một tấn
hoàng kim?" Khương đại soái động tác dừng lại, xoay người nhìn về phía Mã Dần Sơ, có chút hoài nghi mình nghe lầm.
"Không sai, chính là một tấn hoàng kim."
Mã Dần Sơ nói, "Ba năm sau đó, trả đại soái hai tấn."
"Ngươi mượn nhiều như vậy hoàng kim làm gì?"
Khương đại soái hỏi một câu.
"Vì chuyện làm ăn kia."
Mã Dần Sơ nói. "Trên đời quả thật có như thế thần dược. Vậy mà chọc cho Tây Phương cường quốc cũng muốn đỏ mắt." Khương đại soái vẫn có chút không dám tin tưởng.
"Đại soái tin ta hay không?"
Mã Dần Sơ nói.
"Tự nhiên là tin tưởng tiên sinh."
Khương đại soái nói. "Nhà của ta sư đệ bản lĩnh là ta gấp 10 lần, gấp 100 lần."
Mã Dần Sơ nói, "Ta đối với nhà của ta sư đệ lòng tin, tựa như đại soái đối với ta lòng tin giống nhau.
Xem ở tiên sinh mặt mũi bên trên, cái này một tấn hoàng kim liền mượn ngươi dùng một lát. Còn nói trả hai tấn, nhưng là nói đùa, tính bản tướng quân nhập cổ."
Khương đại soái nghe vậy nở nụ cười.
"Đại soái anh minh."
Mã Dần Sơ nói, "Đại soái nên rộng rãi binh.
Một khi thần dược xuất thế, chỉ sợ là khắp nơi áp lực sẽ tiếp xuống tới. Đến lúc đó đại soái có thể muốn đứng vững mới được."
"Ta biết rồi."
Khương đại soái gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm túc.
Tô Đông Lai tại Trung Nam Sơn mượn tầng khí quyển bên trong ấn ký vọng khí, đem cả tòa Trung Nam Sơn sơn mạch đi hướng toàn bộ thu tại đáy mắt, sau đó đã chọn một chỗ bí mật chi địa. Tô Đông Lai chỗ tuyển chi địa, bao trùm xung quanh 10 dặm, bao phủ 3 ngọn núi. Trong núi có thanh tuyển thác nước, còn có một tòa 80 mét sâu địa động. Địa động phía dưới rộng mở, có thể phòng bị máy bay đại bác quanh tạc, cũng có thể cắt đứt người Tây Dương dụng cụ quét hình. Địa quật giống như là một cái nhỏ thế giới, xuyên qua nửa cái cuối cùng Nam Thủy mạch, chính là một cái thiên nhiên chỗ ẩn nút tại. Dưới đất động quật đủ có phương viên 7-8 dặm, trong đó có sông ngầm dưới lòng đất, không khí thông gió tốt, đông ấm hạ mát, duy nhất có thể lo đúng là chiếu sáng vấn đề. Bất quá cái này khó không ngược lại Tô Đông Lai, máy phát điện đối với Tô Đông Lai đến nói, chế tạo lên cũng không khó, chỉ cần là học qua đại học lý công phu chó, đều có thể kiến tạo ra được. Đến lúc đó mượn cái kia huyền không thác nước phát điện, ngược lại là đầy đủ địa quật sử dụng. Mã Dần Sơ động tác rất nhanh, bất quá một tháng, thì có hơn 100 cái vóc người cường tráng, da thịt ngăm đen nam dương người, bị trâu ngựa giống nhau, bị quân sĩ cho chạy tới. Tô Đông Lai vẽ ra bản vẽ, phân phó hạt nhân kia nô lệ khai sơn. Muốn xây dựng thiên nhiên đại trận, là tối trọng yếu chính là đem cái kia 10 tấn màu đồng, thiết, kim ngân dựa theo trận thế, bước vào cái kia bên trong dãy núi. Đối mặt với súng máy đại bác uy hiếp, nam dương người không dám lười biếng, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Lại tăng thêm có thuốc nổ trợ lực, Tô Đông Lai nổ nửa tháng, mới đem 3 tòa hang đá nổ tốt, sau đó phân phó quân sĩ, đem cái kia kim ngân đưa vào trong núi, dựa theo từng cái vị trí tiết điểm bố trí xong. Đương nhiên, sở hữu kim ngân, đồng thiết đều bị từng cái kín gió đầu gỗ cái dương trang hảo, cho dù là vận chuyển quân sĩ, cũng không biết đầu gỗ trong dương chứa là cái gì.
"Sư huynh, ngươi sau này dự định xử lý như thế nào cái này nhóm quân sĩ?"
Tô Đông Lai nhìn về phía Mã Dần Sơ,
tìm một cơ hội đưa vào chiến trường.
Mã Dần Sơ mặt không chút thay đổi.
"Sư huynh, quên đi thôi."
Tô Đông Lai nhìn từng cái cầm súng quát lớn lấy nô lệ quân sĩ, thanh âm có chút phiêu hốt. "Đại trận bố thành, không ai có thể tìm được cái này phê vàng bạc hạ lạc, cũng không cần vọng gặp mổ giết. Coi như là ta Trung Nam Sơn đạo mạch tích đức." Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Mã Dần Sơ sửng sốt, sau đó mới nói, "Sư đệ đã có dự định, ta liền bất quá nhiều nhúng tay. Cái kia Hoa Anh đảo nước bác sĩ đã bị ta bắt đi qua, sư đệ dự định lúc nào nhìn một chút.
Tạm thời trước ngồi đứng lên đi."
Tô Đông Lai hỏi một câu, "Hoa Anh đảo quốc tuy nhỏ, nhưng cũng không phải là dễ chơi, không có chọc sai lầm à?"
"Ta làm việc, ngươi yên tâm."
Mã Dần Sơ nói, "Có thời gian đi nhiều Nhật Bản, thay ta quải một ít bác sĩ trở về. Đối với người trong nước, ta cuối cùng là trong lòng còn có từ bi, không đành lòng hạ thủ."
Tô Đông Lai nói.
Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Mã Dần Sơ ngẩn người, "Cũng tốt, việc này giao cho ta đi làm." Hai người lại thông báo một phen, sau đó Mã Dần Sơ vội vã phản xuống núi. Tô Đông Lai nhìn cái kia không ngừng bị tặng vào trong núi màu đồng thiết kim ngân, cùng với bị không ngừng san bằng tảng đá lớn đầu, nhắm mắt lại cảm thụ được thiên địa từ trường, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười, xong rồi.
Nhân tạo từ trường.
Đây chính là một chỗ nhân tạo cỡ lớn từ trường, cũng hoặc là xưng là cỡ lớn máy làm nhiễu. Quái nhiễu là sinh vật thần kinh điện lưu tin tức, cùng với đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm điện tử quái dày. Cái kia kim ngân đồng thiết trợ liệu mới vừa trở về vị trí cũ, cũng đã xảy ra một loại không giải thích được cảm ứng. Muốn gọi kỳ thành là tự nhiên từ trường, từ lực không ngừng cộng hưởng, đến mê hoặc người cấp độ, sợ không phải muốn mấy trăm năm thời gian. Nhưng ta có thể bằng vào tinh thần ấn ký đưa tới thiên địa ở giữa từ trường, nhanh hơn cái tốc độ này. Nó không đơn thuần là một cái tín hiệu phát sinh từ trường, càng là một cái có thể tiếp thu thiên địa từ trường tiếp thu tháp, có thể tiếp thu đến từ chính tầng khí quyển, nam cực bắc cực tín hiệu. Địa cầu là cái tự nhiên to lớn từ trường, mà đại trận của ta chính là tại cái này cỗ từ trường bên trong, lấy trộm từ trong sân điện từ lực lượng cho mình sử dụng. Tô Đông Lai nở nụ cười, sau đó nhắm mắt lại, sau một khắc tinh thần ấn ký ba động, 48.000 ma niệm, lúc này cách trong hư vô minh minh, đột nhở. Tiên dưới vào lạc ấn tại tầng khí quyển bên trong ấn ký bên trong. Sau đó Tô Đông Lai trong đầu linh quang không ngừng thôi diện ấn ký phản hồi hồi gợi tin tới hơi thở, thiên địa ở giữa từng đạo kỳ diệu ấn ký, từng đạo kỳ diệu từ trường rung động bị bắt, sau đó bị bất diệt linh quang thôi diễn. Tô Đông Lai ước chừng thôi diễn 6 canh giờ, đột nhiên tại mỗi một khắc, bắt được một cô vi diệu ba động, sau đó tâm thần đại chấn. Chính là hắn. Chính là hắn. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang, cái kia bất diệt ấn ký, đột nhiên hướng về kia vi diệu từ trường ba động xuyên qua. Hiệu ứng hồ điệp cũng hoặc là nên nói là nhiều cố dạ bài hiệu ứng, vào lúc này đột nhiên bộc phát ra, từ trường lực biến động dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền, nhỏ từ trường dẫn phát rồi sóng gợn càng mạnh mẽ hơn, sau đó ba động lại đi va chạm bắt ba động. Sau đó một cố gần như người có thể cảm giác bàng bạc thiên địa từ trường, tự cửu tiêu mà đến, dưới vào Trung Nam Sơn bầu trời, trong chốc lát cùng Tô Đông Lai trước chôn trận cơ va chạm. Năm tòa trận cơ mượn cái tia thiên địa ở giữa bàng bạc từ trường, xảy ra một loại khó có thể nói hết phản ứng, cái tia năm tòa trận cơ vậy mà khí cơ cảm ứng, hóa thành một loại huyền diệu vận chuyển quy luật. Sau đó cái kia năm tòa trận cơ khí cơ trao đổi, sau đó cùng Trung Nam Sơn bên dưới không khẩn đại địa xảy ra một loại không rõ năng lượng từ trường trao đổi, Trung Nam Sơn trăm dặm đại địa, lúc này đều là xảy ra một loại không rõ biến hóa. Đoạt thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt chi tinh hoa. Tô Đông Lai âm thầm khen một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ chấn động. Ngay tại bàng bạc mạnh mẽ tầng bên trong cái kia thiên địa từ trường phủ xuống một khắc này, toàn bộ Trung Nam Sơn bất ngờ xảy ra chuyện. Tất cả mọi người lông tơ đều là không tự chủ được dựng đứng, trên đầu sợi tóc như là gặp tĩnh điện đồng dạng, từng cây một dựng đứng lên, trở thành nổ mạnh đầu. Trung Nam Sơn bên trong dã thú, lúc này bộ lông không hiểu phát sinh tĩnh điện, tản mát ra đùng đùng âm thanh, từng cái lông dựng đứng lên thật là buồn cười. Nếu như tại mưa giờ ngày, ngươi chợt phát hiện thân thể của mình bên trên tóc gáy dựng lên tới, nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên chạy, nhanh lên nằm úp sấp ở trên mặt đất, càng thấp càng tốt. Tô Đông Lai cảm ứng thiên địa ở giữa từ trường biến hóa, đột nhiên trong hư vô một đạo lôi đình rung động, một đạo lôi đình từ hư không mà lên, hóa thành một đạo ánh sáng sáng ngời, xé rách Trường An địa giới hắc ám, rọi sáng một khoảng trời. Lôi điện cuồn cuộn, cũng không phải lóe lên liền biến mất, mà là liên tiếp không nghỉ, không ngừng tại thiên địa ở giữa tràn ngập. Đó là, nhìn thiên địa ở giữa cái kia tiếp tiên liên địa lôi điện, giữa đêm khuya sở hữu chưa ngủ say người, đều là nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia lôi điện tràn ngập phương hướng. Lao ra. Mã Dần Sơ ngoài thư phòng truyền đến một đạo kinh hô. Ta biết rồi. Mã Dần Sơ thân là luyện khí sĩ, đối với tại thiên địa ở giữa cảm ứng nhất nhạy cảm, đệ nhất thời gian liền đã nhận ra thiên địa ở giữa khí cơ biến hóa, lúc này nhìn cửa sổ bên ngoài cực nóng cùng sáng sủa, đột nhiên ngươi đẩy ra môn đi ra ngoài, một đôi mắt nhìn về phía xé rách bầu trời thiểm điện. Đó là Trung Nam Sơn phương hướng. Đó là Trung Nam Sơn đạo cung. Đại soái phủ. Khương đại soái đêm khuya bị cảnh vệ tự giường bên trên gọi dậy tới, khoác quần áo, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía phương xa chân trời, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Như vậy lôi đỉnh. Như vậy lôi đỉnh. Khương đại soái không phải nói cái gì tốt, sợ không phải có thần tiên buông xuống. Bên cạnh cảnh vệ nói một câu. Đại soái, nơi nào là Trung Nam Sơn phương hướng? Có người trả lời một câu. Trung Nam Sơn sao? Trung Nam Sơn có cao nhân a. Nhanh đi mời Mã Dần Sơ tiên sinh, cái này lôi điện ngang trời kéo dài không tiêu tan, sợ là chỉ có Trung Nam Sơn cao thủ mới có thể làm được. Khương đại soái nói một câu. Lẽ nào trên đời này quả thật có năng lực thôn vân thổ vụ, khống chế cản khôn thần tiên chi lưu hay sao? Giờ này khắc này, Trường An sôi trào, vô số quyền quý nhìn cái kia ngang trời lôi điện, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, hoảng sợ, sáng quắc, rung động. Càng xa xăm một ngôi chùa miếu bên trong, một lớn một nhỏ hai tên hòa thượng, lúc này trốn mái hiên bên dưới, toàn thân lông tơ không ngừng dựng thẳng lên, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn cái kia tiếp thiên liên địa lôi điện. Cái kia lôi điện giống như là một thanh lợi kiếm, xé rách đêm tối trời cao. Chương 178, Bắc địa Bạch La Bậc. Sư phụ, đây là thiên lôi sao? Tiểu hòa thượng nhìn cái kia tiếp thiên liên địa, tự tầng mây bên trong chuyển vận mà xuống lôi điện nối liền một đầu nóng bỏng ánh sáng, đốt bầu trời đêm. Là lôi điện. Lão hòa thượng thận trọng gật đầu, lúc này chậm rãi thở ra một hơi hơi thở. Có thể trên đời này có năng lực duy trì liên tục nửa canh giờ còn không tán đi lôi điện sao? Tiểu hòa thượng hỏi một câu. Không có. Trừ phi là trong truyền thuyết lôi pháp. Lão hòa thượng nói. Nghe lời nói này, trong sảnh rơi vào yên lặng, yên tĩnh như chết. Lôi pháp? Trên đời này quả thật có lôi pháp sao? Như vậy sức mạnh to lớn, máy bay đại pháo lại tính là cái gì? Nếu ai có thể nắm giữ như vậy lôi pháp, vậy hắn liền là chân chính thần. Tiểu hòa thượng trong ánh mắt có chút khó tin, Trung Nam Sơn bên trong có như vậy cao thủ. Ngươi không phải nhìn thấy không? Lão hòa thượng sắc mặt trước này chưa có nghiêm túc. Không đúng là bảo vật gì xuất thế. Cũng hoặc là cái gì động thiên phúc địa xuất thế đâu. Tiểu hòa thượng gãi gãi cái cằm, trong lòng một điểm nhỏ ngọn lửa bắt đầu chập chờn. Trung Nam Sơn bên trên lôi điện kinh thiên động địa, không biết kinh động Trường An địa giới bao nhiêu người, vô số đêm khuya thức tỉnh, nhìn về phía cái kia tiếp thiên liên địa lôi quang, nằm rạp trên mặt đất túi đầu liền bái. Lôi điện kéo dài đến 3 canh giờ, sau đó đột nhiên biến mất, chỗ có dị tượng thu liễm vô tung. Tô Đông Lai đứng tại đỉnh núi, nhìn Trung Nam Sơn sau 10 dặm thiên địa, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười, xong rồi. Lúc này cái kia năm cây cột bên trên lóe ra đạo đạo thần quang, trận cơ bên trên có quang hoa lưu chuyển, một cỗ cô hạo hạo đang đang thiên địa từ trường tự tầng khí quyển mà đến, bị cái kia năm tòa trận cơ hấp thu. Mà trận cơ hấp thu cái kia tầng khí quyển truyền tới từ trường chi lực, cùng dưới đất địa mạch chi lực hình thành cảm ứng, tạo thành một cái bao phủ xung quanh 20 dặm tự nhiên từ trường. Không sai, trận cơ mặc dù chỉ bao phủ xung quanh 10 dặm, nhưng đại trận kích thích ra sau, lại bao phủ xung quanh 20 dặm. Những người da đen kia nô lệ ở dưới đất bên trong huyệt động ngủ say, không chút nào biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Tại thiên địa từ trường tác dụng bên dưới, cái kia năm tòa trận cơ sẽ dần dần tản vào mảnh đất này, triệt để cùng mảnh đất này hòa làm một thể, về sau hình thành năm tòa thiên nhiên khoáng mạch. Về sau ta Trung Nam Sơn tại thiên hạ cũng rốt cục có chỗ đứng căn cơ. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một nụ cười. Ngày thứ hai, trời chưa sáng, đạo cung trước cũng đã hội tụ người đông nghìn nghịt, tất cả đều là Trường An địa giới bách tính, chạy tới Trùng Dương cung trước dân hương. Sợ không phải có 10 vạn người chúng, lúc này ngăn ở dưới chân núi, đem toàn bộ Trùng Dương cung hội tụ người đông nghìn nghịt. Đại soái phủ, Khương Tiên Sinh chịu lấy vành mắt đen, một đôi mắt nhìn Mã Dần Sơ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ chấn động. Tiên sinh, tối hôm qua có thám tử mật báo, cái kia lôi điện chính là từ Trung Nam Sơn đạo quan phía sau núi phát sinh. Không biết tiên sinh lấy gì dạy ta? Chẳng lẽ là Trùng Dương cung bên trong có cái gì đạo giáo tiên bảo xuất thế? Cũng hoặc là có cái gì trường sinh thần dược xuất thế? Mã Dần Sơ cười khổ, đại soái, bây giờ đã là mạt pháp niên đại, nơi nào còn có trước đây trong truyền thuyết thời thái cổ dị bảo? Đêm qua sợ là sư đệ ta đang làm phép, cho nên rước lấy dị tượng. Người sư đệ? Khương đại soái nghe vậy sửng sốt, tò mò nói, ngươi sư đệ có như thế bản lĩnh? So với đạo trưởng như thế nào? Sư đệ ta là mênh mông trên trời ngân hà, mà ta chỉ là một đầu nhàn nhạt dòng nước mà thôi. Hạo nhật cùng tinh thần, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Mã Dần Sơ nói một câu. Tô Đông Lai có thể hô phong hoán vũ, đối với hắn đến nói, là chân chân chính chính nhân vật thần tiên. Tô Đông Lai là cái người có bản lĩnh thật sự. Không biết có thể thay dẫn tiến. Khương đại soái mắt sáng rực lên. Mã Dần Sơ lắc đầu, sư đệ ta là lên núi đạo sĩ, là chân chân chính chính người tu hành, cùng ta xuống núi đạo sĩ hoàn toàn khác biệt. Nghe được lời nói của Mã Dần Sơ, Khương đại soái một đôi mắt sáng ngời, ta muốn đi Trung Nam Sơn đạo cùng dân hương, ngươi theo ta đi vào đi. Mã Dần Sơ sửng sốt, lập tức gật đầu, hạ quan cái này đi an bài. Tại Khương đại soái cách đó không xa một gian phòng làm việc bên trong, hai đạo nhân ảnh ngồi chung một chỗ, nhìn trong tay báo tin, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Thiếu Lâm tự kế hoạch còn muốn tiếp tục không? Cổ Văn Sơn nhìn đối diện bóng người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thận trọng. Đối diện bóng người có chút do dự, lập tức cắn răng, nhiều lắm là tháo dỡ hắn một tòa cửa lầu, xem như là vì ta Thiếu Lâm tự chút cơn giận. Ta Thiếu Lâm tự bây giờ gặp đại nạn, nhất định muốn thi triển lôi đình thủ đoạn, bằng không tất nhiên sẽ bị quần hùng thiên hạ coi khinh, địa vị khó giữ được. Muốn trước đem chính mình cho hái đi ra ngoài, hái sạch sẽ. Cổ Văn Sơn nói một câu. Ta biết rồi. Bóng người nói, ta sẽ mời trong trốn giang hồ cao thủ để giải quyết việc này. Trương An địa giới có một vị đại cao thủ, gọi là Trác Định Văn. Trước đây đã từng cùng Chu Chí Khôn tỉ thí tại Hoa Sơn, lại bị thương phế mạch, sau đó tiềm tu ẩn cư tại Trường An, tu luyện một môn cứ gọi là canh kim kình pháp môn. Cái kia Trác Định Văn vì duy trì sinh kế, mở một cái võ quán, thu một đám đồ đệ. Trong đó có một cái đại lưu manh, chính là Trác Định Văn thân truyền đệ tử, gọi là Bạch La Bạc. Bạch La Bạc chính là Trường An huyện dân binh trưởng, chủ quản Trường An bên trong tất cả trị an, trộm cắp, vùng sát cổng thành, các loại sự nghi, cái này giải phóng mặt bằng công việc cũng ở trong đó. Ta Thiếu Lâm tự có một loại bí dược, có thể hóa giải Trác Định Văn thương thế, tương trợ nó đả thông phế mạch, chữa trị trong cơ thể lao thương. Bóng người nói một câu, ta lại không đốc, đương nhiên sẽ không đích thân xuất thủ. Trần Thành, ngươi muôn ngàn lần không thể tự mình động thủ, ngươi nhưng là Khương Tiên Sinh lão nhân bên cạnh, không thể phạm hồ đồ, có thể muôn ngàn lần không thể phạm. Đừng có đem chính mình cho dính vào. Cổ Văn Sơn liền vội nói câu, ta biết rồi. Bóng người nói một câu. Sáng sớm, Tô Đông Lai đứng ở trong sân, đang tu hành Chu Chí Khôn truyền thụ cho công pháp, cảm thụ được trong cơ thể kinh lực biến hóa, bắp thịt xu thế, không ngừng đem trong cơ thể từng đạo kinh lực nhu hợp làm một thể. Không tốt, không tốt. Nhưng vào lúc này, một đạo hốt hoảng kêu to phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, tiểu quất tử bước dài, thở hổn hển từ ngoài cửa chạy tới. Sư Minh, không tốt. Làm sao? Tô Đông Lai động tác dừng lại, sau đó thu thập quyền cước, một đôi mắt nhìn về phía tiểu quất tử. Sư Minh, núi xuống một đám cùng hung cực các người, nói là chúng ta Trung Nam Sơn bên dưới Vĩnh Cố Lầu là làm trái xây, muốn dỡ bỏ chúng ta Vĩnh Cố Lầu tu kiến chùa miếu. Tiểu quất tử thở hổn hển, những người kia trong tay các môi bên cầm lấy đao thương gậy gộc, vừa nhìn thì không phải là người tốt. Ta không biết nên làm thế nào cho phải, còn mời sư huynh dạy ta. Có người muốn tháo dỡ chúng ta Vĩnh Cố Lầu. Tô Đông Lai lông mày nhíu lại, còn nói chúng ta là làm trái xây, muốn dỡ bỏ tu kiến chùa miếu, xem ra là bới móc. Ta Trung Nam Sơn tự quan doãn tử thành lập, đến nay đã có mấy ngàn năm, vẫn là đệ nhất có người nói Trung Nam Sơn Vĩnh Cố Lầu là xây trái phép. Tô Đông Lai nở nụ cười. Tại cái này Trung Nam Sơn địa giới, đối phương đống nhiên tới ta Trung Nam Sơn bới móc, tất nhiên là có nguyên do. Ngươi theo ta xuống núi nhìn một chút, nhìn đối phương một cái cần làm chuyện gì. Tô Đông Lai sau khi nói xong, sải bước hướng về lầu bên dưới đi tới. Tiểu quất tử theo sát ở phía sau mặt. Tô Đông Lai cùng tiểu quất tử hạ sơn, một đường đi tới dưới núi Vĩnh Cố Lầu chỗ, đã thấy Vĩnh Cố trước lầu đứng một đám người. Có hơn 30 người cầm đao thương gậy gộc, đứng tại Vĩnh Cố trước lầu khí thế hung hăng đem Vĩnh Cố Lầu vây quanh. Mà Trung Nam Sơn đệ tử, lúc này cầm bàn ghế, chắn vĩnh cố trước lầu. Ở kia hơn 30 người trước, ngồi một người vóc dáng thấp bé, nhưng cực kỳ hán tử cường tráng, lúc này lặng lặng tọa tại một thanh lão gia ghế trước, trong tay bưng không biết tự nơi nào bưng tới nước trà, lặng lặng uống. Ngươi là người phương nào, cũng muốn tháo dỡ ta Trung Nam Sơn sản nghiệp? Tô Đông Lai lĩnh lấy tiểu quất tử Hà Sơn, một đường bên trên thẳng thắn đi tới cái kia thấp bé hán tử trước người. Ngươi là Trung Nam Sơn chủ sự người? Hán tử nhìn từ trên xuống dưới Tô Đông Lai. Là ta. Tô Đông Lai nói. Ta là ai ngươi không cần hỏi ngươi. Hán tử lúc này đem chén trà đưa cho bên người tiểu đệ, đứng lên nhìn Tô Đông Lai. Ngươi là chủ sự người liền tốt, chúng ta là Trường An huyện dân binh đoàn. Quan phủ nha môn quy hoạch, ngươi cái này vĩnh cố lầu muốn dỡ bỏ xây chùa miếu, ngươi nếu là chủ sự người, liền ký cái này công văn. Đừng có vòng vo, có cái gì nói, cứ việc vẽ xuống đây đi. Tô Đông Lai khinh miệt nói, ngươi người này quá không lanh lẹ. Tốt, không nghĩ tới ngươi ngược lại là thông khoái. Hán tử kia nghe vậy cũng không giận, mà là cười khen một câu, ngươi sảng khoái như vậy, ngược lại cũng dễ làm chuyện, vậy ta cũng liền không lượn quanh cái nút. Hán tử nói, ta là thay đại ca của ta tới, đại ca của ta chính là thành Trường An Bạch La Bạc Đầu. Vài ngày trước, ngươi Trung Nam Sơn Ngũ lão một trong Lâm Anh giết ta Thiếu Lâm tự ngoại môn thế lực Nhị Long Sơn, một cây đuốc đem Nhị Long Sơn đốt sạch sẽ, để chúng ta Thiếu Lâm tự trong giang hồ hy vọng giảm nhiều, chúng ta là tới lấy lại danh dự. Đây là đại ca của ta hạ chiến thư, ngươi thay ta đưa cho Lâm Anh lão gia hỏa kia, đại ca của ta muốn cùng Lâm Anh quyết chiến. Ngươi Trung Nam Sơn nếu là thắng, chúng ta về sau chỗ có ân oán xóa bỏ, nếu bị thua, chúng ta liền tháo dỡ ngươi cái này vĩnh cố lầu, xem như là ta Thiếu Lâm môn nhân chút cơn giận. Bạch La bắt đầu. Tô Đông Lai nghe vậy muốn cười. Nhìn đối phương đưa tới chiến thư, Tô Đông Lai cầm trong tay tùy ý quan sát một phen, sau đó nói, giết gà lại dùng đao mổ trâu. Muốn ước chiến ta sư thúc, còn cần xem hắn có mấy phần bản lĩnh. Sau ba ngày ta ở chỗ này nên chiến, các ngươi nếu có thể đánh bại ta, cái này vĩnh cố lầu liền cho người tháo dỡ. Nếu như bị ta đánh bại, liền lưu tại Trung Nam Sơn làm lao động đi. Trở về nói cho hắn biết, sau ba ngày ta trên Trung Nam Sơn chờ hắn. Tô Đông Lai nói xong lời nói xoay người rời đi. Ngươi có thể làm Trung Nam Sơn chủ. Hán tử kinh ngạc nói. Có thể. Tô Đông Lai không quay đầu lại, chỉ là như đinh chém sắt nói một câu. Cái này là tới từ ở Thiếu Lâm tự mối thủ, hắn nhất định phải tiếp nhận. Cách đó không xa, một đội nhân mã chẳng biết lúc nào xuất hiện. Lúc này Mã Dần Sơ trên mặt không dễ nhìn, một bên Khương Đại Soái nói, như thế phỉ loại, là lai lịch ra sao? Vậy mà như vậy hung hăng, cũng dám trên Trung Nam Sơn làm cản. Sau khi xuống núi tất cả đều lập chết, miễn cho quấy rầy trong núi này thanh tịnh. Đại Soái, đây là dân binh đoàn người, là Trần Thành tướng quân thủ hạ. Bên cạnh có cảnh vệ nói một câu. Khương Đại Soái nhướng mày, bên cạnh Mã Dần Sơ vội vã ngăn cản. Đại soái, không cần. Đây là trong trốn giang hồ ân oán, chuyện giang hồ cũng xem như quý củ. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 179, căn cứ tổ kiến. Mã Dần Sơ là một người thông minh dĩ nhiên là sẽ đi làm thông minh sự tình. Thiếu Lâm tự cùng Trung Nam Sơn ân oán, không chỉ có riêng dừng lại ở Trung Nam Sơn cùng Thiếu Lâm tự, thiên hạ các lộ cao thủ, các đại thế lực có thể đều nhìn đây. Nếu như Khương Đại Soái ra mặt, tại Trường An địa giới tự nhiên có thể ép tới Thiếu Lâm khuất phục, nhưng rơi ở trong mắt người trong thiên hạ, nhưng là nhận túng biểu hiện. Nhà mình sư đệ là ai? Đây chính là có thể hô phong hoán vũ đại tu hành giả, lại tăng thêm tối hôm qua lôi điện, Mã Dần Sơ càng thêm chắc Tô Đông Lai chính là đã nắm giữ chính pháp chân nhân. Trung Nam Sơn không thể thua. Trung Nam Sơn cũng không thể nhận túng. Đại Soái mời vào núi đi. Mã Dần Sơ nói một câu. Khương Đại Soái nghe vậy cũng sẽ không quan tâm quá nhiều, mà là theo Mã Dần Sơ hướng trong núi đi tới. Tô Đông Lai nhìn trong tay thiết mời, lắc đầu. Theo tiểu quất tử phía hậu sơn đi tới. Cái này Bạch La Bạc là ai? Tô Đông Lai tò mò hỏi một câu. Sư Minh, cái này Bạch La Bạc tại Trường An địa giới, nhưng là xông ra tốt đại danh âm thanh, được xưng thiểm tây đệ nhất cao thủ Trác Định Văn nuôi lão đệ tử. Nắm giữ Trường An dân binh đoàn, chủ quản duy trì trật tự, truy bắt đạo tặc, dập tắt lửa các sự tình. Tiểu quất tử nói. Bạch La Bạc được xưng là thiểm tây trẻ tuổi nhất hóa kình tông sư. Một tay uyên ương nào, giết người đầu cuộn, Bắc địa lục lâm trở nên biến sắc, thành Trường An hắc bạch hai đạo, đều muốn bán hắn mặt mũi. Hơn nữa người này còn mở một nhà tiêu cục, cũng là thành Trường An nổi danh nhất Bình An tiêu cục. Người này hắc bạch hai đạo ăn sạch, tại Trường An địa giới là hắc đạo long đầu. Tiểu quất tử đưa ra một ngón tay cái. Ừm. Các nhà các phái mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng cũng phân chia địa bàn. Trường An chính là ta Trung Nam Sơn địa bàn, há cho hắn Thiếu Lâm tự đệ tử ở chỗ này làm lớn. Tô Đông Lai lông mày nhíu lại. Không có biện pháp, chúng ta Trung Nam Sơn từ 15 năm trước tứ phân ngũ liệt sau đó, trừ sư phụ già khổ trèo chống cạnh cửa, Trung Nam Sơn đã danh nghĩa, không còn trước đây sôi nổi. Về sau có sư huynh cùng Mã Dần Sơ sư huynh, ta Trung Nam Sơn mới khởi tử hồi sinh, có khởi sắc. Tiểu quất tử nói. Tô Đông Lai nhìn tiểu quất tử khuôn mặt non nớt, cảm ứng đối phương quanh thân sinh mệnh từ trường, sau đó hỏi một câu, đạo tâm ma chủng tu hành như thế nào? Ra đời tám đạo ma niệm. Tiểu quất tử có chút ngượng ngùng. Nhìn tiểu quất tử hắc bạch phân minh, tinh thuần ngây thơ chất phát con ngươi, Tô Đông Lai sửng sốt. Còn là một tiểu thiên tài. Tiểu quất tử năm nay mới nhiều lớn, vẫn chưa tới 10 tuổi, liền đã có tám đạo ma niệm, hơn nữa bản thân còn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, quả nhiên là một vị thiên tài. Hai người đi vào trong núi, Tô Đông Lai hơi làm trầm tư, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên quan âm xá lợi, đưa cho hắn, cái này có thể là đồ tốt, về sau thiếp thân mang theo, có thể ngàn vạn lần đừng muốn mất tích. Trung Nam Sơn có người kế tục, là chuyện tốt. Liên quan tới tu luyện, nhưng có gì không hiểu sự vật? Tô Đông Lai hỏi một câu. Tiểu Quất Tử cười, liền vội vàng tiến lên hỏi. Hai người trên đường đi qua đại điện, đã thấy Khương đại soái chính trên trong đại điện hương, Mã Dần Sơ ở bên cạnh tiếp khách. Sư huynh đệ hai người đối mặt liếc mắt, sau đó mỗi người gật đầu, hướng về phía sau núi đi đi. Huyền Vũ trong điện. Khương đại soái dâng hương hoàn tất, xoay người nhìn về phía Mã Dần Sơ, "Mã tiên sinh, không biết ta có thể hay không bái phỏng một phen Trung Nam Sơn bên trong lần tiên nhân. Nhà của ta sư đệ chính là lên núi đạo sĩ, không chọc dưới núi hồng trần." Mã Dần Sơ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Khương đại soái nghe vậy mặt lộ vẻ tiếc nuối, hận không thể cùng với gặp nhau. Mã Dần Sơ đưa đi Khương đại soái, một đường kính chạy thẳng tới phía sau núi chạy tới, xa xa liền thấy được đứng trên thềm đá chờ Tô Đông Lai. "Khương đại soái muốn gặp ngươi, lại bị ta đuổi rồi." Mã Dần Sơ người chưa tới, thanh âm đã truyền đến. "Sư huynh làm được đúng, chỉ có giữ một khoảng cách mới có thể bảo trì thần bí, bảo trì kính nể." Tô Đông Lai nói. Đi tới Tô Đông Lai trước người, Mã Dần Sơ nhìn Tô Đông Lai sau lưng quần sơn, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tim đập nhanh, "Sư đệ, ngươi đại trận này là bố trí thành công. Như vậy bàng bạc từ trường, chỉ cần là tu sĩ, cách trăm dặm đều có thể cảm nhận được cái kia cô sức mạnh bàng bạc." "Là thành công." Tô Đông Lai nói, "Chỉ cần ta đem sư huynh sinh mệnh từ trường là cấn trong đó, sau này sư huynh tiến nhập đại trận này, liền sẽ không bị ảo thuật lực lượng." Tô Đông Lai nói xong lời nói trong lòng niệm động, một cỗ từ trường tự thân sau phủ ra, cái kia trong dãy núi từ trường và mẹo, bao phủ Mã Dần Sơ quanh thân, sau đó Mã Dần Sơ sinh mệnh từ trường bị mảnh này quần sơn chố ghi khắc. Nếu như nói Tô Đông Lai chế tạo thiên địa đại trận là một máy tính, cái kia Mã Dần Sơ sinh mệnh từ trường chính là vừa đến tin tức lưu, cũng hoặc là nói là một cái ưu bản. Đại trận phục chế Mã Dần Sơ tin tức, Mã Dần Sơ từ trường trở thành đại trận một cái trình tự, tiến nhập đại trận sẽ không nhận đại trận công kích. "Sư đệ, ngươi đến tuột cùng tu hành đến cảnh giới gì?" Mã Dần Sơ nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Hắn lúc đầu cho rằng chính mình tu hành tốc độ thật nhanh, có thể cùng đối phương so với tới, hắn căn bản là không thể nào hiểu được Tô Đông Lai cảnh giới. Muốn biết, hắn chính là lựa chọn nhập ma. Một cái đại ma đầu, vậy mà thua kém một cái bình thường tu sĩ tiến độ, đến tuột cùng ai không bình thường? Đến tuột cùng ai mới là nhập ma rồi? "Ta đã đem Tiểu Quất Tử sinh mệnh lạc ấn khắc ở mảnh này thiên địa, về sau các loại vật tư vận chuyển tiến vào trong núi, cứ gọi Tiểu Quất Tử mang vào." Tô Đông Lai nhìn Mã Dần Sơ, có cái này một mảnh đại trận, chúng ta mới coi là có đất cắm rủi, về sau coi như ngoại giới phát sinh biến cố, người ta cũng không đến mức hai cái dấu địa phương cũng không có. "Chuyện kế tiếp giao cho ta là được." Mã Dần Sơ vỗ bộ ngực bảo đảm, "Đúng rồi, có chuyện hay là muốn cùng ngươi nói. Cái kia Bạch La Bặc, ngươi có chắc chắn hay không ứng phó?" "Chính là một cái Bạch La Bặc, cũng không phải luyện khí sĩ, niệm động ở giữa liền có thể chém giết." Tô Đông Lai chẳng thèm ngó tới. Thiếu Lâm tự dám phái Bạch La Bặc tìm đến chuyện, tự nhiên là có mưu tính, song phương luận võ, luyện khí sĩ không được xuất thủ, đây là quy củ giang hồ, ngươi chẳng lẽ không biết? Mã Dần Sơ sửng sốt. "Luyện khí sĩ không thể xuất thủ?" Tô Đông Lai sửng sốt, "Vì sao?" "Luyện khí sĩ chính là một cái môn phái nội tình, há có thể đơn giản vận dụng? Trừ phi sống còn thời khắc, luyện khí sĩ tuyệt không thể đơn giản xuất thủ. Một cái, luyện khí sĩ ẩn cư phía sau màn ổn định đại cục. Hai cái, luyện khí sĩ không xuất thủ, chỉ là đem xung đột hạn chế tại người phàm lĩnh vực." Mã Dần Sơ giải thích câu. "Nhưng đối phương chỉ mặt gọi tên muốn Lâm Anh sư thúc tổ xuất thủ, muốn khiêu chiến." Tô Đông Lai không hiểu. "Ha ha, Trung Nam Ngũ Lão danh tiếng, so với những cái kia thiên hạ đại cao thủ, cuối cùng là kém chút ý tứ. Ngươi muốn biết, có người trời sinh liền ý chí kiên định, so có chút khổ tu luyện khí sĩ, không kém bao nhiêu." Mã Dần Sơ nói. Thiếu Lâm tự cảm thấy Lâm Anh sư thúc tổ là trái hồng mềm. Luyện khí sĩ bên trong dù sao yếu, cho rằng Lâm Anh sư thúc tổ không làm gì được cái kia Bạch La Bạc đầu, cho nên muốn giẫm lên ta Trung Nam Sơn đầu góc, đem bức bỏ danh khí tìm trở về. Tô Đông Lai như có điều suy nghĩ. Tất nhiên là như vậy, những cái kia đại hòa thượng, quả nhiên gian xảo. Đối phương tất nhiên là một vị Lâm Anh sư thúc tổ tại Nhị Long Sơn ăn no trải qua giàn vặn, tinh khí thần suy nhược, cho là có thể bắt chẹt trái hồng mềm. Còn nữa cái kia Bạch La Bạc tu hành võ đạo xuất thần nhập hóa, chính là một vị cương nhu hòa hợp hóa kình tông sư, vừa có kích thích tiềm năng sinh mạng biện pháp. Mã Dần Sơn nói đến đây, sẽ không có nói tỉ mỉ, nhưng Tô Đông Lai lại đã hiểu. Tinh thần lực của người là cùng khí lực có quan hệ. Khí lực cường đại, tinh thần lực tự nhiên cũng liền cường đại. Cái kia Bạch La Bạc thân kinh mạch chiến, ý chí càng là cứng cỏi không gì sánh được, lại phối hợp bên trên cường đại khí lực mang tới tinh thần lực, muốn mê hoặc hạng nhân vật này, lay động nó tinh khí thần, nói dễ vậy sao? Hơn nữa người thân thể chính là trời sinh bảo hộ, chính là trời sinh thể xác, bảo vệ mình tinh khí thần. Bạch La Bạc thân thể cường đại, muốn công phá thân thể xác phòng ngự, đi lay động nó tinh khí trong cơ thể thần, tuyệt không là bình thường chắc trở. Người yếu ta mạnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lâm Anh ăn no trải qua mấy tháng điên cuồng giàn vặn, như thế nào là ý chí chiến đấu sục sôi, tinh khí thần đều là tại thời kỳ tột cùng Bạch La Bạc đối thủ. Tô Đông Lai hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, Thiếu Lâm tự a. Những truyền thừa khác nghìn năm thế lực lớn, quả nhiên cũng không có một cái dễ chê. Tô Đông Lai trong lòng lóe ra các loại niệm đầu, một lát sau mới nói, "Sư huynh, đại trận này bên trong có thể không đơn giản có thể dùng làm nghiên cứu khoa học chế dược. Ý của ngươi là?" Mã Dần Sơ nhìn về phía Tô Đông Lai. Có thể bồi dưỡng ra một nhóm sát thủ. Tô Đông Lai nói. Đào tạo sát thủ. Mã Dần Sơ sửng sốt. Thế đạo này, không đáng ra tiền nhất chính là mạng người, chúng ta chỉ cần có tiền, liền có thể liên tục không ngừng đem tiền tài hối đoái thành thuộc về thực lực của chính mình. Thế đạo này, tiền là vật ngoài thân, thực lực mới là chính mình. Mã Dần Sơ rơi vào trầm tư. Đại trận kiến thành ngày thứ hai, các loại vật tư đã nhao nhao hướng về trong núi vận chuyển tới, bao quát Tô Đông Lai muốn máy phát điện, cùng với các loại đồ dùng hàng ngày, cùng với lương thực. Tô Đông Lai ở dưới đất trong mặt thất, thấy được cái kia đến từ chính Anh Hoa Quốc bác sĩ. Ngươi là ai? Bắt ta tới nơi này làm gì? Cái kia Anh Hoa Quốc bác sĩ thao một ngụm lưu loát hán ngữ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Tô Đông Lai. Ta chính là hàng đảo đế quốc người, các ngươi dám hại ta, ta hàng đảo đế quốc nhất định không chịu bỏ qua, cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Tô Đông Lai nghe vậy cười cười, ngươi không cần thả lời nói hung ác, ta tất nhiên dám đưa ngươi chụp tới, vậy dĩ nhiên suy nghĩ kỹ các loại hậu quả. Anh Hoa Quốc bác sĩ nghe vậy rơi vào trầm mặc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Đông Lai, một lúc sau mới nói, ta còn có cơ hội sống mà đi ra đi không? Đương nhiên, ta chỉ cần ngươi giúp ta đào tạo một loại dược vật, chỉ cần ngươi có thể đem ta đem loại thuốc này bồi dưỡng ra tới, ta liền thả ngươi ly khai. Tô Đông Lai gật đầu. Loại thuốc nào? Ngươi đại khả mời ta tới, mà không phải dùng phương thức này. Cái kia Anh Hoa Đế Quốc bác sĩ nghe vậy lập tức trầm tĩnh lại. Để cho chính ngươi đào tạo dược vật, đã nói lên mình còn có tác dụng, sẽ không bị người giết chết. Miễn là còn sống, liền có cơ hội. Ta lần này bồi dục dược vật không thể coi thường, nói với ta tới rất trọng yếu. Tô Đông Lai nhìn cái kia Anh Hoa Quốc bác sĩ. Trọng yếu phi thường, không thể có nửa điểm sơ hở. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm mồm. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 180, Bạch La Bạc đến nhà. Anh Hoa Quốc bác sĩ gọi là Mạt Sở Si Tạ. Nghe được lời nói của Tô Đông Lai, biểu tình thật là khó coi, lộ ra cá chết biểu tình, ngươi nghiên cứu dược trọng yếu như vậy, nếu như sau khi thành công, vì bảo mật, làm sao lại thả ta rời đi? Ngươi ngược lại là thông minh. Tô Đông Lai nhìn Mạt Sở Si Tạ, ngươi nếu là không đáp ứng ta là ta đào tạo dược liệu, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Ngươi nếu như chịu vì ta bồi dưỡng dược liệu, chờ ta về sau có thể quang minh chính đại bán dược liệu, không sợ cùng người cạnh tranh lúc có thể thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi mặc dù bị vây ở chỗ này, nhưng nữ nhân, rượu ngon, mỹ thực, thậm chí còn TV, một cái không thiếu tất cả đều bán phân phối ngươi. Tô Đông Lai cười híp mắt nhìn đối phương, đương nhiên, ngươi nếu là không bằng lòng, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Trên đời này cuối cùng cũng có bằng lòng làm việc cho ta người. Đối mặt với Tô Đông Lai không thèm chú ý đến ánh mắt, mà Sở Sỉ Tạ cuối cùng là lựa chọn khuất phục, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn đào tạo dược liệu gì? Penicillin. Tô Đông Lai khẽ miệng nứt ra. Penicillin tuyệt đối là trên đời vĩ đại nhất dược vật một trong. Penicillin. Tô Đông Lai gật đầu, qua mấy ngày, đợi được căn cứ triệt để kiến thành, ta sẽ đem penicillin chế tạo công nghệ cho ngươi. Một năm. Ta chỉ cho ngươi một năm, ngươi nhất định muốn cho ta chế tạo ra chân chính penicillin, đồng thời có thể đem cái công trình này sản xuất hàng loạt hóa. Tô Đông Lai nhìn mặt Sở Si Tạ. Chế tác penicillin công nghệ cũng không phức tạp, đại gia hứng thú có thể nhìn một chút. Tác giả quân liền không ở nơi này thủy tự số. Nhưng Tô Đông Lai là cái kia loại vừa nhìn liền sẽ, khẽ động tay liền phế ra hỏa. Rất nhiều thứ nhìn ngươi liếc mắt liền biết, nhưng chân chính động thủ, người ngoài nghề vẫn là rất khó khăn. Hơn nữa penicillin còn muốn đào tạo thăng cấp, không ngừng lợi dụng penicillin, bồi dưỡng ra càng nhiều hơn chất kháng sinh. Tô Đông Lai nhìn đối phương liếc mắt, nhưng sau đó xoay người đi ra động quật. Trung Nam Sơn tất cả đi vào quỹ đạo. Nương theo lấy nhóm lớn vật tư bị vận chuyển đến phía sau núi, còn có một nhóm phê tự trong loạn thế sắp bị chết đói hài đồng, bị Mã Dần Sơ tự núi hạ xuống đi lên. 1000 hài đồng, đều là 6 tuổi tới 10 tuổi, tính dẻo rất cao. Mã Dần Sơ đưa tới một bản danh sách, phía trên ghi chép mỗi một cái tên. Còn cần tìm một đáng tin sư phụ già truyền thụ công phu quyền cước. Mã Dần Sơ nhìn Tô Đông Lai. Tô Đông Lai hơi chút trầm ngâm, trong đầu vượt qua từng đạo bóng người, rất nhanh ánh mắt sáng ngời, Bạch La Bạc như thế nào? Bạch La Bạc? Mã Dần Sơ sửng sốt, hắn chính là Thiếu Lâm đệ tử. Thiếu Lâm tự có thể bằng lòng? Tất nhiên khiêu khích ta Trung Nam Sơn quý củ, chung quy là phải trả giá thật lớn. Thiếu Lâm tự lão hòa thượng nếu như không chịu bằng lòng, ta tự nhiên sẽ tìm người để bọn họ bằng lòng. Tô Đông Lai như có điều suy nghĩ, tạm định Bạch La Bạc, sư huynh ngươi lại đi sưu tầm một ít trong trốn giang hồ bị người đuổi giết bại hoại, sau đó trong tối lướt đến nốt vào trong đại trận, để nó phế vật lợi dụng, coi như là chủ tội. Mã Dần Sơ gật đầu, sau đó như có điều suy nghĩ nói, thôi được, ngược lại cũng có chút đạo lý. Dạy dỗ nhân thủ giao cho ta, chỉ là nhập môn lúc, lại cần phát xuống thiên ma lời thề lớn. Cái này nhóm sát thủ sau này không cung phụng tiên thần, mà là cung phụng siêu thoát tam giới ngũ hành vô thượng ma chủ. Tô Đông Lai nói. Mã Dần Sơ cho rằng Tô Đông Lai là bởi vì bí pháp đạo tâm ma chủng, mà lựa chọn cung phụng ma tổ, ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Cung phụng ai đều không trọng yếu, đến rồi bây giờ trình độ như vậy, thiên hạ mạt pháp tiên thần hủy diệt, cung phụng chỉ là cầu cái ký thác tinh thần mà thôi. Tất cả đệ tử trước học chữ một năm, sau đó đang luyện tập võ đạo đánh bóng gân cốt, đợi cho nó lĩnh ngộ nhu kình, truyền thụ luyện khí sĩ pháp môn. Tô Đông Lai nói. Hắn hiểu luyện khí sĩ pháp có rất nhiều, cũng không keo kiệt chính là nhất thiên pháp môn. Sư đệ. Mã Dần Sơ sắc mặt đại biến, không thể như cái này. Từ xưa đến nay, phàm là luyện khí sĩ lựa chọn sử dụng môn đồ, không khỏi là chọn lựa kỹ càng, đủ kiểu khảo sát tâm tính, mới sẽ đem truyền thừa lưu xuống. Chỗ tuyển chi đồ, không khỏi là tâm tính chính chính, nội tâm quang minh người. Luyện khí sĩ truyền thừa, lại không ngừng trải qua tâm ma khảo nghiệm, động một tí tẩu hỏa nhập ma, tâm tính hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào ma đạo, làm hại tại thiên hạ. Mã Dần Sơ nhìn Tô Đông Lai, chúng ta bồi dục cũng đều là sát thủ, tâm tính nhất định em ngoan sắc bén, nhập ma chính là đã định trước sự tình. Hơn 1000 vị nhập ma luyện khí sĩ, đây không phải là muốn thiên hạ đại loạn sao? Đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng có nhiều lớn, ngươi cân nhắc qua sao? Sư huynh trước đây đem truyền thừa bán cho ta lúc, cân nhắc qua sao? Tô Đông Lai giống như cười mà không phải cười hỏi một câu. Không giống nhau. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Mã Dần Sơ lắc đầu, ngươi giàu gì cũng là một người bình thường, mà bọn họ là sát thủ, trong lòng tràn đầy sát ý sát thủ. Năm đó ta là sống không nổi, cho nên mới bán đổ bán tháo đạo pháp, để cầu được tấn thăng chi tư. Lúc này không giống ngày xưa, đạo pháp đoạn không có khinh truyền đạo lý. Mã Dần Sơ nói, ta muốn bồi dục, không chỉ là sát thủ đơn giản như vậy. Tô Đông Lai nói, ta muốn bồi dưỡng ra chính là từng cái là ta Trung Nam Sơn có thể khởi động rừng cột, lòng mang hy vọng, tay nâng dao sắc chí sĩ. Chuyện kế tiếp, đều giao cho ta đi, ngươi chỉ quản nhìn chính là. Nghe nói Tô Đông Lai nói như vậy, Mã Dần Sơ sắc mặt biến, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng là không có nói ra. Từ ngày đó lên, Trung Nam Sơn hết thảy đều đi vào quỹ đạo, sinh tại cái này loạn thế, Trung Nam Sơn bí cảnh chính là thế ngoại đảo nguyên. Mã Dần Sơ không ngừng đem từng cái người Tây Dương trói tiến đến, truyền thụ các loại Tây Dương lúc, mà Tô Đông Lai còn ở trên không nhà lúc, giáo sư những hải tử này sinh hoạt, đào tạo hứng thú của bọn họ yêu thích. Hắn muốn bồi dục, cũng không phải là lãnh huyết vô tình sát thủ, mà là một đám có thể vì chí hướng của mình, cống hiến sinh mạng mình đồng chí. Trung Nam Sơn cách đó không xa. Bát Bảo tự bên trong. Một chàng thanh niên, 35-36 tuổi khoảng chừng, sinh hùng tráng, chỉ là có chút thuộc địch, nhìn lên tới giống như là một cái lại béo lại trắng cây cải củ. Ngươi làm thật quyết định rồi. Lao Hòa Thượng nhìn cây cải củ đầu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Thiếu Lâm tự uy nghiêm không dễ khinh thường. Bạch La Bạc sắc mặt nghiêm túc. Bọn ta người xuất gia, há tất quan tâm những cái kia vinh lục. Lao Hòa Thượng lắc đầu, Trung Nam Sơn đạo mạch có đại tu sĩ, chân chính đại tu sĩ, ngươi đi Trung Nam Sơn mạch sau, sinh tử khó liệu. Một khi gặp ngoài ý muốn, không ai có thể cứu được ngươi. Ta là Trường An huyện dân binh đoàn đoàn trưởng, ta trên người có Khương đại soái xá phong chức quan, cho dù bại, lẽ nào Trung Nam Sơn đạo sĩ còn dám giết ta hay sao? Bạch La Bạc xem thường. Còn nữa nói, Trung Nam Sơn võ đạo truyền thừa sớm đã xuống dốc, mà luyện khí sĩ lại không thể ra tay với người phàm, Trung Nam Sơn bên trong không có người nào là ta đối thủ. Cái kia Lâm Anh mặc dù là luyện khí sĩ, nhưng bị Nhị Long Sơn giàn vật mấy tháng, còn có thể có mấy phần thực lực. Căn bản là lay động không động được ta tinh khí thần tam bảo. Luyện khí sĩ không thể xuất thủ quy củ cái kia lúc trước. Lão Hòa Thượng yếu ớt thở dài. Như vậy luận thế, ai còn sẽ tuân thủ cái nào ngày nào quy củ? Lão Hòa Thượng nhìn Bạch La Bạc, từ xưa đến nay, quy củ đều là cường giả quyết định. Trung Nam Sơn có đại năng, làm thế nào có thể đem quy củ không coi vào đâu? Bị cái gọi là quy củ giàn buộc. Chúng ta luyện khí sĩ, muốn nhập đạo, bước đầu tiên muốn phá đúng là quy củ. Nói xong lời nói, Lão Hòa Thượng nhắm mắt lại, ngươi nếu như chiến bại, ta tuyệt sẽ không thay ngươi ra mặt. Bạch La Bạc sắc mặt biến, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng là không có nói ra. Ngày thứ ba, Trung Nam Sơn bên trên. Trường An địa giới võ lâm nhân sĩ đều là nghe nói tin tức, nhao nhao từ Trường An các nơi hướng về Trung Nam Sơn chạy tới. Đây là trăm năm qua, Thiếu Lâm tự cùng Trung Nam Sơn, một nam một bắc hai thế lực lớn lần đầu tiên va chạm, trong giang hồ không biết chọc tới bao nhiêu phong ba, chọc tới bao nhiêu sóng to gió lớn. Hôm nay sắc trời tối tăm, không biết tự nơi nào mà đến mây đen, che đậy Trung Nam Sơn bầu trời diệu nhật, trên bầu trời chẳng biết lúc nào treo lên lất phất mưa phùn. Từ Tô Đông Lai bố trí xuống đại trận sau, toàn bộ Trung Nam Sơn đạo tràng phương viên trăm dặm thiên địa từ trường đại biến, thật sự là dường như biến đổi nhân gian. Từ bắc địa làm mát, biến thành bây giờ ướt át, có một loại dầu dĩ mưa phùn giang nam mùi vị. Từng đạo bóng người nắm lấy ô giấy dầu, đã sớm đứng tại Trung Nam Sơn đạo tràng bên ngoài, âm thầm trông chờ lấy xem của vui. Đại khái là đến rồi buổi trưa, trên bầu trời mưa phùn hóa thành ngọc châu mưa nhỏ, chỉ nghe dưới núi máy xe âm thanh, một hồi bướng chân hỗn loạn phá vỡ đạo quan yên tĩnh. Chỉ thấy dẫn đầu là chịu lấy ô che mưa Bạch La Bạc, đi theo phía sau hơn 30 người khoác áo đen đại hán, trong tay nắm lấy màu đen dù lớn, từ dưới núi cùng nhau đi tới, sau đó trở lại đại điện chỗ, đối với đại điện hô một câu. Thiếu Lâm tục gia đệ tử, Bạch La Bạc. Đặc biệt tới Trung Nam Sơn hội kiến, lĩnh giáo Trung Nam Sơn cao thủ. Chỉ nghe một đạo to lớn thanh âm, xuyên qua màn mưa tự dưới núi xé rách không khí, truyền bá đến rồi trên núi. Bạch La Bạc sao? Tiểu Quất Tử tự trong đại điện đi ra, mặt mang phẫn hận nhìn một đám người, thấp giọng nói, tại này chờ sẵn, sư huynh của ta sau đó liền đến. Không cần chờ, ta đã đến. Núi bên trên truyền đến một đạo âm thanh, chỉ thấy một bộ đồ đen bóng người, che dù đi mưa tự dưới núi chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Lão đạo sĩ Lâm Anh ở đâu? Bạch La Bạc nhìn trong màn mưa Tô Đông Lai, mở miệng chất vấn câu. Ta là ai ngươi không cần quản, đánh bại ta, cái kia Vĩnh Cố Lâu tùy ngươi dỡ bỏ. Nếu bị thua, ngươi ngay tại ta Trung Nam Sơn làm 20 năm khổ dịch, tại ta Trung Nam Sơn ngây người lên 20 năm, làm tiêu mòn trong lòng lệ khí, hóa giải cừu hận trong lòng. Tô Đông Lai thanh âm rất nhẹ, nhưng có một cô ma lực kỳ dị, có thể xuyên thấu toàn bộ màn mưa. Bạch La Bạc nhìn từ trên xuống dưới Tô Đông Lai, sau đó tiện tay bỏ rơi trên người ô che mưa, mặc cho mưa phùn đánh trên thân, tự áo bào bên trong móc ra một thanh trường đao. Viên ương đao ở trong màn mưa lóe ra từng đạo hàn quang. Lúc này quanh thân vây xem võ lâm nhân sĩ đều là trợn to hai mắt, mắt không hề nháy một cái nhìn quảng trường trước hai đạo nhân ảnh. Ngươi tất nhiên có thể đương ra làm chủ, đó chính là ngươi. Còn rõ ràng tay chỉ giáo. Bạch La Bạc nói một câu. Tô Đông Lai nhẹ nhàng cười, nhìn trước người màn mưa, sau một khắc theo tay vung lên, chỉ thấy trước người màn mưa tựa hồ là có linh tính, lúc này vậy mà sống lại, dường như là một đầu đầu sợi tơ đồng dạng, ở trong không khí không ngừng xuyên toa đi khắp. Ngươi, ngươi là luyện khí sĩ. Bạch La Bạc nhìn trong không khí đi khắp nước mưa, không khỏi biến sắc. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 181, gặp thiên địa. Luyện khí sĩ vậy mà thật đối với tự mình ra tay. Bạch La Bạc nhìn quanh thân đi khắp mưa bụi, lúc này vậy mà lóe ra bén ánh sáng, gọi người không chút nghi ngờ cái kia bén ánh sáng có thể xé rách hư không, trong chốc lát đem chính mình hóa thành một cục thịt bọn. Mặc dù hắn biết, nước mưa vẫn là nước mưa, đây hết thảy đều là giả, nhưng ánh mắt của hắn, hắn cảm quan đều đã bị đối phương chỗ lừa dối. Một đạo hàn mang theo nó ra thịt sắc qua, huyết dịch phun tung tóe, một đạo huyết ngân hiện hiện, màu đỏ sẫm dòng máu chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Thật là cao thâm tu vi, ngươi tuyệt không là bình thường luyện khí sĩ. Bạch La Bạc nhìn trên người mình vết thương, không khỏi sững sờ một lần. Cái kia cố đau đớn là rõ ràng như vậy. Đầu óc của hắn rõ ràng biết là giả, nhưng trên người của hắn tế bào lại bị đối phương ngông lừa rồi, tin là thật. Đầu óc của hắn biết là giả, nhưng trên người của hắn tế bào lại cảm nhận được cái kia cố phong mang, tin tưởng đây hết thảy là thật. Ảo thuật, tin tưởng tức là thật. Giả cũng sẽ ở trong tích tắc biến thành thật. Hắn có chút hoài nghi, rốt cuộc đầu óc của mình bị lừa dối, thấy vết thương là giả. Vẫn là thân thể của mình bị đối phương lừa dối, sau đó nước mở tiền lệ. Ảo thuật có tam trọng. Nhất trọng là lấn lửa gạt đầu óc của ngươi. Đệ nhị trọng là lấn lửa gạt thân thể của ngươi, lửa gạt ngươi trên người tế bào. Đệ tam trọng chính là huyễn bên trong huyễn, điên đảo lưu ly điên đảo đỉnh. Đệ nhất trọng rất đơn giản, lửa gạt đầu của ngươi, chỉ là lửa gạt đầu của ngươi, ngươi không có bất luận cái gì phát hiện. Đệ nhị trọng ảo thuật mới thật sự là làm người tuyệt vọng. Ngươi đại não rõ ràng nhìn thấu ảo thuật, biết là giả, nhưng thân thể của ngươi lại tin là thật. Đầu của ngươi thao túng không được thân thể của ngươi, ảo thuật lực lượng xuyên thấu qua tín niệm, đem thương tổn hiển hóa, tác dụng trên người ngươi, dạy ngươi trên thân xuất hiện chân chính vật lý thương tổn. Giống như là thuật thôi miên, làm ngươi không ngừng thôi miên mình đã chết đi, như vậy ngươi một khi tin tưởng, ngươi liền sẽ thật chết đi. Đệ nhị trọng ảo thuật, liền đã có thôi miên tế bào, gọi đem ảo thuật thương tổn phóng đến chân thật thân thể bên trên. Về phần nói đệ tam trọng, chính là điên đảo lưu ly, ngươi cho rằng là giả, nhưng thật ra là thật. Ngươi cho rằng là thật, nhưng thật ra là giả. Điên đảo lưu ly, một khi rơi vào, căn bản là vô pháp phân rõ, cũng vô pháp tìm về chân chính tự mình. Không sai, ta là luyện khí sĩ. Tô Đông Lai cười nói. Từ xưa đến nay, tiên phàm khác nhau, luyện khí sĩ không được tùy ý ra tay với người phàm, ngươi cũng dám phá cái này điều ước định. Bạch La Bạc trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ước định? Ước định là cường giả đối với cường giả ước định. Ngươi chừng nào thì gặp qua cường giả đối với kẻ yếu thủ qua ước định? Tô Đông Lai cười lạnh một tiếng, ngươi nếu như bằng lòng thành tâm nhận sai, theo ta trở lại trong núi, đánh bóng tâm tính 15 năm, hôm nay ta liền thả ngươi một con đường sống, 15 năm sau cho phép ngươi lần nữa xuống núi. Nếu dám nói không chữ, chỉ sợ ngươi hôm nay liền muốn mệnh tang tại chỗ. Tô Đông Lai thanh âm đạm mạc, có một loại không đem chúng sinh đặt ở đáy mắt lãnh khốc. Không đơn thuần là Bạch La Bạc, lúc này ở tràng vây xem tất cả võ lâm nhân sĩ đều là run run rẩy rẩy thân thể lạnh run, bên người màn mưa chẳng biết lúc nào khi nào hóa thành một đầu đầu đi khắp lưỡi đao, giống như là một đầu đầu đi khắp nhuyễn kiếm, cái kia cỗ xâm nhiên sắc khí tựa hồ có thể đem thiên địa vạn vật toàn bộ cắn giết. Trên đầu ô che mưa chẳng biết lúc nào bị cái kia bén đao mang xoắn nát, mảnh vụn hóa thành một đầu đầu tản ra hắc khí độc xà quấn quanh ở nó cổ bên trên, há mồm lộ răng nanh, trong ánh mắt lộ ra một vẻ dữ tợn dữ tợn, một cỗ mùi hôi thối đạo sông vào mũi. Độc kia rắn tựa hồ tùy thời đều có thể cắn xuống. Mọi người run run rẩy rẩy mặt như màu đất, liền liền mở miệng kêu cứu thanh âm cũng không dám có, rất sợ đã quay rầy bên người độc xà. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về trong tràng, nhìn về phía trong màn mưa tâm hai người kia. Ta sư phụ là Trác Định Văn, Trường An địa giới đệ nhất cao thủ, chỉ sợ ta dám lưu lại nơi này, ngươi không dám thu hạ ta. Bạch La Bạc từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Đông Lai. Ha ha, chờ sư phụ của ngươi tới lại nói lời nói đi. Tô Đông Lai nở nụ cười, ta hiện tại chỉ muốn nghe được sự lựa chọn của ngươi. Ta lưu xuống. Chỉ là đến lúc đó, còn muốn đem ta đưa đi, nhưng là khó khăn. Bạch La Bạc cười nhạt. Tô Đông Lai không có nói lời nói, chỉ là xoay người rời đi. Màn mưa bỗng nhiên phá toái, cái kia đầy trời phong mang hóa thành hạt mưa, chỉ có phá toái ô che mưa, trở thành ướt sũng mọi người, có vẻ vô cùng chật vật. Bạch La Bạc nhìn vết thương trên cánh tay, còn có trên đất tan tành ô che mưa, không khỏi đồng tử co rụt lại, ngươi đã có thể gặp thiên địa. Gặp thiên địa là Phật môn thuyết pháp. Gặp chúng sinh chính là hữu tình vật tự nhiên có thể thi triển ảo cảnh. Mà trên đó, chính là gặp thiên địa. Thiên địa văn vật bao hàm vô tình vật. Vô tình là chỉ không có cảm tình, không có tâm tình chập chờn vật chết. Bàn ghế, cây cỏ núi đá đều là thiên địa một bộ phận. Tô Đông Lai lại có thể đã lừa gạt cái kia vô tình chúng sinh nguyên tử, phân tử, khiến cho nó nguyên tử phân tử phát sinh cải biến, đây đã là cảnh giới trong truyền thuyết. Mới vừa chạm đến cánh cửa mà thôi, không cần kinh ngạc như vậy. Tô Đông Lai đưa lưng về phía hắn nở nụ cười, xoay người đi về phía Trung Nam Sơn phía sau núi. Nếu như nói người đại não là hữu tình chúng sinh, chính là có cảm tình vật, như vậy thân thể chính là vô tình vật, không có có cảm tình. Gặp chúng sinh a. Bao nhiêu cao tăng đại đức truy cầu, bao nhiêu tu sĩ cuộc đời này tha thiết ước mơ cảnh giới. Bạch La Bạc trong ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, sau đó quay đầu đi nhìn về phía trong màn mưa thủ hạ, trở về nói cho sư phụ, đã nói Tô Đông Lai đã gặp thiên địa, Thiếu Lâm tự cùng Trung Nam Sơn ân oán, đến đây chấm dứt. Nói xong lời nói xoay người hướng về Tô Đông Lai bóng lưng đuổi theo. Gặp thiên địa, tuyệt đối là một cái chân chân chính chính cảnh giới khó mà tin nổi, hạng nhân vật này có ít nhất 80 năm chưa từng hiện thế. 80 năm a? Từ thiên hạ đại loạn, liền chưa từng nghe nói có người có thể tu hành đến tận đây các loại cảnh giới. Hơn nữa, có thể gặp chúng sinh, cái kia không phải 80 tuổi trở lên lão tiền bối. Hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ là chạm đến gặp chúng sinh cánh cửa mà thôi. Tô Đông Lai quá trẻ tuổi, tu vi quá mức khó tin. Không đơn thuần là Bạch La Bạc bối rối, liền liền Trung Nam Sơn bên trên tất cả võ lâm nhân sĩ, trong tay nắm tay cầm, nhìn chùi lủi ố che mưa, đều lâm vào mộng bức trạng thái. Thật sự là Tô Đông Lai quá mức lợi hại. Hôm nay sau này, Trung Nam Sơn địa vị, danh tiếng, tất sẽ kéo lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Tô Đông Lai chống ô giấy dầu, lặng lặng đi ở trong núi đường nhỏ bên trên. Từ dung hợp Thiên Ma Đại Đạo bản nguyên sau đó, hắn liền phát hiện mình ma niệm, tựa hồ có một loại khó có thể nói hết linh tính, giống như là có linh trí của mình, giống như là một cái sống động vật. Tên này Thiên Ma Đại Đạo bản nguyên, giao phó ý niệm của hắn, khó tin cải biến. Ngươi như vậy đạo hạnh, là thế nào tu hành tới? Bạch La Bạc đuổi theo, nhìn Tô Đông Lai bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ không dám tin tưởng. Làm sao tu hành tới? Ta cũng không biết. Tu lấy, tự nhiên mà vậy thì có tu vi như vậy. Tô Đông Lai yếu ớt thở dài. Ngươi dự định xử trí như thế nào ta? Sẽ không phải thật giam giữ ta 15 năm a? Làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, đối với ngươi đến nói cũng không bất kỳ chỗ tốt nào. Ta đương nhiên sẽ không lưu ngươi trên Trung Nam Sơn ăn cơm trắng, thế đạo này có thể ăn lên một ngụm cơm kẻ, đối với rất nhiều người đến nói, đều là lễ mừng năm mới lãnh ngộ, ngươi cảm thấy ta sẽ dạy ngươi ăn chùa cơm kẻ. Tô Đông Lai cười cười, nụ cười có chút đắc ý. Tô Đông Lai gặp thiên địa. Cái này một tin tức, dường như là lôi đình đồng dạng, hướng về thành Trường An quyết tán. Sau đó bất quá 3 năm ngày, cũng đã truyền khắp thiên hạ. Liên liên thánh triều báo chí đầu, đổ bộ đều là tin tức này, Trung Nam Sơn có chân nhân gặp chúng sinh. Gặp chúng sinh cùng niệm đầu nhiều ít không có quan hệ, mà là đối với tu vi lũng đoạn, đối với thiên địa huyền diệu tìm hiểu, đối với thiên địa khí cơ nắm giữ. Ma Đô. Chu Chí Khôn nhìn lấy tờ báo trong tay đầu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ rung động, gặp thiên địa a. Đây chính là trong truyền thuyết gặp thiên địa. Thật không biết, gặp thiên địa là cảnh tượng bực nào. Công Tôn Long sắc mặt cung kính đứng tại Chu Chí Khôn trước người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tim đập nhanh, nhờ có đại gia, ta mới không cùng hắn kết xuống tử thủ, bằng không chỉ sợ tại hạ hiện tại đã có thể chôn. Đại gia, tiểu gia tất nhiên gặp chúng sinh, có thể mời hắn đến đây Ma Đô trợ lực. Cái kia Tăng Chí Ngụy được người Tây Phương tín nhiệm, không tốt lắm động a. Hiện tại nó phủ đệ có một sư quân đội đóng quân, càng là có vô số súng đội tại đầy phố tìm kiếm ngài tung tích. Muốn ám sát hắn, thật sự là quá mức chắc trở. Công Tôn Long nói một câu. Tiểu gia đột phá tới gặp thiên địa cảnh giới, ám sát cái kia Tăng Chí Ngụy cũng không phải là quá khó khăn. Hắn có hắn sự tình, ta có chuyện của ta. Ta Chu Chí Khôn ẩn nhẫn 15 năm, bây giờ tay chân hoàn thiện, há lại có không tự mình báo thù đạo lý. Chu Chí Khôn trong ánh mắt lộ ra một cương quyết, ta Chu Chí Khôn nhất định phải tại Ma Đô tự mình chính tay đâm cái kia bán nước tiểu nhân. Phân phó ngươi làm sự tình, làm được thế nào? Chu Chí Khôn hỏi một câu. Ngài năm đó ở Ma Đô đắc tội quá nhiều người. Công Tôn Long cười khổ. Chu Chí Khôn nghe vậy không nói, ngón tay đánh đầu gối, xem ra muốn tại Ma Đô đứng vững gốc chân, còn muốn trước tìm một quân phiệt đầu nhập vào mới được. Ma Đô bây giờ tại Lư Đại Soái cùng hàng Anh Đế quốc khống chế bên dưới, ngài muốn ném dựa vào, cũng chỉ có thể đầu nhập vào Lư Đại Soái. Công Tôn Long nói. Lư Đại Soái, người này ánh mắt thiệt cận, khó ra hồn. Hơn nữa còn cùng Nam Dương quân phiệt gút mắc không ngừng, tại triều đình cùng biên các lao ở giữa mọi việc đều thuận lợi, sau này một khi triều đình đại thế lạc định hạt bụi, hắn tất nhiên sẽ bị thanh toán. Chu Chí Khôn nheo mắt lại, có lẽ chúng ta không cần tại Ma Đô bản địa tìm người ném dựa vào, Hàng Thành, Tây Thành, Tô Thành đều là rất không tệ. Đại nội thâm cung, một vị phụ nhân trong tay cầm mật báo, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư. Tiểu Lý Tử, gặp thiên địa là cái cảnh giới gì? Phu nhân nhìn về phía đứng ở bên cạnh một cái lao thái giám, khó tin, gần như tiên Phật trên đời. Lao thái giám nói, ngươi nếu như cùng với giao thủ đâu? Phu nhân hỏi một câu. Lão thái giám không cần suy nghĩ mà nói, nô tài pháp võ song tu, hắn mặc dù gặp chúng sinh, nhưng nô tài cũng là chạm đến cái kia cánh cửa, chỉ là không phá được tâm ma mà thôi. Hắn muốn đem nô tài kéo vào ảo cảnh, tuyệt đối không thể. Mà nô tài tu vi võ đạo coi như là có hỏa hậu, giết hắn dễ như trở bàn tay. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 182, mẫu thân. Một tôn chưa đủ 20 tuổi gặp thiên địa tu sĩ, lại có 10 năm tu trì, tất nhiên có thể đảm bảo ta thánh triều trăm năm thái bình, chấn nhiếp đám kia người Tây Dương trăm năm. Lão Phật gia trong tay vê lần chẳng hạn, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Ngươi đi phái người lấy thiên tử danh nghĩa, xá phong làm đại thiên sư, là ta thánh triều hộ đạo chân nhân. Gia phong nhất phẩm chức quan, có thể nhập cung vì thiên tử giảng pháp. Những tu sĩ này, từng cái nhàn vân giá hạ, chỉ sợ chịu không nổi trong cung ước thúc, lão Phật gia pháp chỉ, cũng chưa chắc có thể điều động đến hắn, không bằng nô tài tự mình đi một lần, như thế nào? Lý Công Công một đôi mắt nhìn về phía lão Phật gia. Không quản điều động không điều động được, trước quan tướng trước gia phong đi lại nói. Lão Phật gia cười mang câu, ngươi thẳng mó này, đi Trường An, cái này thân xương sợ đều là muốn rời ra từng mảnh. Trung Nam Sơn phát hỏa. Lúc này từng đạo tin tức truyền khắp thiên hạ, Tĩnh Tâm đạo sĩ cũng theo đó phát hỏa. Một cái không đến 20 tuổi gặp thiên địa đại tu sĩ. Vô số dân chúng tự Trường An đi tới Trung Nam Sơn địa giới triều bái, Trung Nam Sơn hương khói đang thịnh, ngày kiếm đâu vàng. Trung Nam Sơn đạo tràng bên trong. Tô Đông Lai nhìn đi vào quỹ đạo phía sau núi bí cảnh, trong ánh mắt lộ ra một vẻ chờ mong, tương lai chân chính tả hữu thiên hạ đại cục cái kia một ngày, đối với Tô Đông Lai đến nói không xa. Về sau Trung Nam Sơn phía sau núi lại trận, khả năng liền có chúng ta đặt chân căn bản. Một khi vẹn nhìn xí lìn xuất thế, đến lúc đó trong thiên hạ tất cả tài phú đều là của huynh đệ chúng ta. Ta muốn về Kim Lăng đi học, tiếp hạ xuống Trung Nam Sơn sự tỉnh, toàn đều giao cho sư huynh ngươi. Tô Đông Lai nói một câu. Đi học là giả, tránh đầu sóng ngọn gió là thật. Hiện tại Trung Nam Sơn mỗi ngày tới dâng hương khách hành hương, sợ không phải có mấy vạn chúng, trong đó hôn tạp bao nhiêu giang hồ nhân sĩ, còn chưa biết. Đại sát khí phải có đại sát khí bộ dạng, Tô Đông Lai quyết định sau này mình tận lực bất ở Trung Nam Sơn thò đầu ra, miễn cho bị người khác chú ý. Hắn cùng Mã Dần Sơ, có một người ra mặt chủ trì đại cuộc như vậy đủ rồi. Anh Hoa Quốc bác sĩ, còn có chế tạo vẹn mỉn si lìn nguyên liệu, nhớ kỹ nhất định phải dự trữ đầy đủ. Chúng ta muốn ở trong núi tự trồng quả thụ. Tô Đông Lai lại la trong A Sách phân phó một đại thông, sau đó mới lặng yên đi xa. Nhìn Tô Đông Lai đi xa bóng lưng, Mã Dần Sơ yếu ớt thở dài, ta Trung Nam Sơn có sư đệ, sao mà hưng thịnh. Vì báo đáp sư đệ, cái kia đào móc cổ mộ, mở đường dây sự tình, nhưng là tuyệt không thể dừng, nhất định phải vì sư đệ đào móc ra càng nhiều hơn cổ mộ. Tô Đông Lai tại Trung Nam Sơn trì hoãn hơn nửa năm, tại hạ núi trở lại Kim Lăng lúc, đã là mùa đông. Mùa đông Kim Lăng không lạnh, trên bầu trời như trước phiêu đãng nhắn nhủi mưa hoa, tích tích đắp đắp đánh trên ô giấy dầu. Đứng tại Kim Lăng trạm xe lửa, Tô Đông Lai một đôi mắt nhìn về phía hàng thành phương hướng. Mặc dù bất quá mấy trăm dặm, nhưng dường như là chân trời góc biển, chính mình có nhà không thể về. Trở lại Kim Lăng đại học, Kim Lăng thời gian như trước, Trương Xu nhàn trong phòng học dạy học, nhìn ngoài cửa sổ cái kia đạo quen thuộc bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng không có lộ ra chút nào dị thường, bất động thanh sắc nói giờ học, mới đi nhanh ra phòng học, sau đó một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, ngươi bây giờ tựa hồ qua được rất tốt. Là rất không tệ. Tô Đông Lai cười nói, đắc ý vô cùng. Trương Xu nhàn nghe vậy cười, cùng Tô Đông Lai đi tới một cái ẩn nấp trong góc, sau đó mới nói, muội muội ngươi tới Kim Lăng, chỉ là cái gì? Tô Đông Lai hỏi một câu. Chỉ là cái kia Lý Hiếu Trinh tựa hồ cùng muội muội ngươi đi quá gần, tốt như là một người, quan hệ mật thiết. Trương Xu nhàn một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Đông Lai. Có loại chuyện thế này? Tô Đông Lai nghe vậy nhíu mày. Hơn nữa, Trương Xu nhàn nheo mắt lại, mẹ ngươi tới Kim Lăng. Mẫu thân tới Kim Lăng rồi. Ngươi làm sao biết? Tô Đông Lai kinh ngạc nói. Mẫu thân hắn mấy năm nay luôn luôn tại Thượng Kinh thành hoạt động, tìm kiếm phương pháp giải oan, hắn khổ khuyên mấy năm, đối phương như trước không hề bị lay động, có thể là vì sao sẽ đến Nam Kinh đâu? Ngươi về nhà về phía sau sẽ biết. Trương Xu nhàn chua chát nói, ta xem tiểu nữ tử kia, da trắng mỹ mạo chân dài to, là cái xinh đẹp mỹ nhân, lấy về nhà đi còn không phải muốn quái chết. Một ít người sợ là đã sớm động lòng. Tuy đẹp còn có thể có ngươi đẹp. Ta có ngươi, cũng đã thoải mái chết được. Tô Đông Lai bắt lại Trương Xu nhàn tay, một đôi mắt hàm tình mạch mạch nói. Đi, đi sang một bên. Về nhà đi tìm ngươi tiểu tình nhân đi, chúng ta là không có khả năng. Cô nãi nãi cũng chính là trước mắt cho ngươi chiếm một chút lợi lộc, ngươi nếu là thật có thể cưới ngươi cái kia tình nhân cũ, cùng ngươi tình nhân cũ sống hết đời, ngược lại cũng là chuyện tốt, giải trong lòng ta một cái tâm bệnh. Trương Xu nhàn xoay người rời đi, lưu cho Tô Đông Lai một cái liều na bóng lưng. Đêm nay ta đi nhà ngươi, ta muốn đi xem kẹo. Tô Đông Lai đối với Trương Xu nhàn bóng lưng hô câu. Trương Xu nhàn nghe vậy động tác dừng lại, sau đó dưới chân một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào trên đất, vội vã đỡ lấy bên người của đá, xoay người sang chỗ khác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Đông Lai liếc mắt, sau đó xoay người sang chỗ khác hướng về phòng làm việc đi tới. Tô Đông Lai nghe nói nhà mình mẫu thân tự thánh kinh đi tới Kim Lăng, cũng không ở trường học dây dưa, xoay người liền hướng nhà mình chạy đi. Trở lại số 49 biệt tử, gõ cửa lớn sau đó, cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra, sau đó lộ ra một đạo bóng người quen thuộc. Lão đại. Bóng người nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Mẹ. Tô Đông Lai thiên ngôn và ngữ, đến rồi bên mép sau đó, trong chốc lát kinh hô thành tiếng, trong thanh âm tràn đầy bi thương, ngài. Tô Đông Lai nhìn trước người lão phu nhân, cái kia đầu đầy tái nhợt sợi tóc, trong một đôi tròng mắt tràn đầy vận đục cùng tang thương, thân thể còn lưng, trên thân giống như là một cái bộ xương, nơi nào còn có năm đó cái kia nửa điểm phong hoa. Ai có thể nghĩ tới, mới bất quá 38 phu nhân, già giống như là hơn 60 tuổi lão phụ. Nhìn quỳ rạp xuống đất, nước mắt không ngừng chảy bên dưới Tô Đông Lai, lão phụ nhân liền vội vàng tiến lên đem ôm lấy, mẹ con hai người thất thanh khóc giống. Đừng có khóc, đừng có khóc. Mẹ trở về đến rồi. Mẹ trở về đến rồi. Lão phu nhân ôm Tô Đông Lai đầu góc, trong thanh âm tràn đầy bi thương. Là mẹ thật xin lỗi các ngươi huynh muội, gọi các ngươi huynh muội chịu nhiều đau khổ, mẹ không phải một cái mẫu thân của hợp cách, không có kết thúc làm mẹ trách nhiệm. Mẹ con hai người lại là một hồi lâu kêu khóc, mới đi vào bên trong nhà. Mẹ, ngươi tại sao trở lại, nhưng là phụ thân sự tình có thể xoay chuyển rồi. Tô Đông Lai đỡ Tô Mẫu, sau đó rót một chén trà nước. Là có một chút có thể xoay chuyển, chỉ là còn không rõ ràng. Tô Mẫu nhìn Tô Đông Lai, trong một đôi tròng mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, chứng kiến ngươi bây giờ có thể trở nên nổi bật, ta coi như là đủ hài lòng. Mẹ ơi, thân thể và gân cốt mỗi một ngày già đi, một ngày không bằng một ngày, chỉ là trong lòng tổng yên tâm không bên dưới các ngươi huynh muội sự tình. Năm nay, ta cuối cùng là gặp ác mộng, trong mộng có một chút không tốt sự tình. Luôn cảm giác mình thân thể này là càng ngày càng tệ, cho nên muốn lấy hồi tới nhìn ngươi một chút, nhân tiện đem trung thân của ngươi đại sự giải quyết, cũng khá lại mẹ lớn nhất cái họa tâm phúc. Cái này, ta còn trẻ, chuyện kết hôn, không nóng nảy. Tô Đông Lai cười khổ. Mình mới nhiều lớn a. Hơn nữa thế đạo này loạn như vậy. Không đổi. Trước đây chúng ta những cái kia hàng xóm, cũng đều là ông cháu. Tô Mẫu nhìn Tô Đông Lai. Ngươi và Tiểu Trinh lúc nào kết hôn? Ta có thể liền chờ các ngươi ôm tôn từ đây. Ta lần này trở về, chính là vì ngươi và Tiểu Trinh chủ trì hôn sự. Tô Đông Lai nghe vậy ngạc nhiên, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Tô Mẫu. Không bằng liền cái này mùa đông, ngươi liền cùng Tiểu Trinh thành hôn, sinh cái con trai mập mạp, cũng coi như xứng đáng cha ngươi trên trời có linh thiêng. Tô Mẫu đánh nhịp đoạn tuyệt. Mẹ, ngài cái này đều nói cái kia cùng cái kia sự tình a. Tô Đông Lai nghe vậy bất đắc dĩ, trong ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở, là Tiểu Trinh gọi ngài trở về a. Ta xin ngài, 17-8 năm, ngài cũng không chịu trở về, cái này Tiểu Trinh mới mở miệng, ngài trở về. Tô Đông Lai bất đắc dĩ hít một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, đến cùng ta là ngài thân nhi tử, vẫn là Tiểu Trinh mới là của ngài thân nha đầu. Tiểu Trinh nói, muốn ở nơi này mùa đông cùng ngươi thành thân. Ngươi thành thân nhưng là chúng ta Tô gia đại sự, mẹ làm sao có thể không trở lại. Tô Mẫu nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy sáng quắc ánh sáng, ngươi và Tiểu Trinh, từ nhỏ cảm tình liền tốt, vẫn luôn là hai nhỏ vô tư, vài chục năm tình cảm, bây giờ có thể tu thành chính quả, coi như là chúng ta Tô gia một kiện đại hỷ sự tình. Ta còn nhớ rõ, trước đây ngươi nhập học lúc, mẹ chuẩn bị cho ngươi đùi gà, sương sườn, ngươi tất cả đều mang tới trường học đi cho Tiểu Trinh. Một cái gầy teo con nhóc, ngạnh sinh sinh bị ngươi cho đút lại bạch lại mập. Tô Đông Lai nghe vậy không biết nói cái gì đó, chỉ là cười khổ nghe Tô Mâu nói đâu đâu. Thẳng đến Tô Mâu nói xong, Tô Đông Lai mới nói, mẹ, ta và Tiểu Trinh ở giữa, có rất nhiều chuyện, cũng không có cách nào đi nói, trong đó ai đúng ai sai, đã không nói rõ ràng, ta và Tiểu Trinh sau này sẽ là thân huynh muội, về phần nói chuyện kết hôn, là không bao giờ còn có thể có thể. Cái gì? Tô Mẫu nghe vậy sửng sốt, có chút hoài nghi lô thai của mình, ngươi không phải thích nhất Tiểu Trinh nha đầu kia sao? Sao bây giờ? Chuyện đã qua, cuối cùng là chuyện đã qua, đều là chuyện lúc còn bé. Tô Đông Lai bất đắc dĩ thở dài. Mấy năm này, ta và Tiểu Trinh ở giữa, xảy ra rất nhiều chuyện, cũng không có cách nào tự thuật, ngài lao đừng có chỗ để ở. Về sau liền làm Tiểu Trinh là thân muội muội của ta, về phần nói chuyện kết hôn, đừng có nhắc lại. Bằng không, chỉ sợ là chúng ta đều sẽ lung túng. Tô Mẫu nghe vậy ngẩn người tại đó, một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, vậy mà không biết nên làm thế nào cho phải, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đang mẹ con hai người lúc nói chuyện, cửa lớn đông nhiên bị đẩy ra, một hồi hoan thanh tiếu ngự truyền đến, Tiểu Trinh cùng một cô thiếu nữ vẻ mặt vui cười đi đến. Nhìn tọa tại trong sảnh Tô Đông Lai, hai thiếu nữ đều là động tác dừng lại. Trong đó một cô thiếu nữ đột nhiên kéo đưa thư bao, sau đó ngã ở trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vui mừng vui, lang khóc quỷ gào đánh tới. Ca, ca ca, ca ca ca. Chỉ một thoáng đụng phải cái đầy cõi lòng. Quanh năm cùng Tô Đông Lai sinh hoạt chung một chỗ, thiếu nữ hành vi cử chỉ cùng thế giới này không hợp nhau, có chút ly kinh phản bội nói, tràn đầy hiện đại khí tức trêu chọc sung sướng. Chương 183, tiêu tan. Tiểu hài tử tính dẻo là cao nhất. Từ nhỏ đến lớn, cùng Tô Đông Lai sinh hoạt chung một chỗ, cho Tô Đông Lai tư tưởng, cho hắn không câu nệ linh hồn, vĩnh viễn tự do. Người nhà đầu kia, làm sao vẫn như thế điên điên khủng khủng? Đều lớn như vậy, lại vẫn giống như tiểu hài tử ngây thơ. Tô Đông Lai lắc lắc Tô Tô mũi, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa, vuốt ve đối phương đầu nhỏ. Hắn mặc dù là Tô Tô ca ca, nhưng Tô Tô từ nhỏ đến lớn, đều là hắn nuôi nấng lên, liền cùng nuôi cô con gái giống nhau. Tô Đông Lai vuốt ve Tô Tô, trong một đôi tròng mắt tràn đầy vui vẻ. Ca, chúng ta nhưng là có đã nhiều năm không thấy, thực sự là ta nhớ đến chết rồi. Tô Tô ôm Tô Đông Lai không nguyện ý giặt ra. Người nhà đầu kia, đều lớn bao nhiêu người, còn như vậy quấn quýt lấy ngươi cả, gọi người nhìn thấy về sau còn muốn hay không lập gia đình. Tô Mẫu khiển trách một tiếng. Tô Tô nghe vậy nhảy xuống, một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, kích động viền mắt hồng sưng, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Người nhà đầu kia, đừng muốn khóc, huynh muội tương phùng, ngày đại hỉ, khóc nhẹ tính chuyện gì xảy ra. Tô Đông Lai vội vã an ủi. Tô Tô lộ ra một đôi thật to lún đồng tiền, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, hôn Tô Đông Lai một ngụm sau mới xoay người nói, chị dâu, còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Ca ca của ta ở nơi này, ngươi còn không mau đi lên chào hỏi. Ngươi đã đến. Tô Đông Lai nhìn Lý Hiếu Trinh, cười lên tiếng chào, liền giống như là bằng hữu, tới liền vào đi, không cần ở nơi này ngốc đứng. Chúng ta cũng đều là bạn cũ. Nói đến đây, nhìn về phía Tô Tô, sắc mặt nghiêm túc khiển trách một tiếng, ngươi nha đầu kia, vẫn là không lớn không nhỏ, như thế nào cùng ngươi tiểu Trinh tỷ đùa kiểu này? Ngươi tiểu Trinh tỷ về sau còn muốn hay không lập gia đình? Ca. Tô Tô nghe vậy ngây ngẩn cả người, trợn to hai mắt ngơ ngác nhìn Tô Đông Lai. Đây là ca ca của mình sao? Cái kia đem Tiểu Trinh nâng ở lòng bàn tay, không phải là Tiểu Trinh không cưới nam tử, trong ngày trở thành bảo bối giống nhau cùng trong bàn tay tiểu công chúa. Nhà mình ca ca lời nói là có ý gì?
Ca, ngươi có phải hay không choáng váng, tiểu Trinh tỷ lần này chính là muốn tới kết hôn với ngươi. Ngươi khi còn bé mơ ước lớn nhất liền muốn thực hiện, ngươi có phải hay không ngớ ngẩn?
Tô Tô kéo Tô Đông Lai lô thai, đây chính là ngươi khi còn bé mơ ước lớn nhất, không phải mỗi ngày hô muốn kết hôn tiểu Trinh tỷ tỷ sao?
Ngươi một đứa bé, biết cái gì?
Tô Đông Lai tức giận trừng Tô Tô liếc mắt, sau đó đối với Lý Hiếu Chính nói, hai từ này, từ nhỏ đánh tới, liền luôn luôn không lớn không nhỏ, miệng không ngăn cản, không có đem môn, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên trách tội.
Nghe lời nói của Tô Đông Lai, tiểu Trinh khỏe mắt nước mắt lập tức không nhịn nổi, Đông Lai, ta.
Ngươi trước không cần nói lời nói, ngươi theo ta tới, ta có lời muốn cùng ngươi nói.
Tô Đông Lai nhìn đối phương liếc mắt, lĩnh lấy Lý Hiếu Trinh đi tới hậu hoa viên, sau đó nhìn trong hậu viện viền kia phê đem cây, ta biết ngươi ý tứ, mẫu thân ta tới Kim Lăng, cũng chỉ có ngươi mới có thể nói được động. Nhưng giữa chúng ta đã là không thể nào.
Từ ngươi năm đó lựa chọn phản bội bắt đầu, cũng đã không thể nào.
Ta không muốn đem sau cùng tình cảm đều tiêu hao hết, ngươi minh bạch sao?
Quả thật thật không có nửa phần khả năng sao?
Ngươi khi còn bé mơ ước lớn nhất, không phải là cưới ta sao?
Ngươi đã nói, chỉ cần tốt nghiệp đại học, chúng ta liền kết hôn.
Mà bây giờ, chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền nhất định sẽ bằng lòng ngươi.
Lý Hiếu Trinh một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, nước mắt không ngừng chảy mà xuống, mọi người có phạm sai lầm thời điểm, ngươi liền vì sao không thể tha thứ ta một lần?
Chúng ta 3 năm cảm tình, đều là giả tạo sao?
Tô Đông Lai lắc đầu, ngươi chỉ là muội muội của ta.
Ngươi bây giờ có căn phòng lớn, có xe cũ kỹ, coi như là nhân sĩ thành công, lại coi thường ta cái này nông thôn thổ nữ.
Ngươi biết, những thứ này đều là ngươi tự biên lý do chân chính không phải cái này.
Hai người một khi trong lòng có ngăn cách, liền không trở về được nữa rồi.
Lý Hiếu Trinh một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt lộ ra một vẻ dứt khoát, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi làm thật không chịu cưới ta.
Ngươi nếu như nói một chữ không, ta hiện tại liền đi gả cho Lý Đông Hùng.
Duyên phận đã hết.
Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, Lý gia cũng không phải dân thường, cái kia Lý Đông Hùng cũng là một công tử bột.
Hắn có phải hay không công tử bột, ta so ngươi rõ ràng hơn, ta chỉ cần ngươi trả lời, là hoặc là không phải.
Lý Hiếu Trinh một đôi mắt trừng lấy Tô Đông Lai.
Tô Đông Lai nghe vậy không nói, hắn biết Lý Hiếu Trinh tính cách cực đoan, mẫn cảm mà lại đa nghi, hơn nữa nhất là bướng bỉnh.
Nhìn thấy Tô Đông Lai không trả lời, Lý Hiếu Trinh một đôi mắt nghiêm túc nhìn Tô Đông Lai liếc mắt, sau đó khàn giọng hô câu, "Ca, về sau ngươi liền chỉ là ca ca của ta."
Lý Hiếu Trinh nhìn Tô Đông Lai liếc mắt, cái nhìn kia gọi Tô Đông Lai trong lòng lộn bộ một lần, giống như bị đào xuống dưới một miếng thịt.
Thế nhưng thì có thể làm gì?
Lại có thể thế nào đâu?
Ngươi thừa nhận ta là ngươi ca, vậy ngươi nghe ca khuyên một câu, muôn ngàn lần không thể gả cho Lý Đông Hùng.
Tô Đông Lai nói một câu,
"Ca, em gái sự tình, ngươi liền đừng để ý, chúng ta nhanh lên đi ăn cơm đi."
Lý Hiếu Trinh lau khô nước mắt, lộ ra một vẻ nụ cười quật cường, sau đó ôm Tô Đông Lai cánh tay, hướng về tiền đường đi tới.
Đoạn đường này bên trên, Lý Hiếu Trinh ôm Tô Đông Lai cánh tay ôm rất khẩn, thế nhưng hai người lại không nói câu nào.
Lý Hiếu Trinh hình như là thật cảm xúc khôi phục, một mực tại trong phòng bếp làm tới làm lui, trên mặt chất đầy nụ cười.
Cùng Tô Mâu nói lời nói, lại cùng Tô Tô đùa giỡn.
Chờ đến ăn cơm tối xong, đã là đèn rực rỡ ban đầu bên trên, Lý Hiếu Trinh đứng dậy cáo tử.
Nha đầu, viện này tử quá lớn, ngươi buổi tối liền cùng Tô Tô cùng ngủ.
Bình thường ngươi không đều là cùng Tô Tô ngủ chung,
làm sao bây giờ muốn sớm trở về?
Tô Mẫu hỏi một câu.
Lý Hiếu Trinh cười cười, trường học còn có lớp, chúng ta làm lão sư, còn muốn soạn bài.
Đêm nay liền không ở lại chỗ này, về sau mẹ cùng Tô Tô các ngươi bảo trọng thân thể nhiều một chút, ta đi.
Nói xong lời nói xoay người hướng về bên ngoài viện đi tới.
Còn không đi đưa tiễn?
Trước đây đều là ngươi tiễn Tiểu Trinh.
Tô Mẫu khiển trách một tiếng.
Tô Đông Lai không có nhiều lời, theo Lý Hiếu Trinh đi ra viện tử.
Hai người tới ngoài cửa lớn, không có đèn ngủ giao lộ, Lý Hiếu Trinh đột nhiên xoay người nhào vào Tô Đông Lai trong lòng.
Đừng động.
Cuối cùng tại ôm ta một cái.
Tô Đông Lai đang muốn động tác, bên hai truyền đến đè nén suýt nước mắt âm thanh.
Tô Đông Lai không nói, nhìn trong lòng nghẹn ngào bóng người, cuối cùng đưa tay ra, đem bóng người nhẹ nhàng kéo ở trong ngực.
Người trước đây nói qua, mãi mãi cũng sẽ làm bạn với ta, mãi mãi cũng không sẽ rời đi ta.
Lý Hiếu Trinh ghé vào Tô Đông Lai trong lòng, thanh âm khàn khàn nghẹn ngào.
Tô Đông Lai không có nói lời nói, chỉ là Lý Hiếu Trinh ghé vào Tô Đông Lai trong lòng, không ngừng khóc đề.
Người đã nói.
Người đã nói.
Đây hết thảy đều là ta tự tìm.
Ta cũng không biết. Chúng ta đi như thế nào lấy đi tới liền tàn.
Lý Hiếu Trinh tại Tô Đông Lai trong lòng khóc thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu, tự miệng bên trong túi cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái hộp, đưa cho Tô Đông Lai, ngươi cho ta, bây giờ trả lại ngươi.
Nói xong lời nói Lý Hiếu Trinh xoay người rời đi.
Nhìn Lý Hiếu Trinh bóng lưng, Tô Đông Lai bỗng nhiên run lên, cái kia một đạo bóng lưng, phảng phất như là vào giờ khắc này, đi vào bóng tối vô tận vực sâu.
Hắc ám tựa hồ là hóa thành một con dữ tận cự thú, tựa hồ muốn mở miệng nuốt cái này nhu nhược thiếu nữ.
Túi đầu nhìn trong tay cái hộp, sau đó đi tới đèn đường bên dưới. Mở hộp ra, Tô Đông Lai không khỏi sửng sốt. Đó là một viên kẹo dẻo. Cũ kỹ giấy gói kẹo đã bạo tường, nhuộm dần một tầng dầu trơn.
Tô Đông Lai đem kẹo dẻo cầm lấy tới, đặt ở đèn đường bên dưới, xem xét cẩn thận.
Kẹo dẻo sớm cũng đã trở nên cũ kỹ, chữ phía trên tích mặc dù lẫn lộn, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra được, 1804-5 tháng tám chế.
Kẹo dẻo cũng đã cứng rắn giống như là một khối tảng đá.
Trong chốc lát,
vô số ký ức, dường như là tốc độ ánh sáng ở giữa,
trào vào Tô Đông Lai trong đầu. Cái này là năm đó hắn đưa cho Lý Hiếu Trinh viên thứ nhất kẹo, cũng là hai người lần đầu tiên có giao lưu. Nàng vậy mà không có ăn, bảo lưu cho tới bây giờ. Tô Đông Lai nhìn trong tay phát cứng rắn kẹo dẻo, không khỏi tinh thần trở nên hoảng hốt. Viên này kẹo đối với nàng đến nói, không chỉ là một viên kẹo. Một cái không người quan tâm, phụ mẫu chết sớm phụ mẫu, đạt được một viên kẹo, tuyệt không chỉ có chỉ là một viên kẹo. Một giây phút kia, Tô Đông Lai ngũ vị tạp trần, đứng tại đèn đường bên dưới, đứng yên thật lâu thật lâu. Vô số nhớ trong đầu sẽ qua, Tô Đông Lai không thể không thừa nhận, vào thời khắc ấy chính mình mềm lòng. Hắn thậm chí có một cố kích động, muốn đem Lý Hiếu Trinh hô trở về. Nhưng là hắn sợ bị độc giả lão gia giết chết, cho nên hắn gắt gao ngậm miệng lại, túi đầu nhìn trong tay kẹo, nhìn hồi lâu. Quên đi thôi. Tô Đông Lai lắc đầu, quá khứ cuối cùng là quá khứ. Nói xong lời nói, Tô Đông Lai xoay người đi vào trong viện, chỉ là một đêm này lại tâm phiền ý loạn, cũng ngủ không được ngon giấc. Từ ngày đó sau, Lý Hiếu Trinh liền biến mất không thấy, cũng không có xuất hiện nữa Tô Đông Lai trong nhà, cũng chưa từng xuất hiện Thiên Hoa đại học. Tô Đông Lai an tĩnh ở trường học học bài, cho đến nguyên đan trước nửa tháng, Tô Đông Lai trên đường đụng phải một đôi bóng người, lúc này nhảy qua hai tay, chắn Tô Đông Lai lối đi. "Đông Lai, ta nguyên đan liền muốn kết hôn rồi, đây là thiệp mời, ngươi nhất định phải tới nha. Người trước đây nói qua, ta xuyên bên trên giá y bộ dạng nhất định rất đẹp." Lý Hiếu Trinh một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, không có bất kỳ ba động, đưa lên trong tay thiệp mời. Tô Đông Lai nhìn Lý Hiếu Trinh, lại nhìn cái kia thiệp mời. Một bên Lý Đông Hùng cười cười, "Tô huynh đệ, lần này là ta thắng. Tiểu Trinh trung quy là của ta." Lý Đông Hùng nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. "Rất khó tưởng tượng, ngoài dự liệu của ta." Tô Đông Lai nhìn Lý Đông Hùng, không khỏi thở dài một hơi. "Hảo hảo đối đãi nàng, không đúng về sau nàng chính là người Lý gia rơm rạ cứu mạng." Nói xong lời nói, Tô Đông Lai tiếp nhận thiệp mời, một đôi mắt nhìn Tiểu Trinh, "Hôn lễ ta thì không đi được. Về sau tên vương bắt đản này nếu là dám bắt nạt ngươi, ngươi liền tới cùng ta nói, ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ." "Ừm, cảm tạ ca." Tiểu Trinh cười cười, sau đó cúi đầu. Chương 184, Bèn Mỉn Xị Lịn xuất thế. Nhìn Lý Hiếu Trinh cùng Lý Đông Lai đi xa bóng lưng, Tô Đông Lai ung dung thở dài một hơi, có chút phiền phức, bất quá xem ở Tiểu Trinh mặt mũi bên trên, về sau chỉ là đem Lý gia sản nghiệp phá hủy, gọi người Lý gia chịu đến quả báo trừng phạt, gọi Lý Đông Anh đền mạng tính, Lý Đông Lai cho hắn một con đường sống. Tô Đông Lai có thể tưởng tượng, một khi Bèn Mỉn Xị Lịn xuất thế, đối với trong thiên hạ dược phẩm, trùng kích sẽ lớn đến bao nhiêu? Thời gian đung dung, trong nháy mắt rồi biến mất. Cái này thời gian một năm trôi qua rất nhanh, Lý Hiếu Trinh cùng Lý Đông Lai song song đổi học, biến mất ở Tô Đông Lai trong cuộc sống. Giống như là Tô Đông Lai trong sinh hoạt, mãi mãi cũng mất đi hai người kia giống nhau. Trung Nam Sơn tất cả đi vào quỹ đạo, sau đó tại năm thứ hai thu, vừa đến tiếng điện thoại vang, kinh động đả tọa bên trong Tô Đông Lai. Bèn Mỉn Xị Lịn xuất thế. Cái kia thần dược quả nhiên là khó tin, ta đã tìm người thử qua, đơn giản là có thể nói y học sử thượng kỳ tích. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Mã Dần Sơ thanh âm, trong lời nói tràn đầy không áp chế được kích động. "Chờ ta." Tô Đông Lai cắt đứt điện thoại, sau đó nhìn giống như bạch tuộc, vướng víu tại trên người mình Trương Xu Nhàn, vỗ vỗ đối phương vòng eo. "Ta muốn về Trường An." "Ngươi tại sao lại muốn về Trường An?" Trương Xu Nhàn thụy nhãn ngông lung ngẩng đầu, "Ngươi bài vở và bài tập còn muốn hay không học?" "Có đại sự." "Một kiện có thể phá vỡ cái thế giới này đại sự." Tô Đông Lai bắt đầu mặc quần áo. Trương Xu Nhàn nghe vậy lười biếng bò dậy, hầu hạ Tô Đông Lai mặc quần áo xong sau đó Tô Đông Lai bước lên chạy tới Trường An xe lửa. Tô Đông Lai đi xa, Trương Xu Nhàn nghiêng người dựa vào trên khung cửa, nhìn Tô Đông Lai đi xa bóng lưng, lười biếng áp. "Tiểu thư, ngài còn phải giấu giếm hắn bao lâu?" Phu nhân ôm kẹo, đi tới Trương Xu Nhàn bên người. "Đây là một cái vĩnh viễn bí mật." Trương Xu Nhàn nói một câu, nhưng sau đó xoay người đi về gian nhà, về sau không cho phép lại để cái này vụ. Trường An, Trung Nam Sơn đạo quan. Tô Đông Lai tiến nhập đại trận, liền thấy Hồng Quang mặt mày Mã Dần Sơ, cái này lúc hưng phấn nhìn trên đất lợn áp gà chó vật thí nghiệm. "Sư đệ, thuốc này quả nhiên là thần dược, chúng ta muốn kiếm nhiều tiền." Mã Dần Sơ nói. "Bèn Mỉn Xị Lịn đâu?" Tô Đông Lai hỏi một câu. Mã Dần Sơ lấy tới một cái bỏ vào nắp ly thủy tinh, Tô Đông Lai gỡ ra chè, ngửi cái kia cố sặc người mùi vị, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng, không sai, là cái này cố mùi vị. "Hiện tại năng lượng sinh bao nhiêu?" Tô Đông Lai xa xa nhìn ở căn cứ bên trong đánh bóng gân cốt 1.200 đồng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. "Một năm có thể sinh 10 vạn con." Mã Dần Sơ nói. "Chưa đủ." "Quá ít." Tô Đông Lai nói. "Ít nhất phải 10 triệu nhánh. Ngươi đi Nam Dương mua nô lệ, ta muốn hàng năm 10 triệu chi sản xuất lượng. Không là nô lệ vấn đề, mà là thiếu khuyết chế tác Bèn Mỉn Xị Lịn nguyên liệu. Dù sao Trường An địa giới, chỉ có mùa thu mới có hoa quả. Muốn từ Nam Phương vận số hoa quả, một đường còn không đợi vận chuyển tới, tất cả hoa quả đều hỏng." Mã Dần Sơ nói. Tô Đông Lai nghe vậy trầm ngâm, một lúc sau mới nói, "Kỳ thực đào tạo xanh nấm mốc, cũng không phải là nhất định phải hoa quả, còn có thể dùng môi trường nuôi cấy. Trông thuộc về hoa quả sự tình, sau này hay nói, về sau Trung Nam Sơn tất cả ruộng đất đều loại trái cây. Ta hiện tại trước đem môi trường nuôi cấy chế tác được. Còn có, cái này Bèn Mỉn Xị Lịn đóng gói, ngươi muốn liên lạc với tốt xưởng. Bao trang bản vẽ, ta đều đã chế tạo ra được." Tô Đông Lai đem bản đồ giấy đưa cho Mã Dần Sơ, bản vẽ bên trên phát họa hậu thế Bèn Mỉn Xị Lịn bình thuốc. "Cái này Bèn Mỉn Xị Lịn định giá bao nhiêu?" Mã Dần Sơ hỏi một câu. "Ngang hàng lượng hoàng kim." Tô Đông Lai nói. "Cái gì?" Mã Dần Sơ nghe vậy sửng sốt, hiển nhiên là bị kinh động, cái giá tiền này sẽ hay không quá cao. Đây chính là cứu mạng thuốc. Hơn nữa, loại thuốc này chủ yếu là dùng tại chiến trường, ngươi cảm thấy những cái kia sẽ thiếu tiền sao? Tô Đông Lai nói. Ngươi muốn biết, penicillin sản lượng hữu hạn, đây là xa xỉ phẩm, mà không phải đại chúng đồ dùng. Chỉ có dùng trước penicillin đổi lấy súng máy đại pháo, đem lực lượng của chúng ta võ lắp ráp lên, đến lúc đó khuyết đại căn cứ, lại bán rẻ cho dân chúng bình thường. Tô Đông Lai nói. Một lượng hoàng kim một lượng dịch thể, sẽ hay không nhiều lắm. Muốn là sản xuất ra ngàn vạn nhánh, đây chính là ngàn vạn lượng hoàng kim, coi như những cái kia Tây phương cường quốc cũng sẽ không ngồi yên. Mã Dần Sơ hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Tô Đông Lai nghe vậy cười cười, chúng ta cầm 5/10, còn lại 5/10 đưa cho Khương Đại Soái. Có hoàng kim, Khương Đại Soái có súng máy đại pháo, chẳng lẽ còn sợ những cái kia Tây phương cường quốc sao? Cũng hoặc là, trực tiếp liền dùng penicillin đi đổi Tây phương cường quốc vũ khí. Cùng người trong nước bất đồng, Tây phương cường quốc đầu to binh, tính mạng nhưng là đáng tiền liền rất, tiền trợ cấp càng là giá trên trời. Penicillin cùng giá trên trời tiền trợ cấp so với tới, không đáng một đề. Tô Đông Lai nhìn Mã Dần Sơ. Ngươi đi cùng Khương Đại Soái nói đi, ta muốn nói cho cái kia Mạt Sở Sĩ Tạ như thế nào chế tạo môi trường nuốt ấy. Tô Đông Lai đi tới dưới đất động quật, liền gặp Mạt Sở Sĩ Tạ chính ngồi ở chỗ kia, trong lòng ôm mỹ nhân, trong miệng uống rượu nho. Tám cái đại dương mã, mặc sa mỏng, đang hầu hạ Mạt Sở Sĩ Tạ uống rượu mua vui, cả nhà bên trong đều là lã lướt mùi vị. Xem ra Mạt Sở Sĩ Tạ ở trong căn cứ sống rất tốt. Nhất là vẹn mỉn sĩ liền nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, Mã Dần Sơ càng là đem Mạt Sở Sĩ Tạ trở thành cây dụng tiền, toàn bộ một tổ tông xung cung. Nhìn thấy đi tới Tô Đông Lai, Mạt Sở Sĩ Tạ đẩy ra trong lòng mỹ nhân, bước nhanh hướng về Tô Đông Lai nên đón, trong ánh mắt tràn đầy si cuồng nhìn hắn, "Tô Quân, ngươi chính là cái kỳ tích, ngươi chính là một cái còn sống thần linh. Trước đừng có gấp ăn mừng." Tô Đông Lai đẩy ra xuyên chứ đại khố sái, bám lấy chướng đồng sông tới Mạt Sở Sĩ Tạ, sau đó hướng về trong mật thất đi tới, "Ngươi qua đây, ta truyền thụ ngươi một loại mới bồi dưỡng vẹn mịn xỉ lìn biện pháp." Tô Đông Lai đi phía trước mặt, đối với anh hoa quốc nam nhân, hắn là một chút hảo cảm cũng không có. Đương nhiên, hắn nữa thích anh hoa quốc nữ nhân. Nước ngoài ánh trăng có phải hay không tròn hắn không biết, nhưng anh hoa quốc nữ nhân nhất định là tròn. Tô Quân, ngươi tại trong lòng ta, ngươi chính là vĩnh viễn thần. Mạt Sở Sĩ Tạ cùng sau lưng Tô Đông Lai, nhanh chóng y phục lấy trên người mình quần áo, sửa sang lại trên người nút buộc. Ta hiện tại muốn dạy ngươi một loại môi trường nuôi cấy chế tác biện pháp. Có cái này môi trường nuôi cấy, ngươi liền có thể chế tạo ra gấp trăm ngàn lần vẹn mịn xì lìn. Tô Đông Lai nói một câu, sau đó đem vẹn mịn xì lìn công nghệ chế tạo truyền thụ cho cái kia Mạt Sở Sĩ Tạ. Mạt Sở Sĩ Tạ là cái y học công nhân, bằng không cũng sẽ không các quốc gia khắp nơi tán loạn làm cơ thể người thí nghiệm. Bèn mỉn sĩ linh mị lực, chỉ cần là bất luận cái gì học y, đều có thể cảm nhận được cái kia cố lực lượng thần kỳ. Dạy môi trường nuôi cấy chế tác, Tô Đông Lai xoay người ly khai, tiếp hạ xuống chính là muốn nhìn Mã Dần Sơ thủ đoạn. Dược phẩm đã chế tác được, có thể bán ra giá bao nhiêu tiền, chính là muốn nhìn thao tác. Mã Dần Sơ cùng Khương Đại Soái đều không phải là người tục tàng, môi trường nuôi cấy chế tác cũng rất nhanh, bất quá là người thứ nhất chăng, 300.000 nhánh bèn mỉn sĩ linh cũng đã xuất thế, sau đó một khi xuất hiện, oanh động thiên hạ. Ai cũng không biết chất lỏng này vẹn mịn xì lìn là thế nào tới, chỉ là tất cả mọi người biết, cái này vẹn mịn xì lìn tuyệt đối là một loại thần dược. Một loại vô pháp nói hết thần dược. Trên đời này 90% thương thế, thậm chí còn các loại ngoại thương, đều có thể cùng vẹn mịn xì lìn hòa chung một chỗ dùng. Vẹn mịn xì lìn bốc lửa. Nhưng vẹn mịn xì lìn giá cả, nhưng cũng để mọi người hít một hơi lanh khí. Vô số người càng là đem vẹn mịn xì lìn gọi là dịch thể hoàng kim. Chỉ là Tô Đông Lai làm việc giữ bí mật quá tốt, không có ai biết vẹn mịn xì lìn chế tác nhà xưởng vậy mà tại Trung Nam Sơn. Mà chế tác vẹn mịn xì lìn tài liệu không đơn thuần là hoa quả, các loại cơm kẻ cơm nắm, cơm thừa đồ ăn thừa đều có thể bồi dưỡng. Mà Trung Nam Sơn lại quanh năm phát cháo miễn phí, các loại lương thực, rau dưa hoa quả nhóm lớn vận chuyển vào phía sau núi, vậy mà không có ai nhận thấy được dị thường. Lại tăng thêm phía sau núi có đại trận bao phủ, triệt để ngăn cách, vẹn mịn xì lìn chế tạo nhà xưởng xem như là ổn định lại. Nương theo lấy vẹn mịn xì lìn xuất thế, Tây phương cường quốc rung động, hàng Anh đế quốc càng là phái sứ giả tiến nhập Trường An. Hơn 10 tàu chiến hạm, mấy trăm khung máy bay đại pháo liên tục không ngừng từ Tây phương vận chuyển tới. Khương Đại Soái lực lượng mới xuất hiện, thực lực điên cuồng bành trướng. Trong triều đình các vị cao cao tại thượng đại nhân, cùng với triều đình bên dưới các đại quân phiệt, còn không chờ phản ứng lại trước đó, Khương Đại Soái đã hoàn thành cuộc khởi. Thánh triều. Viên các lão nhìn trong tay bình thủy tinh, còn có bình thủy tinh chất lỏng bên trong, trong ánh mắt lộ ra một vẻ không dám tin tưởng. Liên một chút như vậy dược thể, lại có thần hiệu như thế, có thể so sánh với hoàng kim. Hồi bẩm đại nhân, quả thực như vậy. Có thám tử nói một câu. Viên các lão nhìn trong tay dược thể vẹn mịn xí lìn, toàn bộ cá nhân rơi vào trầm mặc, sau một hồi mới nói: Dược tề này là từ nơi nào sản xuất ra? Là từ Trường An lưu truyền tới. Thám tử nói, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cho ta tìm được sản xuất vẹn mịn xì lìn địa phương. Ta muốn cái kia vẹn mịn xì lìn chế dược phối phương, phương tiện, tất cả công nghệ lưu trình. Viên các lão nói, vâng. Thám tử nghe vậy quỳ xuống đất thi lễ, nhưng sau lui ra ngoài. Nhìn thám tử bóng lưng biến mất, viên các lão tự án kỷ bên trên cầm lấy công văn, trong ánh mắt tràn đầy tối tăm. Tây phương cường quốc công văn đều đã đưa đến thượng kinh, mà bọn ta lại không biết chút nào. Cái kia vẹn mịn xì lìn nếu quả nhiên có thần hiệu như thế, ta nếu như cùng cường quốc đạt thành giao dịch. Viên các lao trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. chỉ sợ đại nội thâm cung nữ nhân kia cũng đã được đến tin tức. Nếu như để hoàng thất cầm đến phối phương, hoàng thất quật khởi ngay tại sáng nay. Bọn ta vô số chí sĩ tâm huyết, một buổi sáng chạy về hướng đông a. Trường An, Khương đại soái phủ đệ. Lúc này Khương đại soái cùng Mã Dần Sơ tọa tại trước cán kỷ, hai người nhìn trong tay công văn, không có người nói lời nói. Hàng Anh đế quốc máy bay 500 điều khiển, hàng Đức đế quốc xe tăng 300 lượng, hàng Mỹ đế quốc quân hạm chừng 180 chiếc, súng máy đại pháo, các loại đạn dược chắc chắn. Khương đại soái nhìn về phía Mã Dần Sơ, tổng cộng 80 triệu nhánh vẹn mìn xi lìn, ngươi phải bao lâu mới có thể sản xuất ra? Khương đại soái cảm xúc kích động, trên mặt lộ ra một vệt chiều hồng. Cái này thật là chính là một lớp béo a. Được những trang bị này, hắn chính là hoa hạ lớn nhất quân phiệt, không ai sánh bằng. Ai có thể cùng hắn chống lại? Đến lúc đó, lại là mặt khác một phương thiên địa. Chương 185, kinh thiên tin dữ. Bén mỉn xì lìn phát hỏa. Khương đại soái phát hỏa. Trung Nam Sơn bên trên, Tô Đông Lai đứng ở trong núi, nhìn thiên địa ở giữa khô vàng lá rụng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, trong lòng Quan Âm Xá Lợi tản mát ra đạo đạo từ bi từ trường, không ngừng cảm hóa lấy tâm thần của hắn. Sư đệ, chúng ta phát đại tài, Khương đại soái đệ nhất nhóm trang bị đã đến. Mã Dần Sơ đi tới Tô Đông Lai trước người, mặt mang kính nể nhìn nhà mình sư đệ. Muốn hỏi Mã Dần Sơ kính nể nhất ai? Không hề nghi ngờ, chính là trước mắt Tô Đông Lai. Hiện tại Trung Nam Sơn đâu chỉ ngày kiếm đấu vàng, tất cả tiền tài đều chuyển hóa thành lực lượng. Thế đạo này, chỉ có thực lực mới là chính mình. Tô Đông Lai nói. Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Mã Dần Sơ gật đầu, súng máy đại pháo đã bí mật vận chuyển đến rồi trong núi. Chính là Trung Nam Sơn đỉnh núi phụ cận, chúng ta cũng nuôi mấy ngàn giặc cướp, tất cả đều phân phối bên trên tốt nhất vũ khí. Chỉ đợi ta một tiếng lệnh hạ, liền có thể toàn bộ đi ra. Ai cũng đừng nghĩ có ý đồ với Trung Nam Sơn. Tô Đông Lai gật đầu, về sau dược vật chuyển vận vấn đề, tất cả đều mượn lấy mua lương thực trong tối vận chuyển, không thể lộ ra nửa phần chân ngựa. Còn có, ta phải xuống núi giết một người, lấy giải quyết xong nhân quả. Tô Đông Lai nói. Giết ai? Mã Dần Sơ sửng sốt. Hàng Thành, Phùng Đại Soái, cùng với Phùng Đại Soái sở hữu tất cả quân binh. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng cừu hận. Không thể, bây giờ không phải là thời điểm. Hàng Thành Phùng Đại Soái có 20 vạn đại quân, súng máy đại pháo vô số, ngươi như thế nào Phùng Đại Soái đối thủ? Đi chỉ sợ là chịu chết mà thôi. Mã Dần Sơ nhìn Tô Đông Lai, huống hồ bây giờ Khương Đại Soái ngày càng cường đại, cùng triều đình sớm muộn có một trận chiến. Ngươi nếu muốn giết chết Phùng Đại Soái, đến lúc đó mượn Khương Đại Soái tay chính là, cần gì phải tự mình động thủ lây dính nhân quả? Chúng ta luyện khí sĩ, giết một người thì sinh ra trăm phần ma niệm, ngươi lần này đi Hàng Thành, nhất định giết long trời lở đất, bằng bạch phá hủy đạo hạnh. Chẳng tinh chờ thời cơ, chờ thiên địa đại biến, như thế nào? Mã Dần Sơ nói. Căn cứ thám tử báo lại, Anh Hoa quốc 20 vạn đại quân dục dịch, tùy thời muốn từ trên biển bước vào Hoa Hạ đại địa, thực hiện xâm lược cử chỉ, cần phải lại xuất hiện trước đây Tây Dương liên hợp nhập thánh kinh một màn. Anh Hoa quốc nhưng là trong thiên hạ ba đại cường quốc một trong a, một khi thực hiện xâm lược, chỉ sợ ta Hoa Hạ đại địa lâm uy. Bây giờ Hoa Hạ đại địa quân phiệt cắt cứ, cùng triều đình sinh hai lòng, nghe điều không nghe tuyên. Viên Các Lao cùng Lý Trung Đường càng là tranh đấu gay gắt, toàn bộ Hoa Hạ đại địa mặc dù có hùng binh 1 triệu, nhưng tự mình chiến đấu, năm bè bảy mảng. Đối mặt với trang bị hoàn hảo Anh Hoa quốc, hơi không cẩn thận chính là thiên hạ thất thủ hạ tràng. Mã Dần Sơ trong ánh mắt lộ ra một vẻ sầu lo. Anh Hoa quốc có mạnh như vậy? Tô Đông Lai không hiểu. Cương đại vượt quá dự liệu của ngươi, chính là thế giới bên trên ba đại cường quốc một trong. Mã Dần Sơ nói. Nghe lời nói của Mã Dần Sơ, Tô Đông Lai nghe vậy trầm ngâm. Anh Hoa quốc chỉ sợ là hướng về phía Khương đại soái cùng chúng ta tới, bèn nhìn xì lìn được xưng là dịch thể hoàng kim, những cái này Anh Hoa quốc người động tâm. Vô số thám tử trong tối lẻn vào thành Trường An, không ngừng hỏi thăm. Mã Dần Sơ nhìn Tô Đông Lai. Anh Hoa quốc một khi xâm lấn, bằng hiện tại Hoa Hạ đại địa, căn bản là vô pháp chống cự. Nếu như Phùng đại soái bỏ mình, trong triều đình Viên Các Lão cùng Lý Trung Đường tất nhiên sẽ vì tranh đoạt Hàng Thành mới đại soái nhân tuyển càng đấu bận túi bụi. Mà Hàng Thành chung quanh các lộ quân thiệt cũng sẽ không bằng quan, tất nhiên sẽ nhân cơ hội cướp đoạt Hàng Thành tài phú, nhân khẩu, thậm chí còn các đại quân thiệt lấy Hàng Thành làm trung tâm, bạo phát một trận đại chiến. Mã Dần Sơ trong thanh âm tràn đầy lo lắng, một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, sư đệ, nghe ta khuyên một câu, không bằng tạm thời để trước xuống cửu hận, chúng ta trước ứng phó Tây Dương cường quốc mơ ước. Đợi được Khương đại soái phát triển lên, máy bay đại pháo tất cả đều trang bị đầy đủ hết, cải thiên hoán nhật thay cái này cả khôn, cũng không phải là không thể được, ngươi làm sao buồn báo không được buồn đâu. Tô Đông Lai nghe vậy niêm trụ lá cây bàn tay dừng lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư, ngược lại cũng có chút đạo lý. Việc này là tâm ma của ta, ngươi cũng biết ta từ tu hành bắt đầu, liền đột nhiên tăng mạnh, càng làm mấy lần đi về phía trước nhập ma, điều động vượt xa mình có thể khống chế lực lượng. Cái này tâm ma giống như là một đầu độc xà, cả ngày lẫn đêm gặm ăn ta. Cho đến ta gặp được cái này thiên địa sau đó, ta đối với tâm ma của mình càng thêm khó có thể áp chế. Chỉ là vì ta Hoa Hạ đại địa, ước vạn vạn bách tính, tạm thời nhẫn nhịn chịu hắn 3 năm rưỡi. Tô Đông Lai lời còn chưa dứt, đột nhiên xa xa trong cung điện lộ ra một cái đầu, tiểu quất tử sắc mặt trắng bệnh, gào thét một tiếng. Đại sư Minh! Đại sư Minh! Người điện thoại! Nam Kinh tới điện thoại! Nhìn sắc mặt trắng bệnh, toàn không có chút máu tiểu quất tử, Tô Đông Lai trong lòng đột nhiên hoảng hốt, đột nhiên đi nhanh vào bên trong nhà, sau đó cầm lên điện thoại, uy, ta là Tô Đông Lai. Ca! Ca! Mẹ chết! Mẹ tại Thượng Kinh Thành, bị người đánh chết.
đầu kia Tô Tô khóc thanh âm nghẹn ngào.
Cái gì?
Tô Đông Lai nghe vậy thân thể nhón lên, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng, ngươi nói cái gì?
Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa.
Viên Các Lao lấy mẫu thân một mình thượng kinh náo sự, nhiễu loạn kinh đô và vùng lân cận trật tự làm lý do, thống trị hàng thành Phùng đại soái, đem điều về trở về. Phùng đại soái nghe nói tin tức nổi trận lôi đình, vì không cho Lý Trung Đường bắt được cái trôi, vậy mà tại sai về trên đường, phái sát thủ đem mẫu thân cho ám sát.
Tô Tô thanh âm rất lớn, một bên Mã Dần Sơ cũng là nghe được rõ ràng.
Vâng.
Ngay tại Tô Tô nói xong lời nói một khắc này, Tô Đông Lai chỉ cảm thấy đại não một mảnh ầm vang, cả người dường như là tao ngộ sét đánh, đứng ở nơi đó vậy mà không thể động đậy, một đôi mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ thâm lên.
Giang giác.
Giang giác.
Chỉ nghe Tô Đông Lai trong lòng từng đạo giòn vang, giống như là hạt đậu nổ, liên tiếp truyền ra.
Cái kia 14 khỏa quan âm xá lợi, lúc này vậy mà từng mảnh nổ lên, hóa thành cho cốt tự trong vạt áo rơi đi ra.
Xong.
Nhìn Tô Đông Lai biểu hiện, Mã Dần Sơ chỉ cảm thấy đại não vang một cái, tê cả da đầu, nhất thời gian vậy mà không khỏi cũng chết lặng.
Xong đời.
Xong đời.
Phùng đại soái, ngươi thằng nhãi này là làm một lớn chết, cho chúng ta tìm một đại phiền toái a.
Mã Dần Sơ trong lòng chửi ầm lên, một đôi mắt nhìn hai mắt đỏ thâm Tô Đông Lai, vậy mà không biết nên đi như thế nào khuyên bảo.
Khuyên đối phương thả xuống cửu hận.
Giết không phải mẹ ngươi.
Sư đệ, ngươi bình tĩnh một chút a.
Mã Dần Sơ một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy tâm thần bất định.
Bình tĩnh.
Ngươi nói cho ta biết bình tĩnh.
Ngươi nói bảo ta làm sao bình tĩnh?
Tô Đông Lai quay đầu nhìn về phía Mã Dần Sơ, cái kia một đôi đỏ thâm con ngươi, gọi Mã Dần Sơ trong lòng rét run, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Cảm tình chết không phải lão nương ngươi.
Tô Đông Lai thanh âm không có bất kỳ ba động,
nhưng là thiên hạ thương sinh.
Mã Dần Sơ nhìn Tô Đông Lai, yếu ớt nói một câu.
Thiên hạ thương sinh.
Lão nương ta đều chết hết, thiên hạ thương sinh ăn thua gì đến ta?
Tô Đông Lai lạnh lùng hừ một cái.
Ngươi có phải hay không sư huynh của ta?
Đúng.
Mã Dần Sơ không cần suy nghĩ mà nói.
Vậy thì thay ta chiếu cố tốt Tô Tô.
Tô Đông Lai nhìn Mã Dần Sơ, ngươi yên tâm, ta không phải là không có danh giới cuối cùng người, ta hiện tại tỉnh táo vô cùng.
Ta biết ngươi tỉnh táo rất, không ai nói nhập ma người liền nhất định điên cuồng, nhập ma là một loại cố chấp, ngươi bây giờ đã lâm vào cố chấp bên trong, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi.
Mã Dần Sơ thấp giọng nói.
Bệnh tâm thần đều cảm giác mình không có bệnh tâm thần.
Tô Đông Lai một đôi mắt nhìn về phía tiểu cốt tử, hảo hảo tu luyện.
Ta phải xuống núi đi làm một đại sự.
Thế nhân đều nói, võ đạo đã xuống dốc, ta có thể lại không phục.
Tô Đông Lai nói xong lời nói xoay người đã cất bước đi xuống chân núi.
Sư đệ, ngươi nghĩ lại a.
Nhìn Tô Đông Lai bóng lưng, Mã Dần Sơ nhịn không được hô một tiếng.
Không có trả lời Mã Dần Sơ, Tô Đông Lai mấy cái lên xuống, đã biến mất ở quần sơn ở giữa.
Nhìn Tô Đông Lai đi xa bóng lưng, Mã Dần Sơ hít sâu một hơi, ta trời ơi, một vị gặp chúng sinh đại tu sĩ xuống núi, cái này hồi nhất định là lòng trời lở đất, chỉ sợ dưới núi sẽ đại loạn.
Việc này còn cần nhanh lên thông tri đại soái, có lẽ có thể thừa dịp loạn thủ lợi.
Tô Đông Lai mặc dù nhập ma, nhưng lại cũng không đốc, chỉ là lâm vào cố chấp bên trong.
Bằng ta hiện tại thực lực, muốn đi báo thủ, còn chưa đủ.
Tô Đông Lai đi tại quần sơn ở giữa, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư.
Chính mình ám sát Phùng đại soái, đến lúc đó tất nhiên sẽ có máy bay đại pháo vây sát chính mình mặc dù cường đại, nhưng tránh không khỏi máy bay đại pháo.
Đi đại hoang.
Tô Đông Lai trong lòng nhận chuyện, đi tới một chỗ trốn không người, lại xuất hiện lúc đã đến đại hoang bên trong.
Thời gian quay lại.
Ở trong kinh thành,
Lý Trung Đường nhìn trong tay mẫu đơn kiện, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư.
Xác nhận sao?
Lý Trung Đường hỏi một câu.
Hồi bẩm đại nhân, đã xác nhận, đúng là Phùng đại soái thủ hạ làm.
Phân biệt dịch nói một câu.
Muốn động Phùng đại soái thật không đơn giản, cái kia Phùng đại soái chính là Viên Các Lao dòng chính.
Bất quá cái kia Tô Đông Lai bái nhập Trung Nam Sơn, càng là cùng Khương đại soái sản sinh gút mắc, có lẽ có thể lợi dụng một phen.
Lý Trung Đường nói.
Đem sổ con tặng vào trong cung, đồng thời tiết lộ cho Viên Các Lao.
Nếu như Viên Các Lao muốn thay Phùng đại soái bình sự tình, chúng ta vừa lúc bắt lại nó nhược điểm, cưỡng bức nó đầu hàng.
Vâng.
Sai dịch nghe vậy vội vã bước nhanh đi xuống.
Viên Các Lao phủ đệ.
Một đạo cước bộ gấp đi tới, nhưng là nội các một vị hành tẩu.
Viên Các Lão, không tốt.
Có một phần sổ con, là tố cáo Phùng đại soái.
Nội các hành tẩu bước nhanh đi tới Viên Các Lão trước người, đem sổ con đẩy tới, là Lý Trung Đường tố cáo, đang chuẩn bị đệ trình lao phận ra.
Ừm.
Viên Các Lão nhướng mày, cầm lấy sổ con, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm trọng.
Lý Trung Đường là muốn hàng thành 10 vạn đại quân.
Người đem sổ con ép xuống, nhanh đi đem phụ nhân kia giam giữ lên, sau đó gọi điện hàng thành, gọi Phùng đại soái đem người tự mình lĩnh trở về.
Hiện tại là thánh đế sắp băng hà thời khắc, làm sao có thể xuất hiện loại này nhiễu loạn lớn?
Viên Các Lão mày nhăn lại,
là tiểu nhân cái này đi làm ngay.
Nội các hành tẩu nghe vậy vội vã lui xuống.
Cùng một thời gian,
hàng thành,
Phùng đại soái sắc mặt âm trầm cắt đứt điểm hóa, trong thanh âm tràn đầy âm lãnh, đem Hoa Cẩu gọi tới cho ta.
Chương 186, Tô Mẫu chết.
Anh rể.
Hoa Cẩu hấp ta hấp tấp đi tới Phùng đại soái trong phủ, đối với Phùng đại soái thấp kém nói một câu.
Người chọc cho sự tình, làm tốt lắm vô tích sự, vậy mà tay chân làm không sạch sẽ, bị người cáo đến rồi Viên Các Lão nơi nào?
Phùng đại soái trong đôi mắt của lộ ra một tia giận dữ, đem vật cầm trong tay điện báo ngã ở Hoa Cẩu trên mặt.
Hiện tại Viên Các Lao cùng Lý Trung Đường tranh đấu, đã đến như hỏa như đổ giai đoạn, Nam Dương cùng Bắc Dương quân quyền, cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Hiện nay cuộc phong ba này cuốn sạch toàn bộ triều đình và dân gian, ngươi lại ở đây chờ thời khắc cho ta xe bị tuột xích. Ngươi biết nữ nhân kia nếu như rơi vào Lý Trung Đường trong tay, sẽ có nhiều phiền phức sao? Ngươi lập tức đi cho ta đem chuyện này xử lý sạch sẽ. Nếu như bị người ta tóm lấy nhược điểm, cũng đừng trách ta không niệm tỉ tỉ ngươi tình cảm. Ta muốn ngươi một nhà già trẻ tất cả đi xuống cho người ta bồi tội. Phùng đại soái thanh âm lạnh lùng, tựa hồ ẩn chứa đại khủng bố mùi vị.
Vâng, vâng, vâng.
Tiểu nhân cái này đi là ngay. Tiểu nhân cái này đi là ngay. Hoa gia nghe vậy nóng nảy, vội vã đem điện báo cầm trong tay, sau đó đọc xem sau trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng, vẫn là mấy năm trước sự tình đâu, nguyên lai là ban đầu dư nghiệt. Nữ nhân này thật đúng là có nghị lực, vậy mà tại Tử Cấm Thành cáo trạng mấy năm. Hoa gia đi ra Phùng đại soái phủ đệ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tâm lãnh, người đến, đi tìm cho ta tay súng, trở về trên đường, đem nữ nhân này giết rơi. Nghe người ta nói con trai của người nọ tựa hồ cùng Trường An Khương đại soái kéo lên quan hệ. Thuộc hạ có chút do dự. Hàng thành khoảng cách Trường An mấy ngàn dặm, Trường An chuyện gì xảy ra, Hoa gia làm sao biết? Nghe được lời nói của thủ hạ, Hoa gia khinh thường cười, ha ha, đơn giản là nực cười, sợ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Khương đại soái là ai? Con của hắn ta biết, hiện tại tính lên tới cũng bất quá mới 21 tuổi, dựa vào cái gì cùng Khương đại soái dính líu quan hệ? Chẳng lẽ hắn còn cưới Khương đại soái nữ nhi hay sao? Bất quá là một ít nghe đồn bậy bạ lời thừa, tìm kiếm tay súng, trong tối đem giết. Chỉ cần nữ nhân này một chết, tất cả mọi chuyện đều xong hết mọi chuyện. Còn có cái kia Trường An nhi tử, cũng phải người đi làm rơi. Hoa gia trong ánh mắt lộ ra một vẻ sát cơ lạnh như băng. Chấm đã, ta tự mình đi. Bằng không khó giải mối hận trong lòng của ta. Tử Cấm Thành, một tòa dịch trạm bên trong. Tô Mẫu cầm trong tay đơn kiện, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Dòng dã 6 năm a. Nàng tại Tử Cấm Thành du tàu 6 năm. Ở tại vòm cầu bên dưới, một đường ăn xin, một đường cáo trạng. 6 năm, đem một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ đang trổ hoa, tàn phá thành hơn 60 tuổi bộ dáng lão phụ, ngắn ngủi này thời gian 6 năm, nàng đã trải qua bao nhiêu dày vò, trải qua bao nhiêu tuyến nguyệt. 6 năm qua, ta ở tại vòng cầu, đầu đường trong ngày thường đầy đường ăn xin, đi khắp kinh thành lớn lớn nhỏ nhỏ sở hữu nha môn. Lên trời không có đường, cáo trạng không môn. Còn phải may mắn mà có Đông Lai có tiền đồ, mới gọi sự tình có thể xoay chuyển. Người cái này con ma men, nếu như trên trời có linh, nhìn thấy nhi tử có tiền đồ, Tô gia cạnh cửa có hy vọng phục hưng, cũng nên cao hứng mới lạ. Tô Mẫu đứng tại khách sạn trước cửa sổ, trong ánh mắt lộ ra một vệ thở dài, một đôi đục ngầu trong con ngươi, có nước mắt chậm rãi nhỏ xuống. Ầm, ầm, ầm. Nhưng vào lúc này, cửa lớn sao động. Ai vậy? Tô Mẫu hỏi một tiếng. Kinh Triệu phủ nha môn. Ngoài cửa trả lời một câu. Tô Mẫu mở ra cửa lớn, lại thấy ngoài cửa là năm cái thân mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng đại hán. Các ngươi là? Tô Mẫu nhìn trước mắt người, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô đại pháo vợ. Dẫn đầu Hắc Y nhân hỏi một câu. Đúng vậy. Mang đi. Lời nói rơi xuống, một cái khăn tay bay tới, một tay bị Tô Mẫu miệng mũi, bất quá mấy hơi thở, Tô Mẫu liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó một cái bao tải to bay ra, trực tiếp đem Tô Mẫu lắp ráp lên, sau đó mấy cái người bên trên xe cũ kỹ vội vã rời đi. Ra kinh thành, mê dược lực lượng suy giảm, Tô Mẫu tại trong túi không ngừng dãy rủa, các ngươi là ai? Nơi này là thiên tử dưới chân, các ngươi còn có vương pháp hay không? Các ngươi bầy thổ phỉ này, nhanh lên một chút thả ta. Xe đỗ. Nhìn hoang giao dã ngoại, dẫn đầu đầu mục thở dài một hơi, phân phó một tiếng. Xe cũ kỹ dừng lại, sau đó đầu lĩnh kia đem bao tải tự xe bên trên kéo hạ xuống, từ từ mở ra bao tải lỗ hổng, lộ ra Tô Mẫu dập đầu được đầu rơi máu chảy khuôn mặt. Các ngươi là ai? Nơi này chính là thiên tử dưới chân. Các ngươi dám tại thiên tử dưới chân trói người? Tô Mẫu mặt mang sắc mặt giận dữ. Thiên tử dưới chân? Thiên tử một ngày trăm công ngàn việc, nơi nào có thời gian nghe ngươi một cái lao phụ rong dài. Chúng ta chính là quan phủ nha môn người. Ngươi phi pháp nhập cảnh, phi pháp cáo trạng, chúng ta muốn đưa ngươi điều về, miễn cho ngươi sự tình dơ bẩn chư vị đại nhân mắt, dơ bẩn trong triều chư vị đại nhân thật vất vả dùng kim phấn tô son chắt phấn lên thái bình thịnh thế. Đầu mục kia nghiêng đầu lại, gọi Tô Mẫu không khỏi đồng tử co rụt lại, hóa ra các ngươi dám đuổi tới kinh Triệu phủ trói người. Việc này nhưng là kinh động Lý Trung Đường, các ngươi sẽ không sợ Lý Trung Đường truy tra lên sao? Kinh động Lý Trung Đường? Ha ha, Lý Trung Đường lại có thể thế nào? Chúng ta nhưng là có viên các lão chỗ dựa. Ngươi cầm như thế điểm chó má suối quậy sự tình đi vào kinh quấy rầy chư vị đại nhân, chư vị đại nhân nơi nào có thời gian để ý tới ngươi? Hoa gia suy cười một tiếng. Biết không? Phi pháp vào kinh thành cáo trạng, bản thân liền là tử tội. Kinh động thiên tử, coi như ngươi có lý, thiên tử phán ngươi thắng kiện, nhưng ngươi kinh động thiên tử, cũng như trước tránh không được mất đầu tội trạng. Ngươi nói ngươi cũng là, trượng phu đều chết mấy năm, sớm một chút tái giá sớm một chút sống qua ngày không được sao? Không phải là muốn tìm chết. Ngươi cho rằng đi lên kinh thành có thể cáo ngược lại ta? Đơn giản là người si nói ngọng. Chúng ta đều là quan lại bao che cho nhau, sao lại để ý tới ngươi cái này bình dân? Muốn là bảo ngươi một cái bình dân cáo ngược lại đường đường quan to tam phẩm, mở cái này khơi rộng, cái kia thiên hạ quan viên ha không cũng là muốn bị giết. Mọi người còn phải không muốn quản lý thiên hạ. Chẳng phải là các vị quan viên đều lòng người bàng hoàng, vô tâm là triều đình làm việc. Ngươi một cái điêu dân. Hoa gia chửi ầm lên, trong thanh âm tràn đầy giễu cợt, vào kinh cáo trạng. Lá gan ngược lại là rất mập. ngươi cho rằng Lý Trung Đường dám thụ lý ngươi án kiện sao?
Ha ha, đơn giản là thiên đại cười nhạo. Hiện tại thánh triều tài chính khan hiếm, quan viên bổng lộc đều không phát ra được, chỉ có thể chúng ta địa phương nha môn tự mình giải quyết bổng lộc vấn đề. Tháo dỡ ngươi mấy ngôi nhà thì thế nào?
Thì có thể làm gì?
Ngươi mấy ngôi nhà, cùng chúng ta hàng thành tất cả quan viên bổng lộc so với tới, lại tính là cái gì?
Quan viên mới là ổn định triều chính cơ sở.
Ngươi tháo dỡ phòng ốc của các ngươi cho các vị quan viên tìm bổ, các vị đại nhân ăn không khí đi.
Không đơn giản hàng thành dạng này, chúng ta tất cả mọi người dạng này, chỉ là triều đình chư công chế định sách lược.
Hoa gia yếu ớt thở dài, các người đám này ngu dân, chính là xem không rõ.
Nói đến đây, Hoa gia nhìn tóc Hoa Dâm Tô Mẫu, trong lòng tức giận ngược lại là hơi bất giận, vào kinh cáo ngự trạng, chính là lấy dân kiện quan, còn đây là điều dân là.
Trước hết trị ngươi cái mất đầu tội.
Chết đã đến nơi, ngươi còn có gì di ngôn?
Ta nhổ vào, Lao Thiên không có mắt, vậy mà gọi các ngươi bảy thổ phỉ này được nói.
Cái này đục ngầu thế đạo, sớm muộn gì một ngày kia sẽ bị dọn sạch.
Các ngươi bảy thổ phỉ này, liền thổ phỉ cũng không bằng.
Người ta thổ phỉ chí ít chỉ đoạt lương thực, còn không đốt nhà.
Các người đám này ác ma là giết sạch, đốt rủi, cướp sạch.
Tô Mẫu chửi ầm lên, thổ phỉ cũng không bằng.
Ha ha, thổ phỉ nơi nào cùng lên chúng ta.
Vậy ngươi cũng đừng quên, chúng ta thánh triều liền là một đám thổ phỉ khởi nghĩa.
Ai có thể để thái tổ nhân hoàng đế vận khí tốt, vậy mà được Giang Sơn?
Thông thường thổ phỉ có thể đoạt được Giang Sơn,
so được với lên chúng ta.
Hoa gia cười đắc ý.
Bực này điêu dân, cho ta hung hăng đánh.
Một tiếng lệnh hạ, chúng hắc y tiến lên quyền đấm cước đá.
Các ngươi sẽ gặp báo ứng.
Các ngươi sẽ gặp báo ứng.
Tô Mẫu ở trên mặt đất không ngừng lan lộn, khí tức dần dần yếu ớt xuống dưới, không bao lâu cũng đã co rút ở, không có động tĩnh.
Mọi người ngừng lại, nhìn ngất Tô Mẫu, một cái hắc y tiến lên dò xét hơi thở, nói, Hoa gia, còn có một hơi thở.
Trực tiếp chôn, tiết kiệm phiền toái.
Hoa gia không nhịn được nói.
Chúng hắc y không nói thêm lời, mà là bắt đầu đào hầm.
Các ngươi đào sâu một điểm, không cần cho chúng ta gây phiền toái.
Thế đạo này, chúng ta làm quan cũng không tiện làm.
Hoa gia dựa vào xe cũ kỹ, ung dung đốt một điếu thuốc thơm.
Bây giờ người Tây Dương máy bay đại pháo nhìn chằm chằm, 10 đại quân phiệt cường quốc cắt cứ, Nam Dương Bắc Dương đối kháng.
Triều đình vì lôi kéo lòng người, thu liễm dân chúng trái tim kia, đoàn kết lợi dụng dân chúng lực lượng, trên dưới một lòng đi đối phó người Tây Dương.
Không ngừng phản hủ, trừng trị địa phương quan viên, lấy tiêu mất tiêu ca.
Chờ sống quá mấy ngày này, giải quyết rồi người Tây Dương ngoại bộ uy hiếp, chúng ta liền thiên hạ thái bình, triều đình cũng sẽ không cầm địa phương quan to khai đao, đi thu liễm dân tâm.
Hoa gia phun ra nuốt vào suy nghĩ vòng.
Hoa gia, không giống a.
Thánh triều bây giờ nghiêm trị độ mạnh yếu thật lớn.
Một cái thủ hạ không hiểu, không giống như là làm dáng bộ dạng.
Ha ha, ngươi biết cái gì?
Nếu như không có người Tây Dương, ngươi cảm thấy thánh triều bên trong thiên tử sẽ quan tâm dân tâm.
Dân tâm tại thịnh thế, chính là cái rắm.
Chỉ có người Tây Dương tới, thánh triều không có phần thắng, mới không thể không làm dáng trừng phạt một ít quan to, lấy thu thập dân tâm.
Hoa gia thần tình có chút thâm thúy.
Ngươi xem một chút những cái kia tham ô hơn 1 tỷ quan to, có cái kia là bị trảm lập quyết.
Người trong nhà không đánh người một nhà, đây là quy củ.
Quy củ không thể phá.
Đem những cái kia thanh tra và tịch thu tài sản quan to thu thập một lần, sau đó tìm một lấy cớ, điều chỉnh đến không người nhận biết địa phương, tiếp tục làm quan làm mưa làm gió.
Còn nói thanh tra và tịch thu tài sản những cái kia gia sản.
Làm mấy năm quan không được đầy đủ đều trở về.
Dầu gì bãi miễn chức quan, nhưng là về hưu như trước hưởng thụ triều đình bổng lộc, bất quá là xin nghỉ hưu sớm dưỡng lao mà thôi.
Những cái kia dân đen, làm sao biết trong đó đạo đạo.
Thật coi người trong nhà không đánh người trong nhà là một câu trò đùa lời nói.
Chờ đến thiên hạ thái bình, kẻ thù bên ngoài tận diệt, đến lúc đó lại là chúng ta thiên hạ.
Có kẻ thù bên ngoài nhìn chằm chằm, đối với thiên hạ lê dân bách tính đến nói, trái lại là một chuyện tốt, bởi vì người đương quyền không thể không đoàn kết quốc nội tất cả lực lượng.
Nếu là không có kẻ thù bên ngoài, dân tâm chính là cái rắm.
Ai sẽ quản ngươi hại bao nhiêu lương dân, tham ô bao nhiêu tiền bạc?
Hoa gia suy cười một tiếng.
Huynh đệ chúng ta chính là vận đạo không tốt, đụng tại trên họng súng.
Chương 187, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình đệ tam trọng tiên tiên cấm chế.
Hoa gia, cái này còn có một hơi thở đâu, cứ như vậy chôn.
Một cái thuộc hạ tựa hồ lương tâm chứa mất, lúc này nhìn về phía Hoa gia trong ánh mắt lộ ra một vẻ trốn tránh.
Tiểu quả đen, ngươi tựa hồ không là theo chân gia lần đầu tiên đi ra làm việc a.
Hoa gia hút một điếu thuốc, phun ra một vòng khói, nhìn về phía người tuổi trẻ.
Người tuổi trẻ nghe vậy run một cái, không dám tại nhiều lời nói, mà là cấp tốc đi tới trong hầm, không ngừng đào móc bùn đất.
Đại hoang thế giới,
Tô Đông Lai mới đến đại hoang thế giới, Phật đạo thánh vị mệnh cách chấn áp xuống, trong đầu thiên ma bản nguyên trong nháy mắt tiến tính lại,
muốn báo thù liền muốn mượn dùng đại lượng thiên ma bản nguyên. Bây giờ thiên ma chỗ diện hóa ra ma đầu, tại đại hoang bên trong vô số kể, hàng tỷ chúng sinh trở thành ma đầu chất dinh dưỡng, ta cũng không lo lắng ma đạo bản nguyên không đủ dùng, mà là thân thể có thể hay không thừa nhận.
Tô Đông Lai nhìn trong cơ thể hoa nở tứ phẩm màu đen thiên ma bản nguyên, khoảng cách hoa nở ngũ phẩm cũng không xa.
Thanh trọc chi khí có thể bảo vệ nguyên thần của ta, thân thể bên trên gánh vác thương thế, nhưng là khó làm.
Biện pháp duy nhất chính là tìm được thánh dược chữa thương.
Tô Đông Lai một cái độ thuật, đi tới tử trúc quyển bên dưới trong địa mạch, thấy được trong địa mạch Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình.
Lúc này Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình đã khôi phục ba đạo tiên thiên cấm chế, từng luồng nhật nguyệt tinh tam quang tự trong hư vô tới, bị Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình thôn phệ, hóa ra từng đạo màu sắc hơi nước, tại Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình bên trong chuyển động.
Trời cũng giúp ta.
Tô Tô Đông Lai nhìn Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình bên trong hơi nước, trong lòng cuối cùng một luồng lo lắng cũng tan đi. Ngọc Tịnh Bình cam lộ có thể để tiên thiên linh căn nhân xâm quả khởi tử hồi sinh, lúc này cho dù là trạng thái tồn tại của vật chất dáng cam lộ, cũng như trước có gọi người chữa trị thương thế, làm người chết sống lại công hiệu. Lúc này mới sống lại đệ tam trọng tiên thiên cấm chế, mỗi ngày có thể sinh ra một luồng tam quang thần thủy hơi nước, mà một giọt tam quang thần thủy cần 999 đạo hơi nước mới có thể ngưng tụ. Nói cách khác, đệ tam trọng tiên thiên cấm chế muốn ngưng tụ một giọt chân chính cam lộ cần 3 năm. Bất quá nói với ta tới, một luồng thần thủy, đó chính là cứu mạng thần dược, có thể để ta báo thù căn bản. Tô Đông Lai nhìn Ngọc Tịnh Bình bên trong cam lộ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Có thể xác định chính là thanh trọc nhị khí có thể đánh vỡ địa cầu từ trường phong tỏa, tuần hoàn qua lại không ngừng lưu chuyển. Như vậy ta có thể hay không đem cam lộ thu nhập thanh trọc nhị khí bên trong, lợi dụng thanh trọc nhị khí đem chữ lên, sau đó đang lợi dụng thanh trọc nhị khí lực lượng, đem chính mình từ trường cùng thiên địa từ trường che đậy. Cứ như vậy, cho dù là ta sử dụng cam lộ thời điểm, cam lộ cũng sẽ không cùng địa cầu từ trường khí cơ trao đổi. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Trong đầu thánh vị thôi diễn, tất cả hoàn toàn làm được. Tại kéo dài, mẫu thân có phải hay không có thể dùng cam lộ lực lượng cứu sống? Tô Đông Lai mắt sáng rực lên, nhìn trước người cam lộ, không nói hai lời trực tiếp bên trên tay, chỉ thấy nó vận chuyển thần lực, cái kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong cam lộ bị nó hấp thu, sau đó dưới vào trong cơ thể, trở thành thân thể một bộ phận, bị thanh trọc nhị khí cái bọc. Cái kia thanh trọc nhị khí giao cảm, khí cơ không ngừng va chạm, tạo thành một cái tương tự với tiểu thiên địa không gian, đem cái kia cam lộ nhét vào trong cơ thể. Xong rồi, Tô Đông Lai ánh mắt sáng quắc, không cần quá nhiều, ta chỉ cần có 10 sợi cam lộ lực lượng, liền có thể nhiều mấy cái mạng, đến lúc đó có thể trực tiếp đi trước hết giết một phen. Tô Đông Lai tại Dương Chi Ngọc Tịnh Bình trước ngồi 8 ngày, trong cơ thể khí cơ điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, hấp thu 8 sợi Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong cam lộ lực lượng, sau đó thân hình lóe lên trực tiếp xuất hiện ở địa cầu hoang giao dã ngoại. Tô Đông Lai trực tiếp tọa lên xe lửa, sau đó xe lửa lắc lắc cùng dùng, một đường đến rồi Hàn Thành. Đứng tại xe đứng chỗ, nhìn quen thuộc Hàn Thành, Tô Đông Lai một đôi mắt càng thêm đỏ thẫm, trong trí nhớ Hàn Thành a, ta sinh sống 16 năm Hàn Thành, đều phải chết. Tất nhiên muốn giết, vậy thì giết cái niềm vui tràn trề, giết long trời lở đất. Tô Đông Lai nhìn sân ga bên ngoài mưa phùn, tiện tay xuất ra một khối đại dương, mua một thanh lạc ấn lấy hoa mai ô giấy dầu, không nhanh không chậm bước ra sân ga bên ngoài, đi ở hàng thành trên đường. Mặc dù mưa phùn kéo dài, nhưng hàng thành như trước náo nhiệt, đầu đường ăn vặt tiếng giao hàng âm không ngừng. Đi Tây Hồ. Tô Đông Lai nói một câu, tiện tay một khối bạc vụn, ném vào đầu thuyền. Treo thuyền chính là một cái lão ông, nhìn quần áo khéo, phú quý bức nhân Tô Đông Lai, lập tức tinh thần tỉnh táo, công tử, mời ngài vào bên trong. Một cái cũ kỹ áo choàng thuyền, nhưng dọn dẹp sạch sẽ thật chỉnh tề. Ông chủ, đống nhiên một nồi cá chép, một bầu rượu hâm. Nhiều thả điểm đậu hũ cùng măng, trên thả mấy con tôm hùm, móng heo trưng hỏng. Tối nay thuyền của ngươi, ta mướn. Không nóng nảy hoa, từ từ sẽ đến. Tô Đông Lai nói. Ra, ngài chờ một chút. Người chèo thuyền nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, trực tiếp tự thuyền bên ngoài lôi ra một cái lồng sắt, trong lồng tre là một đầu nặng 3 cân cá chép lớn. Còn có từng cái con tôm. Chỉ thấy người chèo thuyền giơ tay chém xuống, đậu hũ cùng măng liền đều đã cắt gọn, sau đó ở đầu thuyền nhấc lên bắt tô, bắt đầu cháy lên. Thuyền nhỏ ung dung, rất nhanh liền mùi thơm nước mũi, trên thủy lộ tản ra. Tô Đông Lai ngồi ở mũi thuyền, nhìn phía xa bên bờ cảnh sắc, nhất thời gian có chút kinh ngạc xuất thần. Đến rồi buổi trưa, cá lớn trưng tốt, Tô Đông Lai vừa ăn cá, vừa uống rượu, nhìn bên bờ quay ngược lại cảnh sắc, cả người vậy mà hôn loạn ngủ. Đợi cho tại mở mắt, miệng mũi ở giữa một cỗ hương khí dưới vào, lúc này sắc trời đã ảm đạm, người chèo thuyền chính ngồi ở mũi thuyền, trưng cá lớn cùng sơn sườn. Công tử, Tây Hồ đến rồi. Người chèo thuyền nhìn Tô Đông Lai, ngươi nói tối nay muốn bao thuyền, ta sẽ không quấy rối ngài. Cái này xương sườn hầm 5 canh giờ, tiểu hỏa chậm rãi ngồi đi ra. Con cá lớn này cũng hầm một canh giờ, ta đoán chừng ngài muốn tỉnh ngủ, hiện đang dùng cơm vừa vặn. Tô Đông Lai mở mắt ra, Tây Hồ một mảnh đen kịt, không thấy ánh trăng. Trên bầu trời mưa phùn kéo dài, không ngừng trên hồ nước nộn nhạo mở rung động. Đáng tiếc, tối nay nhìn không thấy Tây Hồ cảnh sắc. Tô Đông Lai thở dài một hơi. Người chèo thuyền tự đầu thuyền đang cầm đài sen đi tới, ra, đây là mới xuống đài sen, hiện tại chính là ăn đài sen tốt thời tiết. Tô Đông Lai gật đầu, tiện tay cầm lấy đài sen ăn một ngụm, sau đó bắt đầu ăn cơm chiều. Tô Đông Lai trên Tây Hồ du đã một đêm, đợi cho sáng sớm, nhìn mưa bụi mông lung Tây Hồ, Tô Đông Lai ném xuống 50 lượng bạc, sau đó chống đỡ mở ô giấy dầu, thẳng thắn hướng về bên trong Tây Hồ đi tới. Bên trong bên Tây Hồ, có một mảnh liên miên kiến trúc, Tô Đông Lai nhìn cái kia một mảnh gian nhà, viền mắt lập tức liền hồng. Lời nói đến rồi bên mép, thiên ngôn vạn ngữ lại nhà không ra nửa chữ phủ. Bên hai truyền đến từng đạo hoan thanh thiếu ngữ, gợi lên Tô Đông Lai lúc đó hồi ức. Cái này là nhà hắn. Hắn trong trí nhớ, sinh sống 15 năm ra. Nhưng bây giờ, nhà của hắn thay đổi chủ nhân, tiến vào mặt khác một đám người. Xa xa có hơn 50 cái cầm trong tay trường thương cảnh vệ, thân thể thẳng đứng tại đầu đường, phong tỏa trong ngõ nhỏ bên ngoài, cắt đứt thành hai trọng thiên địa, duy trì khu vực này trị an. Nơi đây là việc quân cơ trọng địa, những người không có nhiệm vụ không thể dừng lại. Có quân sĩ nhìn thấy trống ô giấy dầu, đứng tại mông lung trong mưa phùn Tô Đông Lai, nhắc tới cuống họng hô một tiếng. Có nhà không thể về a. Tô Đông Lai nhẹ nhàng thở dài, tiếp lấy bảng bạc niệm đầu phượng ra, hóa thành từ trường chi lực, hướng về cảnh vệ bao phủ đi qua. sau đó chỉ nghe một hồi tiếng súng dường như là hạt đậu nổ vang lên, 50 cảnh vệ bỗng nhiên cầm trong tay dài súng bắn cho thành một đoàn, viên đạn bay loạn, sau đó chính là thi thể đầy đất. Máu loang cùng nước mưa hòa chung một chỗ, theo lồi lõm nền đá mặt, hướng về xa xa chạy xuôi đi. Quá yếu. Tô Đông Lai lắc đầu, nện bước mạnh bước, dường như là chơi xuân, hướng về ngõ hẻm đi tới, thấy được trong nước mưa nghịch nước một đám hài đồng. Đều là cái kia hàng thành quân khu đại viện con cháu. Lúc này hài đồng bị tiếng súng hấp dẫn, nhìn cái kia đỏ thấm máu loãng, ngã xuống đất thi thể, từng cái dường như là cử chỉ điên rồ, ngơ ngác đứng ở nơi đó, thân thể run không ngừng lấy. Không để ý đến những hài đồng kia, Tô Đông Lai nện bước cất bộ, đi ngang qua những hài đồng kia, một đường theo cái kia quen thuộc ngõ hẻm nói, đi tới trước đây nhà mình nhà cửa. Nhà cửa lớn cửa đóng kín, tựa hồ vẫn chưa nghe nói trong màn mưa tiếng súng. Cái này thế đạo, đầu đường thường thường có tiếng súng vang lên rất bình thường. Không đơn thuần là quân thiệt, đầu đường càng là có tặc nhân sống mái với nhau. Chỉ là khu vực này có quân cảnh thủ hộ, vẫn luôn rất an tĩnh và hài. Tô Đông Lai nhìn trước cửa hai vị sư tử bằng đá, tựa hồ như là Tô Đại Pháo cái kia một đôi chết không nhắm mắt con mắt. Tô Đông Lai đứng yên thật lâu, xa xa hài đồng hét thảm một tiếng, sau đó kinh hô hướng xa xa tản đi, điên cuồng hướng xa xa chạy trốn. Tô Đông Lai không để ý đến đứa bé kia, mà là đi ra phía trước sao động cửa phòng. Ai? Bên trong cánh cửa truyền đến một đạo âm thanh. Mở cửa. Tô Đông Lai chỉ là thật đơn giản nói một câu. Sau đó cửa lớn vậy mà mở ra, lộ ra tám cái người mặc quân trang, sau lưng súng trường cảnh vệ. Tô Đông Lai lắc đầu, xuyên qua tám người, hướng về trong viện đi tới. Tám người kia giống như là con rối giống nhau, ngây ngốc đứng ở nơi đó, không để ý đến Tô Đông Lai động tác. Đường bên trong sân bài biện cũng như trước đây, chỉ là năm đó bị lớn lửa đốt sạch ra nhà, bị người giỏi tay nghề một lần nữa kiến tạo, cùng trước đây như lúc giống nhau. Người là ai? Một cái ôn luyện phu nhân đang mái hiên nhìn xuống mưa, một đôi mắt nhìn đi vào viện tử, nhàn nhã dạo bước Tô Đông Lai, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Ta là ai? Vấn đề này hỏi rất hay. Tô Đông Lai nhìn về phía cánh cửa, tựa hồ Tô Đại Pháo liền nằm ở cái kia cánh cửa bên dưới, một đôi đỏ thắm con ngươi đối với nhà mình lắc đầu. Nam nhân ngươi có ở nhà không? Tô Đông Lai hỏi một câu. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Cảnh vệ đâu? Cảnh vệ. Nữ tử không ngừng đối ngoại mặt la lên. Oan có đầu nợ có chủ, lúc đầu ta thì không muốn cùng ngươi khổ sở, nhưng ngươi như vậy la lên, ta cũng chỉ có thể đối với ngươi hạ sát thủ. Tô Đông Lai nhìn nữ tử. Nữ tử nghe vậy quả nhiên không còn la lên, mà là cố gắng chấn định nói, nam nhân ta đi họp. Nam nhân ngươi tại hàng thành là cái gì quan? Tô Đông Lai hỏi một câu. Quản canh gác. Nữ tử nhìn Tô Đông Lai, ngươi đi nhanh đi, nếu như bị hắn phát hiện ngươi liền không đi được. Hắn chính là quản khắp thành canh gác đoàn. Chương 188, Mao Sơn đạo sĩ. Mẹ, ngươi đang ở đâu? Ngươi giấu ở nơi nào? Ta tới tìm ngươi. Bên trong đình viện truyền đến một đạo thiếu niên vui cười. Không buồn không lo. Một cái 7-8 tuổi khoảng chừng hài đồng, lúc này tự bên trong viện chạy đến. Hoan Hoan, mau trở về. Nữ tử nhìn cái kia 7-8 tuổi khoảng chừng hài đồng, không khỏi biến sắc. Ha ha. Tô Đông Lai trong một đôi trong mắt tràn đầy đỏ như máu, cha nợ con đền, rất hợp lý. Tội nhân hải tử có tội sao? An Bách tính huyết nhục bánh màn thầu trưởng thành lên người tới, về sau sẽ là người tốt. Ta sẽ cho các ngươi một thống khoái. Tô Đông Lai nở nụ cười, trong nụ cười lộ ra một vệt để cho người sợ hãi tà mị, một đôi mắt hồng dường như là lưu ly sắc bảo thạch. Lời nói xong, thưa không vặn mèo, vô số nước mưa bỗng nhiên hóa thành từng nắm bén dao nhỏ, hướng về kia mẹ con giết đi. Phùng đại soái gọi ta bị tâm ma hành hạ 8 năm, ngươi ra môn không phân biệt hắc bạch, tại Phùng đại soái trướng bên dưới giúp người xấu làm điều ác, ta giết hắn một nhà già trẻ, không quá phận a. Tô Đông Lai lộ ra hàm răng trắng đoán, nợ máu trả bằng máu. Hoan Hoan chạy mau. Nữ tử xoay người chạy, đáng tiếc lại không còn kịp rồi, trong không khí nước mưa giống như là một cây đao, đem mẹ con hai tinh thần của người ta thế giới đâm thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó mẹ con hai người ngã xuống đất khí tuyệt thân vong. Nhìn hai đồng trên mặt thiên hoa rực rỡ, Tô Đông Lai lắc đầu, ngươi là vô tội. Ta làm sao không phải là vô tội? Ta trong thống khổ từ chối 8 năm, các ngươi hưởng thụ 8 năm người trên người thời gian, thấm máu người bánh màn thầu sinh trưởng. Chúng ta vận mệnh đều cải biến, các ngươi đừng có trách ta. Lời nói rơi xuống, Tô Đông Lai bước ra cửa lớn, chỉ thấy bên trong đình viện từng đạo tiếng súng vang, mấy cái thủ vệ trong chốc lát trên thân vết đạn nở hoa. Trước khi chết, mấy người cuối cùng là tỉnh táo lại, nhìn đối với bắn chính mình, trong ánh mắt lộ ra một vẻ không hiểu. Giết chóc đang tiếp tục. Tô Đông Lai một nhà, từng nhà xuyên toa tại bên trong hẻm nhỏ, không tới một gia đình trước đại môn, đều có môn nội cảnh vệ tự động mở ra cửa lớn, sau đó chính là pháo âm thanh tại cả nhà bên trong nổ tung. Máu chảy thành sông. Đốc đốc đốc. Tô Đông Lai nện bước cất bộ, đi tới nhất khí phái, xa hoa nhất phủ đệ. Nhìn trước cửa sư tử bằng đá, còn có cái kia trước cửa hơn 30 lưng thương cảnh vệ, Tô Đông Lai lộ ra một vẻ như có điều suy nghĩ. Bình thường nhà cửa cũng bất quá là 7-8 cái cảnh vệ mà thôi, thế nhưng cái này một gia đình, chiếm cứ khu vực này tốt nhất nhà cửa, hơn nữa còn có hơn 30 thủ vệ, nhất định là không tầm thường nhân ra. Cùng những cái kia lớn cửa đóng kín viện tử bất đồng, chỗ này lại trạch viện, viện tử cửa lớn là mở. Lúc này bởi vì lúc trước mấy gia đình kia súng pháo âm thanh, đã sớm gọi trước cửa cảnh vệ dường như là chim sợ cảnh cong, từng cái bưng trường thương, ánh mắt tựa như là từng nắm lợi kiếm đâm rách màn mưa. Nơi này là đại soái phủ, người không phận sự miễn vào. Người là ai? Vì sao xuất hiện ở nơi này? Một người thủ vệ nhìn che ô đi tới Tô Đông Lai, trong tay nòng súng kéo ra, đứng lại, không cần động. Lại đi, ta sẽ nổ súng. Tô Đông Lai cước bộ dừng lại, một đôi mắt nhìn trước người bảng hiệu, phía trên treo một cái thật to phùng chữ. Phùng đại soái phủ đệ. Tô Đông Lai mắt sáng rực lên, trong con ngươi máu tanh tựa hồ lại đậm nhạt từng kia. Ngươi là ai? Tại sao tới đại soái phủ? Giơ tay lên, không cần động đậy. Binh sĩ bưng được súng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Đông Lai. Xem ra là đại soái phủ. Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, vì một tòa trạch viện, để bọn ta vô số già trẻ xa xứ, các ngươi làm được thật đúng là tuyệt tình. Tô Đông Lai ung dung thở dài một hơi, một đôi mắt nhìn tinh khí thần căng thẳng thủ vệ, quanh thân sát khí lở lở, từng cái long tinh hổ mãnh, tuyệt đối là từng thấy máu hào thủ. Hơn nữa tất nhiên là trên chiến trường bách chiến binh. Bực này quân sĩ, mặc dù chỉ là người phàm, nhưng một người không có 500 niệm, lại mơ tưởng mê hoặc. Hơn nữa 30 mấy hội tụ vào một chỗ, vạn niệm bên dưới tu sĩ, căn bản là vô pháp lay động đối phương tinh khí thần. Đều là chiến trường hào thủ, bảo gia hộ quốc người, đáng tiếc lại chết ở nơi này. Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, trong cơ thể 20.000 ma niệm bạo phát, sau đó quần quận ma niệm hóa thành thiên địa từ trường, thao thao bất tuyệt hướng về kia 30 cái quân sĩ bao phủ đi. Sau đó ở kia 30 cái quân sĩ hoảng sợ trong ánh mắt, đầy trời nước mưa rơi trên thân, bỗng nhiên đông lại thành từng ngọn tản ra khí lạnh hàn băng, mưa kia nước rơi trên thân, trong chốc lát hóa thành kề cận trên người mấy người đóng băng, một cú cực hàn chi lực lan tràn, còn đến mấy người bàn tay liền có súng đều móc không xuống. Sau đó không đợi phản ứng kịp, đã hóa thành tượng đá, ý thức lâm vào trong bóng tối. Tô Đông Lai chống ô giấy dầu, lặng lặng xuyên qua cái kia 30 cái binh sĩ, nhìn 30 cái binh sĩ đỉnh trệ hô hấp, còn có cái kia cứng ngắt thân thể, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, thần kinh bị trực tiếp diệt sát, gần như bắp thịt cứng ngắt trứng. Bắp thịt không thể nhúc nhích. Tô Đông Lai đi tới một người quân sĩ bên người, ngón tay ở đối phương da thịt bên trên chọc chọc, da thịt cứng ngắt tựa như là hàn băng. Gặp thiên địa sao? Sức mạnh tinh thần đã phản chiếu vật chất giới, ảnh hưởng thân thể rồi không? Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Sau đó cước bộ liên tục, cất bước hướng bên trong trạch viện đi tới. Một cỗ tử trường khổng lồ, theo Tô Đông Lai thân thể bạo phát, bao phủ cả tòa đại soái phủ. Mưa phùn hóa thành từng đạo bén dao nhỏ, chỉ nghe bên trong đình viện từng đợt kêu thảm thiết, sở hữu tại trong nước mưa đi lại người, đều là từng cái đổ xuống đất bên trên, thân thể không ngừng co quắp. Từng cái hộ viện võ sĩ, bất quá trong một ý niệm, cũng đã bị Tô Đông Lai chém giết. A! Bưng chậu nước nha hoàn, lúc này ở mái hiên bên dưới chạy nhanh, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, khàn cả giọng gào thét, sau đó một cái lăn lộn ngã nhào trên đất, trong tay chậu nước bị đánh lật. Sau đó lại lảo đảo mạnh mẽ bò dậy, hướng về xa xa chạy đi. Tô Đông Lai nhìn rời đi nha hoàn, không có đau nhức hạ sát thủ, cũng không có đuổi theo, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn nha hoàn bóng lưng rời đi, người cơ khổ gì khổ làm khó dễ người cơ khổ. Đứng lại, nơi này là đại soái phủ. Ngươi có biết không chính mình đang làm cái gì? Sẽ vì chính mình gây ra lớn bao nhiêu tai họa? Vì ngươi phía sau ngươi tông môn, gây ra nhiều đại họa chuyện. Luyện khí sĩ thời đại đã qua, đại soái nếu như tức giận, phía sau ngươi tông môn không gánh nổi đại soái lửa giận. Một cái hơn 50 tuổi quản gia từ ngoài cửa đi ra, rìm súng nhìn thẳng Tô Đông Lai, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, tinh thần buộc chặt, cả người trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Tô Đông Lai nghe vậy nhẹ nhàng cười, rong dài. Sau một khắc trong sân dòng nước hình như là sống, quần quật lấy hướng quản gia cuốn đi. Ầm. Sau một khắc quản gia nổ súng, từng viên một viên đạn xuyên thấu qua màn mưa, xuyên thủng Tô Đông Lai thân thể, chỉ là nhưng không thấy huyết dịch phun tung tóe. Giả. Toàn bộ đình viện đều đã bị ta ảo thuật bao phủ, các ngươi trô đã thấy, cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Ta chân thân, như thế nào các ngươi có thể nhìn thấu? Bị lỗ đạn phá thân thể Tô Đông Lai tà mị cười, chỉ thấy mưa kia nước theo quản gia lòng bàn chân cuốn lên, hóa thành từng đạo tản ra hàn khí hàn băng, không ngừng đóng băng lấy thân thể của hắn. Ảo thuật. Đây đều là ảo thuật. Ngươi không giết chết được ta. Ngươi không giết chết được ta. Đây hết thảy đều là giả. Đều là giả. Quản gia giống giận, râu tóc đều là trương, trong tay giải súng chỉ về phía bầu trời bắn phá. Hắn cho là mình súng trong tay bắn phá chính là đình viện, nhưng thực tế bên trên bắn phá nhưng là bầu trời. Sau đó quản gia cả người bị ảo cảnh đóng băng, hóa thành một bức tượng điêu khắc, giơ súng trường ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không nhúc nhích. Bên trong lúc này loạn thành nhất đoàn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vô lượng thiên tôn. Lúc này một giọng nói vang vọng đình viện, đã thấy một hơn 60 tuổi đạo nhân từ bên trong nhà đi ra, một đôi mắt nhìn ảo giác Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Mao Sơn luyện khí sĩ Văn Sùng, gặp qua đạo hữu. Mao Sơn luyện khí sĩ. Hiện tại luyện khí sĩ cũng làm tay sai, cho người trông nhà hộ viện rồi không? Tô Đông Lai hỏi một câu, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Mao Sơn nhưng là hoa hạ mạnh nhất mấy đại tông một trong. Thời đại thay đổi, luyện khí sĩ cũng muốn ăn, tông môn cũng muốn phát triển không phải. Văn Sùng yếu ớt thở dài, vì ta Mao Sơn phát triển, lão đạo sĩ không thể không xuống núi chọc cái này quần quần hồng trần, căn nhà nhỏ bé tại cái này thâm cung đại viện bên trong, để người khu xử. Ngươi muốn ngăn trở ta? Tô Đông Lai hỏi một câu. Cũng không phải ngăn trở ngươi, mà là không đành lòng ngươi rơi vào ma đạo, càng không đành lòng nhìn thấy ta luyện khí sĩ một vị đại thành người gặp kiếp nạn. Ngươi có thể biết, đây là người nào phụ đệ? Lão đạo sĩ vung phất trần nói một câu. Giết đúng là Phùng đại soái cả nhà. Tô Đông Lai nói. Bực nào cứu hận, lại muốn diệt người cả nhà. Huống hồ hàng thành chính là Phùng đại soái phụ đệ, ngươi làm xuống như vậy huyết án, chẳng lẽ còn có thể ly khai hàng thành hay sao? Ngươi có thể chạy ra Phùng đại soái truy sát. Lão đạo sĩ trong ánh mắt tràn đầy không đành lòng. Nghe lời nói này, Tô Đông Lai khinh thường cười, ngươi muốn ngăn trở ta? Vì sau này tiền đồ, nói không chừng muốn ngăn trở nhất thời. Hoan có đầu nợ có chủ, cái này đầy viện phụ nữ và trẻ em nhưng là vô tội. Lão đạo sĩ một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, ngươi ngăn cản không được ta. Xem ở Mao Sơn mặt mũi bên trên, ngươi như rời đi, lưu ngươi một mạng. Nếu dám lưỡng lự, nói không chữ, liền để ngươi máu tươi tại chỗ. Tô Đông Lai nói, khẩu khí thật là lớn, ngươi mặc dù tu vi mạnh mẽ, nhưng lão đạo 40 năm khổ tu, cũng không phải ngồi không. Lão đạo sĩ một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, trong con ngươi tràn đầy nghiêm túc, tiểu tử, ngươi đã nhập ma. Như lúc này xoay người rời đi, trở lại trong núi khổ tu, 20 năm không được xuống núi, còn lại còn có cơ hội từ ma cảnh bên trong siêu thoát đi ra. Cản ngươi báo thủ, dường như giết cha mẹ người. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng, lão đạo sĩ, có thể tưởng tượng tốt chết như thế nào. Ngươi đã nhập ma. Lão đạo sĩ lời nói rơi xuống, một bước bước ra, dường như là thỏ không đồng dạng, đột nhiên vọt ra ngoài, hướng về cách đó không xa một ngọn núi giả đánh đi, ngươi hảo thuật không thể gạt được ta, ta đã tìm được ngươi chân thân. Xem ta đưa ngươi bắt được, sau đó đưa vào trong núi. Lão đạo sĩ có thể không đơn thuần là tại nói chuyện với Tô Đông Lai, càng là trong tối thi triển thủ đoạn, xác định Tô Đông Lai vị trí. Chương 189, tàn sát hầu như không còn. Hắn biết trước mắt Tô Đông Lai thân thể là giả, cái kia lão quản gia đã dùng chính mình sinh mệnh thay mình biện chứng điểm này. Ầm. Bùi bay loạn. Lão đạo sĩ một quyền đập trên giả sơn, đánh giả sơn một hồi run rẩy. Giả. Nhìn máu thịt be bét năm đấm, lão đạo sĩ đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Huyễn bên trong huyễn, ảo thuật bên trong ảo thuật, trong ảo cảnh ảo cảnh. Lão đạo sĩ trên mặt lòng tin năm chắc hoàn toàn không thấy, nhất thời gian ngẩn người tại đó, vậy mà động cũng không dám động. Hắn biết mình gặp phải cao thủ, vậy mà lâm vào hai trọng trong ảo cảnh. Lão đạo sĩ có điểm ngượng bức đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, động cũng không dám động. Hắn biết, chính mình coi khinh đối phương. Đây chính là hai trọng ảo cảnh, then chốt hắn hiện tại không biết, chính mình rốt cuộc lâm vào cái nào nhất trọng. Là về phần mình trước mắt thấy, rốt cuộc chân thực, vẫn là ảo cảnh. Chính mình thấy giả sơn liền thật là giả sơn sao? Chính mình cho là mình đứng không động, thực tế bên trên thật là đứng không động sao? Hắn hiện tại chẳng những hoài nghi mình thấy thế giới là giả, liên liên nhà mình thấy thời không, tựa hồ cũng là giả. Đây chính là ảo thuật đáng sợ, một khi rơi vào trong đó, thật giả khó lường vô pháp phân rõ. Tô Đông Lai hai tay cắm ở trong tay áo, một đôi mắt nhìn không người ôm giả sơn lão đạo sĩ, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng. Dám quản ta nhàn sự, may mà ta có mấy phần bản lĩnh, bằng không còn báo không được thù đây. Tô Đông Lai trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bất quá xem ở ngươi là Mao Sơn tiền bối phần bên trên, tạm thời lưu ngươi một mạng, chỉ là tội chết được miễn tội sống khó thoát. Tô Đông Lai hai tay nhìn lão đạo sĩ, sau một khắc tinh thần chấn động, từ trường diễn hóa ra trùng điệp ảo cảnh. Tại ánh mắt của lão đạo sĩ bên trong, cái kia quanh thân nước mưa biến hóa, hóa thành từng đạo luồng không khí lạnh, thiên địa ở giữa khắp nơi tràn ngập trọng trọng điệp điệp sương mù, không ngừng tại thiên địa ở giữa tràn ngập ra. Sương khói kia khí hàn triệt cốt, tựa hồ có thể đem linh hồn của con người đông cứng. Thân thể của mình, cánh tay, thậm chí còn tư duy, không ngừng bị hàn băng chô đông lại. Thế nhưng hắn động cũng không dám động, hắn biết đây hết thảy đều là ảo cảnh, nơi đây là Giang Nam, tại sao có thể có ảo cảnh bao phủ đâu? Cái kia đầy trời hàn vụ dần dần hóa thành băng lao, sau đó đem linh hồn của chính mình trói trói lại, nhưng sau bầu trời ảm đạm xuống, mình bị vây ở hàn khí này mịt mờ băng tuyết thế giới. Tô Đông Lai nhìn lão đạo sĩ mặt mày, lúc này lão đạo sĩ thân thể cùng linh hồn hoàn toàn bị cắt đứt mở, bị nó triệt để đóng băng lại. Mưa phùn bay xuống, rơi vào lão đạo sĩ thân thể bên trên, vậy mà hóa thành một chút vụ băng. Lão đạo sĩ thân thể lạnh giống như là một khối băng. Đây chính là ảo thuật trô đáng sợ, lấy tinh thần chiếu rọi thân thể. Làm một người linh hồn cho rằng nhục thể của mình chết, vậy hắn liền sẽ thật đã chết rồi. Cực hàn bên trong người, trước khi chết tại sao lại kéo quần áo trên người, sẽ cảm giác mình nóng chịu không nổi. Đây chính là thân người thể đáng sợ bảo hộ làm bằng máy, thân thể người kích thích tố biến hóa. Kích thích tố cũng là một loại hóa học dược phẩm. Cùng những cái kia vũ khí hóa học cũng giống như nhau. Tô Đông Lai không có giết lão đạo sĩ, nhưng cùng giết hắn không có gì hai loại. Trừ phi có người có thể áp chế Tô Đông Lai nuốt lão đạo sĩ từ trường ba động, phá vỡ lão đạo sĩ ảo cảnh, bằng không lão đạo sĩ chính là một cái hoạt tử nhân. Một cái người sống đời sống thực vật. Coi như là ta toàn đồng đạo tình. Tô Đông Lai cười cười, trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Xoay người nhìn về phía gian nhà, bên trong nhà là không đè nén được khóc giống, phu nhân nức nở, tiểu hài tử nghẹn ngào. Tô Đông Lai nhìn lên bầu trời bên trong lất phất mưa phùn, không khỏi yếu ớt thở dài, khi các ngươi đám này lao ra, diệt người cả nhà thời điểm, vì sao không suy nghĩ, chính mình một ngày kia cũng sẽ bị người diệt cả nhà. Mặc dù diệt Tô gia cả nhà không phải Phùng đại soái, nhưng đối với Tô Đông Lai đến nói, không có gì khác nhau. Không có Phùng đại soái sai khiến, cái kia Hoa gia sẽ có lớn như vậy quyết đoán. Không có Hoa gia làm hát thủ khăn, bọn họ những thứ này quân thống nha môn người, làm sao sẽ ở tiến hàng thành tốt nhất nhà cửa. Van xin ngài, tha con ta một mạng, hắn còn tại ta lót, hắn cái gì cũng không biết, á họa không kịp nhà mà, còn đây là quy củ giang hồ. Ngài muốn kim ngân tài bảo, quyền lực địa vị, ngài đều cầm đi, ta Phùng gia tất cả mọi người mạng, ngươi đều có thể cầm đi. Chỉ cầu ngài thả con ta, hắn còn tại trong ta lót, hắn là không có tội. Một vị phụ nhân chịu đựng không nổi áp lực, ôm một cái còn tại trong tả hài đồng vật ra, quỳ rạp xuống một cây đại thụ bên dưới, không ngừng đối với không khí dập đầu. Gặp một màn này, Tô Đông Lai đỏ thắm con ngươi nhộn nhạo lên một tia chấn động, lập tức cái kia sóng lớn ngập trời bị như là biển biển máu thôn vệ. Cái này trong phủ trừ tôi tớ bên ngoài, đều phải chết. Tô Đông Lai thanh âm lãnh khốc, không có chút nào bay lượn chỗ trống. Nương theo lấy Tô Đông Lai lời nói rơi xuống, cái kia trong viện tử nước mưa một hồi vặn mèo, hóa thành một đầu con cự mãng, mang theo lấy ngất trời hàn khí, hướng về bên trong nhà vọt đi. Ngươi không phải người, ngươi không phải người. Ngươi ác ma này, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Nữ tử chỉ vào Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, trong con ngươi tràn đầy một vệt đỏ như máu, hắn cái gì đều không biết, hắn có lỗi gì? Nghe lời nói này, Tô Đông Lai cười cười, không để ý đến đối phương, chỉ là nhìn đối phương thân thể dần dần cứng ngắc, sau đó đem Hải Đồng ôm vào trong ngực. Tô Đông Lai đi vào gian nhà, nhìn bên trong nhà không ngừng bị đông cứng người chết ảnh, sau đó một đường đi tới hậu viện, thấy được bên trong nhà một cái hơn 70 tuổi, chống gậy côn lão hủ. Lão giả lúc này nằm trên đất bên trên, co lại thành một đoàn, bên ngoài thân nhiệt độ không ngừng hạ xuống, dưới đất bị đánh lật nước trà, ngưng kết thành một mảnh xương lạnh. Phùng đại soái cha già, ngươi a ngươi, bồi dưỡng được như thế nhi tử, cha không dạy con chi tội, ngươi đáng chết a ngươi. Tô Đông Lai suy cười một tiếng, sau đó chậm rãi nhìn lão giả. Để ngươi như thế chết quóng, nhưng là tiện nghi ngươi. Sinh ra như thế nhi tử, tội lỗi của ngươi so con của ngươi còn muốn lớn. Ta muốn ngươi nửa đời sau đều sống tại luyện trong ngục. Tô Đông Lai trong đầu niệm đầu lấp lóe, một đạo kỳ dị ba động đóng dấu ở cái kia thân thể của ông lão bên trên, sau đó cùng lão giả tinh khí thần từ trường hòa làm một thể. Hỏa, thật là lớn lửa a. Ai tới mau cứu ta. Cứu mạng a. Lúc đầu quận thành một đoàn, đều muốn chết quóng lão giả, vậy mà dùng giằng gào thét lên tiếng, không ngừng ở trên mặt đất lăn qua lộn lại quận, giống như là tao thụ liệt hỏa thôn phệ giống nhau. Mà nương theo lấy lão giả lăn lộn, nó trên thân thể tế bào, vậy mà phát sinh một loại đặc biệt biến hóa, dường như tao thụ hỏa thiêu giống nhau, hiển lộ ra đạo đạo tổn thương. Tô Đông Lai hảo thuật, chẳng những lừa gạt đối phương tinh thần, càng là lừa gạt đối phương tế bào, thần kinh. Khi ngươi cảm giác mình chết, vậy ngươi liền thật đã chết rồi. Giống như là đem ánh mắt của ngươi mông bên trên, sau đó lừa gạt ngươi, nói cổ tay của ngươi bị cắt thí nghiệm, làm ngươi tin tưởng sau đó, ngươi liền khoảng cách tử vong thật không xa. Mà Tô Đông Lai tinh khí thần ấn ký, sẽ vững vàng là cấn ở đối phương từ trường bên trên, cả ngày lẫn đêm giày vò lấy hắn, đưa hắn kéo vào ảo cảnh bên trong giàn vặt. Đời đời kiếp kiếp, cho đến chết. Bất quá nửa canh giờ, Tô Đông Lai đi ra đại soái phủ, lúc này đã có quân sĩ tự xa xa chạy tới, ngoài cửa đường phố ầm ĩ khắp trốn. Tô Đông Lai chống ô giấy dầu, nhìn đường phố trên đầu quân sĩ, quanh thân từ trường lại là một cơn chấn động, hướng về kia đội một quân sĩ bao phủ đi. Sau đó chính là một hồi hạt đậu nổ, đùng đùng âm thanh. Tô Đông Lai giết người rất nhanh, từ sáng sớm giết đến trưa, hơn 100 nhà gia đình quân nhân đều đã chịu khổ diệt môn. Từ đại soái tới cuối cùng một nhà nhà cửa, vùng này đã tại không có có một người sống. Tô Đông Lai chống ô giấy dầu, đạp vũng máu đi ra tiểu ngõ hẻm, thấy được vẫn bị trói buộc ở thế giới hắc ám hơn 10 cảnh vệ, không khỏi yếu ớt thở dài, giúp người xấu làm điều ác, đều đáng chết. Cũng hoặc là nói, sinh hoạt tại khu vực này, đều đáng chết. Đều là cái kia Phùng đại soái thân tín, giúp người xấu làm điều ác không biết làm bên dưới bao nhiêu chuyện ác. Lúc này Tô Đông Lai, một đôi mắt đã hoàn toàn hóa thành đỏ như máu, không có hắc không có uổng phí, liền liền con ngươi nhan sắc cũng đã bị hoàn toàn bao trùm. Trước cho các ngươi đến cái món ăn khai vị, cũng không thể gọi các ngươi liền nhẹ nhàng như vậy chết. Ta muốn để các ngươi sống tại trong sự sợ hãi, tại vô tận trong sự sợ hãi chết đi. Tô Đông Lai chống ô giấy dầu đi ra ngõ hẻm miệng, sau đó liền từng đợt hạt đậu nổ âm thanh, cả kinh tây hồ du ngoạn mọi người, còn có đi ngang qua ngõ hẻm bách tính, tản mát ra từng đạo hoảng sợ gào thét. Đi ra tiểu ngõ hẻm, Tô Đông Lai chậm rãi tại trong mưa tản bộ, qua lại người đi đường nội vã, đối với hắn đều làm như không thấy. Tô Đông Lai đi tới một cái sạp nhỏ chỗ, gọi chủ sạp làm Hàng Châu tiểu lung bao, sau đó tọa tại gian hàng trước khôi phục tinh thần lực. Hàng thành nổ. Cái kia chạy xuôi máu loãng, dân chúng kinh hô, chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền đều có thể nghe được. Bất quá nửa canh giờ, mấy ngàn quân sĩ cũng đã trùng điệp vây quanh, nhìn thi thể trên đất, chỗ có người trong lòng đều tràn đầy một cỗ bất tường dự cảm. Một vị quân sĩ đi xuống xe, nhìn khu quý tộc vũng máu, sĩ quan kia không khỏi trong lòng run lên. Phiền phức lớn rồi. Phiền phức ngập trời. Lúc này sĩ quan kia tê cả da đầu. Ở tại nơi này một mảnh là ai? Cũng đều là hàng thành quân thống trong nha môn nhân vật thực quyền, có thể nói là quân thống nha môn tất cả nhân vật thực quyền gia quyến đều ở nơi này. Nơi đây chú đóng 500 quân sĩ ngày đêm tuần tra, cách đó không xa càng là có một 3000 người bộ đội tinh nhuệ đóng quân. Nhưng là bây giờ nhìn trước mắt vũng máu tràng cảnh, đã cái kia tính mịch đỉnh viện, quan quân hoàng hồn. Mau nhanh, cho ta đem nơi đây vây lại tới. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cho ta tiến đi kiểm tra. Quan quân thanh âm có chút run rẩy, hít một hơi thật sâu. Mấy ngàn giáo quan súng lên đạn, sau đó như ong vỡ tổ xông vào bên trong trại viện, sau đó nhìn cái kia từng gian rộng mở cửa lớn, trước cửa ngã xuống đất không dậy nổi quân sĩ, không nói hai lời vọt thẳng vào trong viện. Tướng quân, không tốt. Không tốt. Chỉ nghe quân sĩ run rẩy, liền lăn một vòng tự trong viện chạy đến, chết. Tất cả mọi người chết. Hơn nữa tử trạng cực kỳ thê thảm. Tướng quân nghe vậy đại não không khỏi vành một cái, một đôi mắt nhìn về phía ngõ nhỏ lại sâu chỗ, đi nhanh đại soái trong nhà. Đi nhanh đại soái trong nhà. Chương 190, cực kỳ bi thương Khương đại soái. Khi thấy cái kia đầy viện thi thể, đầu đường ngã xuống đất từng vị quân sĩ, vị tướng quân này đầu góc lập tức liền lớn. Hắn thấy được đầu của mình vào thời khắc ấy nứt ra, một cổ nhiệt huyết theo trái tim, thẳng thắn nhằm phía đại não. Đi nhanh đại soái nhà. Đi nhanh đại soái trong nhà. tướng quân lúc này đột nhiên xoay người, không nói hai lời liền hướng ngoài cửa chạy đi, đi nhanh kiểm tra thực hư tất cả ngõ hẻm, từng nhà tất cả đều tra cho ta nghiệm một lần. Vừa nói, tướng quân đi tới Phùng đại soái trong nhà, nhìn ngược lại ở trước cửa thị vệ, một lòng chìm vào đáy cốc. Xong, cái này đạo niệm đầu dường như là kinh lôi đồng dạng, tại trong đầu nổ vang. Coi như kẻ ngu si cũng biết, chính mình phiền phức lớn rồi, không là bình thường lớn. Phu nhân, tướng quân kia nhảy vào viện tử, đã thấy từng cố một thi thể, hình dạng cực kỳ quỷ dị, tử trạng cực kỳ biến thái xuất hiện ở nó trong tầm mắt. Mau tìm, nhìn một chút có còn hay không nhân chứng sống. Nhanh đi nhìn một chút có còn hay không nhân chứng sống. Tướng quân cuống họng khàn khàn hô câu. Các vị quân sĩ nhảy vào viện tử, không bao lâu liền gặp từng cái thân thể lạnh run tơi tớ, bị từ từng gian viện tử khu chạy ra. Không phải chúng ta làm, chúng ta cái gì cũng không biết. Quân gia, tha mạng a. Lúc này các vị tôi tớ trong miệng không ngừng thất tha. Không để ý đến đám này tôi tớ, lúc này tướng quân hít sâu một hơi, bước nhanh bên trên xe cũ kỹ, người đến, theo ta cùng nhau đi trước đại soái phủ. Phát sinh bực này đại sự, nhất định muốn tự mình mặt bẩm báo đại soái. Đại soái phủ. Phùng đại soái cùng 8 cái tướng quân, tọa tại trong phòng họp, lúc này phòng họp cái bàn bên trên, trưng bày từng cái vẹn mịn xì lìn. Phùng đại soái cùng các vị tướng quân nhìn trên bàn vẹn mịn xì lìn, đều là yên lặng không nói. Cái này vẹn mịn xì lìn quả thật có như vậy thần. Sau một hồi Phùng đại soái phá vỡ trong phòng họp ngưng trệ bầu không khí, mở miệng hỏi một tiếng. Đại soái, há chỉ như vậy thần? Đơn giản là vô cùng kỳ diệu. Một cái giao uy nói, huynh đệ chúng ta đều thí nghiệm qua, chiến trường bên trên nếu là có đồ chơi này, chỉ cần không bị súng pháo đánh trúng đầu, đánh xuyên trái tim, chúng ta đều có thể còn sống sót. Ồ. Phùng đại soái sắc mặt càng thêm âm trầm, có từng sai người hướng triều đình phát điện báo, mời triều đình ban thưởng hạ xuống nhóm dược vật. Chúng ta trước triều đình hộ bộ một ngày thập phần điện báo, có thể coi là hộ bộ, triều đình cũng không có biện pháp. Viên các lao thư trả lời nói, cái này nhóm dược vật là Trường An có một, nắm giữ ở Khương đại soái trong tay. Triều đình đã hướng Khương đại soái xá phát thánh chỉ, có thể Khương đại soái lại tìm lấy cơ từ chối, nói vật ấy căn bản cũng không phải là Trường An quân thống nha môn chế tạo, mà là thành Trường An thương hộ chế tạo, Trường An quân thống cục cũng không có cách nào lừa gạt. Thả con mẹ nó cho má. Cái kia chút máy bay đại pháo, tàu ngầm, chiến hạm đều là ở đâu ra? Cái kia mấy trăm điều khiển máy bay, chẳng lẽ là người Tây Dương quá độ thiện tâm đưa cho hắn hay sao? Khương đại soái dùng dược vật này cùng người Tây Dương thay đổi súng máy đại pháo, máy bay tàu ngầm, điên cuồng tăng cường quân bị, thật coi chúng ta là người mù sao? Phùng đại soái nghe vậy chửi ầm lên, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Như vậy thần dược, hắn không nhớ ta Hoa Hạ đồng bào tỉnh, vậy mà đem dược vật bán cho người Tây Dương, đơn giản là ta Hoa Hạ sỉ nhục, là ta Hoa Hạ quân bán nước. Phùng đại soái nghe vậy chửi ầm lên. Cái này lòng dạ hiểm độc cầu vật, chính là một điểm dịch thể, bán vậy mà so vàng còn đắt hơn, đơn giản là lòng dạ hiểm độc tới cực điểm. Những cái kia người Tây Dương cũng là đầu góc bị cửa kẹp, vậy mà thật đi mua. Còn cầm máy bay đại pháo đi đổi. Phùng đại soái khí thẳng vỗ bàn chửi mà nó. Triều đình làm sao lại không chém cái kia cái đầu? Chặt hắn đầu chó. Trước kia triều đình không dám cùng 10 đại quân phiệt khai chiến, hiện tại Khương đại soái mua mấy trăm khung máy bay, hơn 10 tàu chiến, hàng không mẫu hạm thì càng là bó tay bó chân. Đây chính là máy bay a. Một vị tướng quân lẩm bẩm. Người Tây Dương đầu góc không có hỏng, người Tây Dương mạng người đáng giá a, ta Hoa Hạ thương vong, tiền trợ cấp bất quá là mấy khối đại dương mà thôi. Hai khối đại dương là có thể gọi những cái kia nghèo phiết thay chúng ta bán mạng ra chiến trường, mà những cái kia người Tây Dương chết một người chính là mấy trăm ngàn bảng Anh tiền trợ cấp. Hai khối đại dương, liền một giọt vẹn mịn xì lìn đều mua không được. Thế nhưng mấy trăm ngàn bảng Anh, có thể mua được mấy trăm nhánh vẹn mịn xì lìn. Cho viên các lão phát địa báo, cái này vẹn mịn xì lìn chúng ta nhất định muốn có. Liên hợp còn lại các đại quân thiệt, một chỗ hướng Khương đại soái tạo áp lực, phân phó hắn nhất định muốn đem vẹn mịn xì lìn phương pháp luyện chế cho giao ra đây. Phùng đại soái trong ánh mắt lộ ra một vẻ hung lệ. Đang nói lời nói, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo dồn dập cước bộ, đã thấy một cái cảnh vệ đẩy ra môn bước nhanh từ ngoài cửa đi tới. Ghé vào Phùng đại soái bên thai nói nhỏ. Phùng đại soái nghe vậy nhíu nhíu mày, sau đó nói, gọi hắn tiến đến. Cảnh vệ đi ra ngoài, không bao lâu liền gặp mồ hôi đầm địa, thở hổn hển tướng quân, từ ngoài cửa đi tới Phùng đại soái trước người, thanh âm bi thương tiếng hô, "Đại soái, không tốt, Tây Hồ biệt viện xảy ra chuyện lớn." "Chuyện gì?" Phùng đại soái nghe vậy trong lòng căng thẳng. Bên Tây Hồ bên trên biệt viện, nhưng là hội tụ hàng thành quân thống nha môn tất cả cao quan thân thiết, đều chết hết. Tất cả mọi người chết. Một khu vực như vậy, bị người cho giết. "Phu nhân, thiếu phu nhân, công tử đều chết hết, chư vị tướng quân gia quyến cũng tất cả đều bị người chém mất." Tướng quân kia trong thanh âm tràn đầy hốt hoảng. "Xảy ra chuyện lớn, Hàng Châu trời sập." "Cái gì?" Phùng đại soái nghe vậy như bị sét đánh, không dám tin tưởng nhìn trước mắt chật vật tướng quân, "Ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Nơi nào nhưng là chú đóng 500 tinh nhuệ, cách đó không xa càng là có một chi 3000 người đại doanh. Huống hồ Tây Hồ chính là chúng ta hàng thành bụng, ai có thể phái đại quân tới đánh lén? Có thể là tất cả mọi người chết, trừ tôi tớ, tất cả mọi người chết." Tướng quân nói. "Đại soái." Còn lại mấy vị tướng quân, lúc này con mắt chỉ một thoáng hồng, bởi vì nhà mình già trẻ, đều hội tụ tại một khu vực như vậy. "Ta không tin. Ai có thể tại trọng binh gác bên dưới sát nhập Tây Hồ? Đây chính là chúng ta phần bụng, ngoại nhân mấy ngàn đại quân lái vào, còn có thể giấu giếm được chúng ta thai mắt hay sao?" Khương đại soái đột nhiên đẩy ra quân sĩ, bước nhanh đi ra ngoài cửa. miệng bên trên mặc dù nói không tin, nhưng dưới chân nhưng là một cái lảo đảo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn biết, loại chuyện này, chính mình thủ hạ là tuyệt không dám nói lung tung đùa giỡn. Tây Hồ thật xảy ra kinh thiên biến cố. Mấy ngàn quân sĩ, mang theo lấy súng máy đại pháo, hạo hạo đãng đãng đi tới gầy Tây Hồ trước biệt viện 7, xa xa liền thấy cái kia biệt viện trước. Phùng đại soái cấp tốc xuống xe, cước bộ vội vã đi tới nhà mình biệt viện trước, sau đó xông vào bên trong phủ đệ. Sau đó chính là một hồi kêu rên, dường như là một đầu cô lang, không ngừng tại thiên địa ở giữa gào thét. Xa xa, Tô Đông Lai ăn xong nhỏ mì, lúc này chống ô che mưa, đứng tại một chỗ mái hiên bên trên, lặng lặng chống dầu chân ô, nhìn xông vào trong phủ Phùng đại soái, ghi chép Phùng đại soái trên thân sinh mệnh từ trường. Tất cả nhảy vào bên trong khu vực này quân sĩ, sinh mệnh từ trường đều bị một một ghi chép xuống. Có thể vào lúc này đi tới nơi này, tất nhiên là hàng thành dòng chính bên trong dòng chính. Cha, ngài làm sao vậy? Ngài làm sao vậy? Phùng đại soái nhìn ở trong sân không ngừng lăn lộn cha, lộ ra bộ kia dữ tợn, vẻ mặt thống khổ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đáng tiếc lúc này nó cha chỉ là ở trên mặt đất lăn lộn, lộ ra đau nhức khổ kêu rên tuyệt vọng, giống như là rơi vào biển lửa giống nhau, không ngừng ở trên mặt đất và mèo, điên cuồng thở hổn hển. Ai làm? Ai làm? Phùng đại soái ở trong sân gào thét, cha, ngươi tại sao có thể như vậy a? Dạ Vìn, Dạ Vìn đâu? Phùng đại soái gặp không gọi tình cha, lại đi tìm Hải Đồng, sau đó thấy được đổ xuống đất bên trên, thân thể cứng ngắc phu nhân cùng Hải Đồng, không khỏi thân thể run lên. Dạ Vìn, ngươi chết rất thảm a? Các ngươi chết rất thảm a? Phùng đại soái cả kinh thân thể như nhũ ra, tức giận đến chửi ầm lên, ai làm? Ai làm? Ta nhất định phải đưa hắn thiên đao vạn quả. Ta nhất định phải đưa hắn thiên đao vạn quả. Đại soái, nén bi thương. Có quân sĩ khuyên câu. Nhưng còn có nhân chứng sống. Phùng đại soái hỏi một câu, có hay không may mắn chạy trốn? Những cái kia tôi tớ may mắn tránh được một kiếp. Tướng quân nói, đều cho ta đem người gọi tới. Phùng đại soái sắc mặt bi phẫn. Không bao lâu, một đám tôi tớ run run rẩy rẩy bị xua đuổi tới, từng cái quỳ rạp xuống đất không ngừng xin khoan dung. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tất cả mọi người chết, các ngươi vẫn sống lấy? Vì sao chết không phải là các ngươi? Vì sao các ngươi không thay con ta chết rồi? Tướng quân ánh mắt như điện, một đôi mắt chừng lấy trong tràn mọi người. Tướng quân, chúng ta cái gì cũng không biết. Chúng ta trốn ở góc phòng, chính là nghe được trong viện một mảnh kêu rên, cái kia bầu trời nước mưa liền giống như sống, mưa kia nước ở trên mặt đất cuộn, giống như là từng cái động vật giống nhau, không ngừng giết người. Tôi tớ không ngừng giải thích. Lúc này Phùng đại soái bên người một vị hơn 70 tuổi lão giả, người mặc áo dài, chân đạp đi lại, đi tới cái kia từng gỗ một chiếc thi thể, cẩn thận quan sát thi thể không nói, trong một đôi tròng mắt ánh mắt lại càng thêm ngưng trọng. Đầu tiên là đi tới Khương đại soái lao cha trước người, vuốt ve thân thể, sau đó cau mày, thật là nóng. Lại đi sờ Khương đại soái vợ con, chân mày lại là nhíu một cái. Băng hàn chết cốt. Theo không ngừng kiểm tra thực hư từng cố một thi thể, chân mày nhíu càng thêm nhíu chặt. Đánh rắm. Nước mưa làm sao sẽ sống lại giết người? Ngươi thằng ngãi này chẳng lẽ là đem bản soái trở thành ngu ngốc, muốn gạt ta không phải? Phùng đại soái nghe nói cái kia người ở lời nói, không khỏi nổi trận lôi đình. Ngươi đến, cho ta đem cái này điêu dân kéo ra ngoài giết rơi. Chấm đã. Cái kia khám nghiệm tử thi lão giả ngăn trở Phùng đại soái. Ừm. Phùng đại soái quay đầu nhìn về phía lão giả, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, giống như là một đầu tức giận hùng sư. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào lão giả. Đại soái, nước mưa là không thể giết người, nhưng luyện khí sĩ đâu? Lão giả yếu ớt thở dài. Luyện khí sĩ? Luyện khí sĩ có bản lĩnh này? Nơi này chính là có 500 quân sĩ, hơn nữa đều là đi lên chiến trường, thân kinh bách chiến lính giả. Phùng đại soái nghe vậy sửng sốt, luyện khí sĩ như tới, chính là bị đánh thành cái sáng mắt. Là có 500 lính giả không giả, nhưng người cái này 500 lính giả, có thể tất cả đều là mở ra thủ hộ các nhà viện tử, lại chưa từng hội tụ vào một chỗ. Lão giả cúi đầu chỉ vào Khương đại soái phụ thân thi thể. Đại soái mời xem, trong viện rõ ràng không có hỏa diễm, nhưng phụ thân ngài trên thân lại xuất hiện cháy giống nhau vết thương, đồng thời vết thương này còn đang không ngừng quyết đại, điều này nói rõ cái gì? Chương 191, thẳng mặt Phùng đại soái. Phùng đại soái nghe vậy sửng sốt, một đôi mắt nhìn nhà mình lăn lộn cha giả, người bên trên vậy mà xuất hiện diện tích lớn tổn thương. Đúng là liệt hỏa tổn thương sau đó vết tích, nhưng cùng chân chính liệt hỏa tổn thương vết tích lại không quá tương tự. Lão thái gia bị luyện khí sĩ lấy ảo thuật vây khốn, khâu tại một cái liệt hỏa trong hoàn cảnh, tinh thần bị liệt hỏa cháy, giờ nào khắc nào cũng đang chịu lấy liệt hỏa đốt cháy. Cả ngày lẫn đêm thừa nhận dày vò, thằng đến tinh khí thần không chịu nổi cái kia cố nung khô hôi phi yên diệt, mới ngưng hẳn. Lão giả mắt nhìn hướng lăn lộn Phùng đại soái phụ thân, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Cha ba Phùng đại soái bi thiết một tiếng, nhìn không ngừng lăn lộn dãy rủa lao thái gia, quả nhiên cùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng răng rắc, nhưng có hóa giải phương pháp. Lão đạo sĩ gật đầu, đương nhiên là có, chỉ cần tìm một vị đạo hạnh cao thâm luyện khí sĩ, tự nhiên có thể hóa giải lao thái gia hai ách. Còn mời Lê sư phó xuất thủ tương trợ. Phùng đại soái vội va nói, muốn hóa giải không phải là một chiều tối công, việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Lão đạo sĩ lại nhìn hướng trên đất Lý gia người, đang nhìn phu nhân, thân thể cứng ngắc, rõ ràng cho thấy chúng hàn băng ảo thuật, cả người tại cực hàn bên trong bị đông cứng chết, thân thể bị đóng băng. Có thể xác định, người hành hung tất nhiên là luyện khí sĩ, hơn nữa còn là một tôn vô cùng cường đại luyện khí sĩ. Nói đến đây, lão đạo sĩ sắc mặt nghiêm túc, như thế cao thủ, trước không chỉ có, lão đạo vẫn là lần đầu tiên gặp phải, chỉ sợ so với đại nội cái kia lão bất tử,
cũng không kém chút nào. Ánh mắt nhìn về phía Phùng đại soái, "Đại soái, ngài làm sao sẽ trêu chọc bên trên cái này nhóm cường giả?
Ta là hoan uổng. Ta lúc nào trêu chọc đến loại này cường giả rồi?"
Phùng đại soái tức giận đụng thiên quất, "Ta thật đúng là người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống."
Lão đạo sĩ nghe vậy không nói, chỉ là không ngừng kiểm tra thực hư thi thể, càng kiểm tra một lòng càng lạnh, dường như là rơi vào đáy cốc. Đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh làm người sợ hãi.
Sư đệ, đợi nhìn thấy bị nhốt ở trong bóng tối vô tận nhà mình sư đệ lúc, họ Lê đạo sĩ không khỏi một tiếng thét kinh hãi, liền vội vàng tiến lên kiểm tra thực hư, lập tức âm thầm trong thở dài một hơi, chỉ là chúng ảo thuật, đối phương vẫn chưa từng hạ tử thủ. Nhưng người này thủ đoạn cực kỳ khó chơi, muốn phá giải chỉ sợ cũng khó như lên trời.
Sư đệ có nếm mùi đau khổ.
Như thế bọn chuột nhắt, không dám tới tìm ta báo thù, chỉ biết xuống tay với phụ nữ và trẻ em, thật sự là đáng thẹn.
Phùng đại soái trong ánh mắt tràn đầy sát khí, ôm hài đồng thi thể, trong ánh mắt tràn đầy màu sắc trắng nhã, nếu để cho ta tìm được tung tích tích, nhất định phải đưa hắn thiên đao vạn quả không thể.
Bắt đầu từ hôm nay, bản soái bên người 3000 hộ vệ đi theo, không thể có bất luận cái gì thư giãn.
Các lộ đại tướng cũng là xuất hành mang theo một đoàn binh lực.
Có chút không đúng, lập tức phát tín hiệu.
Ta cũng không tin, máy bay đại pháo doanh không chết một người luyện khí sĩ.
Thuộc về luyện khí sĩ thời đại trôi qua, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng là 300 năm trước luyện khí sĩ thay trời hành quyền thời đại hay sao?
Lão đạo sĩ trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng.
Bọn ngươi có thể từng gặp cái kia tặc nhân tướng mạo?
Phùng đại soái nhìn về phía ngã xuống đất cầu xin tha thứ nô bộc.
Các vị nô bộc liền vội vàng lắc đầu.
Lão đạo sĩ thở dài một hơi, tu sĩ kia ảo thuật xuất thần nhập hóa, coi như mọi người có thể nhìn thấy, đó cũng là biểu hiện giả dối.
Chẳng phải là nói, những thứ này tôi tớ không dùng được.
Phùng đại soái sắc mặt băng lãnh.
Lão đạo sĩ yên lặng không nói.
Người đến, đem cái này mấy trăm tôi tớ đều cho ta lôi ra băng.
Phùng đại soái trong ánh mắt lửa giận dậy sóng.
Đại soái, ngài.
Ngài.
Hà tất liên lụy vô tội.
Họ Lê đạo sĩ quá sợ hãi.
Ta gia quyến đều chết hết, vì sao bọn họ còn sống?
Phùng đại soái trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc, bọn họ cần phải thay gia nhân của ta chết đi mới đúng.
Ha ha, trước đây chỉ là nghe người ta nói hàng thành Phùng đại soái táo bạo, ưa thích giết chóc, chính là một kẻ lưu manh thổ phỉ xuất thân, lấy giết người làm vui, bây giờ xem ra quả thế.
Một lần này nữa, một giọng nói vang lên, cả kinh mọi người nhìn lại, đã thấy cách đó không xa giả sơn bên trên, chẳng biết lúc nào đứng một đạo khởi động ô giấy dầu bóng người, lúc này lặng lặng nhìn mọi người, trên mặt không sợ không vui.
Đều nói Tây phương người nước ngoài tàn khốc, Tây phương người nước ngoài ưa thích giết chóc, có thể những quân phiệt này so với người nước ngoài lại có gì khác biệt? Các triều đại chiến tranh, cái kia không phải tử thương mấy trăm ngàn,
hơn triệu nhân khẩu.
So với Tây phương cường quốc giết người là vài lần số.
Đương nhiên, Tây phương cường quốc tàn sát là tay không tấc sắt bình dân, nhưng những cái kia quân phiệt sẽ không có tàn sát sao?
Sẽ không có tai họa sao?
Chẳng qua là bị người chôn ở trong lịch sử mà thôi.
Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ trào phúng, lẳng lặng nhìn Phùng đại soái, hàng thành Phùng đại soái, không gì hơn cái này.
Vậy mà để nhân vật như ngươi được thiên hạ, quả nhiên là lao thiên không có mắt.
Ngươi là ai?
Phùng đại soái cả kinh đi sờ eo ở giữa súng ống, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Đông Lai.
Lúc này trong sân thị vệ đều là súng ống lên đạn, nhìn chòng chọc vào Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Không có ai biết Tô Đông Lai là như thế nào xuất hiện ở nơi này.
Tựa như hắn vốn là nên đứng ở chỗ này giống nhau.
Ta là ai?
Tô Đông Lai cười cười, ngươi không phải đang tìm giết cả nhà ngươi hung thủ sao?
Ta chính là a.
Là ngươi?
Phùng đại soái hàm răng quan trọng hơn, thân thể run rẩy. Chúng ta có cựu án.
Ta không nhớ rõ các hạ có thể hay không cho biết tên họ.
Ta chính là trước đây cái này gầy Tây Hồ một nhà hộ gia đình.
Là các ngươi chiếm trước nhà của ta nhà cửa, đốt nhà của ta tổ trạch, đem cha ta Tô Đại Pháo đốt chết tươi, càng là đem mẫu thân ta cho đánh chết.
Các ngươi thả hỏa thiêu chết cha ta Tô Đại Pháo, chiếm lấy ta tổ trạch, ta giết cả nhà ngươi diệt ngươi cả nhà, không quá phận à?
Tô Đông Lai thành âm yếu ớt.
Ừm, đúng.
Không tính được cả nhà, ngươi cũng không thiếu gia quyến con cháu đây.
Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ từng cái tìm tới cửa. Tất cả đều chém tận giết tuyệt, một cái không lưu.
Nhưng phàm là ngươi Phùng đại soái hai đời quan hệ huyết thống, ta đều muốn đưa hắn xuống dưới gặp Diêm Vương.
Ngươi tên ma quỷ này, ngươi trả cho ta một nhà già trẻ mà tới.
Phùng đại soái con mắt đều đỏ, trong tay có súng không chút lưu tình bóp, đạn ra khỏi nòng, xuyên qua Tô Đông Lai lòng ngực, lại không có lưu xuống bất luận cái gì thương thế.
Ảo thuật,
đây là ảo thuật.
Hắn thân thể này là lừa dối bọn ta thị giác đắp nặn ra ảo thuật, thân thể này là giả.
Thân thể này là giả.
Họ Lê đạo sĩ cả kinh tê cả da đầu.
Ngươi coi như hướng hắn bắn 100 súng, 1000 súng cũng vô ích, tìm không được bản thể của hắn thì không giết chết được hắn.
Ngươi đã có chút kiến thức, đáng tiếc tu vi kém chút, nhìn không ra ta ảo thuật.
Tô Đông Lai chống ô giấy dầu, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý.
Ngươi ác ma này,
ngươi ác ma này.
Từ xưa đến nay, chuyện giang hồ tính toán.
Họa không kịp người nhà, còn đây là quy củ giang hồ.
Cha ta có lỗi gì?
Vợ ta có lỗi gì?
Ta đây còn tại trong tả hải tử lại có lỗi gì?
Những quân quan kia gia quyến, làm sai chỗ nào?
Ngươi vì sao giết bọn họ?
Ngươi vì sao giết bọn họ?
Phùng đại soái căm tức nhìn Tô Đông Lai, sắc mặt điên cuồng.
Cái đứa bé kia còn tại trong tã lót ta.
Hắn cái gì cũng không biết.
Hắn không biết thiện ác, không biết xấu đẹp, nàng mới vừa mở mắt ra nhìn thế giới này, hắn lại có lỗi gì?
Hắn đương nhiên là có sai,
sai liền sai tại không nên có ngươi một cái như vậy phụ thân. Những quân quan kia gia quyến cũng có lỗi, sai liền sai tại những quân quan kia không nên đi theo ngươi, sai liền sai ở tại bọn hắn không nên gả cho những quân quan kia. Tô Đông Lai thanh âm băng lãnh, không có chút nào hổ thẹn ý. Hắn có lỗi gì? Ha ha ha. Ha ha ha. Ngươi hỏi lời này không khỏi quá buồn cười. Tô Đông Lai ngửa đầu cười to, cười ngửa tới ngửa lui, cha ta Tô Đại Pháo lại có lỗi gì? Con của ngươi vô tội, lẽ nào phụ mẫu ta đáng chết? Bọn họ lại có lỗi gì? Cường giả xưa nay không hỏi qua sai, chỉ hỏi nhân quả. Tô Đông Lai thanh âm trong tràn đầy giễu cợt, ngươi năm đó diệt ta cả nhà lúc, cũng không có hỏi ta có lỗi gì. Cho ta nổ súng, cho ta nổ súng, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Phùng Đại Soái chỉ huy thủ hạ sĩ tốt. Sau một khắc viên đạn gào thét, giả sơn bên trên đá vụn bay tán loạn, nhưng không làm gì được Tô Đông Lai chút nào, tất cả viên đạn xuyên ngực mà qua. Ngươi yên tâm, ta sẽ cả nhà diệt ngươi cả nhà. Thân nhân của ngươi, thuộc hạ của ngươi, không có có một cái có thể chạy trốn. Tô Đông Lai cười lạnh một tiếng. Đạo hữu, ngươi nhập ma. Khổ Hải Vô Nhai quay đầu là bờ. Chuyện giang hồ giang hồ, ngươi cần gì phải liên lụy những thứ này người vô tội. Họ Lê đạo sĩ đứng lên, một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, tùy ý làm bậy, chỉ biết để ngươi khoảng cách bị thiên ma khống chế càng ngày càng gần. Tô Đông Lai nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Lao đạo sĩ, Mao Sơn. Mao Sơn luyện khí sĩ Lê Thứ, gặp qua đạo hữu. Lao đạo sĩ vội vã thi lễ. Xem ở Mao Sơn pháp mạch mặt mũi bên trên, ngươi nếu như lập tức rời đi, ta liền không truy cứu lỗi lầm của ngươi. Nếu không, định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tô Đông Lai thanh âm băng lãnh, đây là ta cùng hắn nhân quả, không tha thứ bất luận kẻ nào nhúng tay. Vô Lượng Thiên Tôn, Mao Sơn đặt cửa Phùng Đại Soái, lão đạo sĩ khí số cùng Phùng Đại Soái buộc chung một chỗ, xin thứ cho lão đạo sĩ không thể ra sức. Cái này mối thủ, chỉ sợ ta Mao Sơn tránh không thoát. Mao Sơn cùng Phùng Đại Soái nhất mạch tương thừa, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Lão đạo sĩ yếu ớt thở dài. Nghe lời nói này, Tô Đông Lai suy cười một tiếng, ngươi Mao Sơn tiếp xuống mối thủ, chỉ sợ ngươi Mao Sơn không có bản lĩnh kia. Nói đến đây nhìn về phía Phùng Đại Soái, nhớ kỹ ta nói lời nói, ta sẽ để cho ngươi trong thống khổ chết đi, chết không nơi tán thân. Nói xong lời nói, Tô Đông Lai thân hình phiêu tán, hóa thành hạt bụi tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Càn rỡ, càn rỡ, cái này luyện khí sĩ sao mà càn rỡ? Cái này luyện khí sĩ đơn giản là vô pháp vô thiên. Phùng Đại Soái tức thân thể run rẩy, từ xưa hiệp lấy võ phạm cấm, luyện khí sĩ càng là áp đảo chúng sinh bên trên. Đại Soái cái này hồi sợ là chọc cái trước đại phiền toái. Hừ, đừng sợ hắn. Luyện khí sĩ thời đại đã qua, hiện tại là máy bay đại bác thời đại. Luyện khí sĩ ngăn cản không được thời đại đại thế. Ta muốn đưa điện thượng kinh, thông nắm viên các lão, mời triều đỉnh phái cao thủ vây quét cái này tặc. Phùng Đại Soái trong thanh âm tràn đầy băng hàn. Vô pháp vô thiên. Những thứ này luyện khí sĩ vô pháp vô thiên, thật sự là đáng chết. Trên đời tại sao có thể có luyện khí sĩ loại vật này, đơn giản là đều nên toàn bộ diệt tuyệt. Đều nên toàn bộ diệt tuyệt mới là. Chương 192, tâm đấu. Từ xưa đến nay, hiệp lấy võ phạm cấm. Ngươi muốn có bản lĩnh, ngươi khẳng định cũng sẽ không đi tuân kỳ thủ pháp. Người ta luyện khí sĩ, bằng bản sự của mình hoành hành thiên hạ, ngươi có bản lĩnh liền đưa hắn giết chết ta. Trong tay ngươi lại không phải là không có thương đội, ngươi 10 vạn đại quân đâu, cũng không trên chiến trường, ngươi 10 vạn đại quân không phải cũng là chỉ có thể dương mắt nhìn. Luyện khí sĩ khó chơi chỗ ở chỗ khó lòng phòng bị, trừ phi ngươi luôn luôn trốn trong quân doanh, bằng không sớm muộn cũng sẽ bị người chui vào chỗ trống. Chỉ nghe người ta nói, từ xưa đến nay chỉ có hàng đêm làm tặc, không có hàng đêm để phòng cướp. Người này là chuyện gì xảy ra? Đại Soái làm sao sẽ chọc cho bên dưới bực này tai họa, gây ra bực này cao thủ? Họ Lê đạo sĩ hỏi một câu. Đi, cho ta đem Hoa lão nhị gọi tới. Phùng Đại Soái trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng. Hắn lại không phải người ngu, làm sao không biết sự tình xuất hiện ở nơi nào? Tô Đại Pháo, Tô Đại Pháo. Bởi vì một cái dân đen, vậy mà để ta diệt cả nhà, thật đúng là làm tốt lắm vô tích sự. Làm tốt lắm vô tích sự. Phùng Đại Soái ở trong sân đi tới đi lui, trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn là ai? Đường đường một quân đại soái, chấp trưởng hàng thành mấy triệu người vận mệnh, thủ hạ có 150.000 đại quân. Nếu là hắn dậm chân một cái, toàn bộ Hoa Hạ đều muốn run rẩy lên ba run rẩy. Mỗi ngày ăn là trong cung ngự yến, ngủ là hàng thành xinh đẹp nhất mỹ nhân. Đêm đêm ca múa khen tiêu, mỗi ngày làm tân lang. Tại cái này hàng thành, hắn chính là trời. Muốn vơ ai lưu vơ ai, muốn diệt ai liền diệt người đó. Tô Đại Pháo là thứ gì? Một cái thấp hèn dân đen, đều kém hơn hắn nuôi một con chó. Như vậy không bằng heo chó đồ vật, vậy mà làm hại mình bị diệt cả nhà, cha của mình sinh tử khó dò. Hắn ha có thể không giận. Nhi tử, nữ nhi ngược lại cũng thôi, mấy năm nay hắn cũng sinh dưỡng không ít, chiến trường bên trên cũng đã chết mấy cái, hắn cũng không phải là quá quan tâm. Cha ruột thật là chỉ có một cái a. Anh rể. Hoa Gia run run rẩy rẩy từ xa xa chạy tới, toàn thân đầy là nước mưa, thân thể mềm nhũn trực tiếp quỳ ngược lại ở trong đình viện, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Ngươi làm thật là tệ. Tô Đại Pháo sự tình, ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích. Một cái có thể để ta không giết ngươi giải thích. Phùng Đại Soái trong ánh mắt tràn đầy khắc cốt ghi tâm sát khí. Nghe được cái này lời nói, Hoa Gia thân thể trực tiếp mềm nhũn, trong cặp mắt tràn đầy khất tha, vẻ sợ hãi. Anh rể, ngươi cho ta cái cơ hội, ta nhất định sẽ đem cái kia Dương Nhiệt Thừng cái này pháp, nhất định sẽ đưa hắn bắt được trước người ngươi, vì chúng ta cháu trai bồi tội, giải khai lão thái gia trên thân thủ đoạn. Đây chính là ngươi phải nói lời nói sao? ngươi nếu như không có khác biệt lời nói, cái kia hết thảy đều đến đây chấm dứt. Phùng đại soái trong ánh mắt tràn đầy lệ khí, tội phạm ta sẽ chính mình bắt, ngươi đi bên dưới chứng kiến một phen đi. Ngươi đến, cho ta đưa hắn lôi ra đập chết. Phùng đại soái thanh âm băng lãnh, coi như là chính mình sủng ái nhất tiểu thiếp đệ đệ, chính mình cậu em vợ lại có thể thế nào? Hắn có hơn 30 tiểu thiếp, trên trăm cái cậu em vợ cậu cả, hắn sao có thể cố được đi lên a? Anh rể, anh rể. Luyện khí sĩ xưa nay thủ đoạn quỷ dị, đối phương có thể giết cái này một cái tiểu khu, giết chết nhiều như vậy quân sĩ, tuyệt không tầm thường luyện khí sĩ. Muốn phải bắt được khó như lên trời, thậm chí còn đối phương giấu ở trong đám người, căn bản cũng không có biện pháp tìm ra. Thế nhưng ta có biện pháp đối phó hắn, ta có biện pháp bắt hắn lại. Ta muốn lập công chu tội, ta có biện pháp bắt hắn lại. Hoa gia quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, vội vàng hướng Phùng đại soái mở miệng xin khoan dung. Ngươi có biện pháp bắt hắn lại? Ngươi chừng nào thì vẫn còn có loại bản lĩnh này? Phùng đại soái nghe vậy ánh mắt chút ngưng. Ngươi nếu là có loại bản lĩnh này, cũng sẽ không phát sinh hôm nay loại chuyện như vậy. Đại soái, ta cam đoan, sự tình hôm nay chỉ là một trận ngoài ý muốn. Thật chỉ là một trận ngoài ý muốn a. Hoa gia liền vội vàng tiến lên ôm lấy Phùng đại soái cánh tay. Ngươi có biện pháp nào? Phùng đại soái mắt nhìn xuống Hoa gia. Người này vì phụ mẫu mà làm xuống loại chuyện này, tất nhiên là một cái lớn hiếu tử, con người chí hiếu. Tiểu nhân biết cha mẹ hắn thi cốt chôn táng ở nơi nào. Chúng ta chỉ cần đem cha mẹ hắn thi cốt cho móc ra, treo ở đầu tường bảo chiếu, ta cũng không tin đối phương không có hành động. Chỉ cần đại soái phái trọng binh gác, đối phương nhất định mắc câu. Hoa gia vội va nói, người này là luyện khí sĩ, nguy hiểm vô cùng. Mặc cho đối phương không cố kỵ gì tại hàng thành bên trong đi khắp, muốn đem nó lôi ra ngoài, dường như là mò kim đáy biển. Nếu là hắn không ngừng thi triển thủ đoạn ám sát, chúng ta toàn bộ hàng thành đều muốn chịu ảnh hưởng, vô pháp vận chuyển xuống dưới. Có thể chúng ta thi triển thủ đoạn, đem cho lừa gạt đi ra, đem bức bách ra ngoài. Đây là Dương Nhu. Hoa gia thanh âm trong tràn đầy đắc ý. Phùng đại soái nghe vậy nhìn về phía họ Lê đạo sĩ, pháp sư cảm thấy thế nào? Người này đã nhập ma, là bởi vì cha mẹ bị giết nhập ma, phụ mẫu chính là của hắn tâm ma, là của hắn cái hở. Đại soái dùng nó thi cốt bức bách, chính là Dương Nhu, không phải do đối phương không ra. Họ Lê đạo sĩ nghe vậy nói một câu. Chỉ là từ xưa đến nay, người chết nhập thổ vi an, chúng ta làm như vậy, nhưng là không quan minh, mất đi đạo nghĩa giang hồ. Phùng đại soái nghe vậy đột nhiên ngăn tay, nói chuyện gì đạo nghĩa giang hồ? Cùng bực này đại ma đầu, nói chuyện gì đạo nghĩa giang hồ? Ta chỉ muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Phùng đại soái nhìn về phía Hoa gia, ta sẽ cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, như có thể đem câu đi ra, cũng cho qua, lưu ngươi một mạng. Như câu không ra, ngươi liền đi bên dưới cho con ta sám hối đi. Nói xong lời nói, Phùng đại soái một cước đem Hoa gia đá văng, nhưng sau đó xoay người bước nhanh mà rời đi, đem tất cả thi cốt nhập liệm, rất hậu táng. Những cái kia tôi tớ, có quân sĩ hỏi một câu, tất cả đều đưa bọn hắn lên đường. Phùng đại soái quả quyết sát phạt, trong thanh âm tràn đầy lôi lệ phong hành, chấn nhân tâm phách lạnh lùng sát khí. Lòng dạ thật là độc ác. Xa xa phòng đỉnh, Tô Đông Lai đứng tại mái hiên bên dưới, nhìn rời đi mọi người, còn có bố trí xuống sát cục Phùng đại soái, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng, đáng tiếc trong tay không có đoạn, ta cũng không quen thi triển thuật bắn súng, bằng không ngược lại là một phát súng có thể đập chết Phùng đại soái. Tô Đông Lai ngược lại là có thể xuống dưới giết chết Phùng đại soái, nhưng sau đó đâu? Hắn lại không biết bay diêm tàu bích, bên ngoài 5000 đằng đằng sát khí quân sĩ, cũng không phải là tốt như vậy mê hoặc. Quân sĩ từ trường nối thành một mảnh, muốn lay động có thể không có dễ dàng như vậy. Nhất là cái kia thật thương thật đạn, lại có thể quấy rầy từ trường vận chuyển. Không đổi, không đổi, ta còn có là thời gian. Trước từ ngươi Phùng đại soái thuộc hạ nha môn vào tay, giết ngươi thuộc hạ nha môn tan vỡ, giết hàng thành trật tự vô pháp giữ gìn, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao bây giờ. Ta muốn ngươi tại trong đau khổ chết đi. Tô Đông Lai theo dây thừng nhảy xuống phòng đỉnh, sau đó giẫm trên đầu tường, mấy cái lên xuống thân hình nhanh nhẹn đi xa, không thấy tung tích. Hắn sở dĩ giết vùng này, chính là vì đoạt Phùng đại soái tinh khí thần, trước đem đối phó hù dọa, trước đem đối phương cho uy hiếp ở, về sau lại dùng ảo thuật, liền dễ dàng nhiều. Phùng đại soái chấp trưởng một phương, tinh khí thần từ trường khổng lồ, không thể so với Trương Cam Lâm kém. Muốn đối phó thứ người như vậy, rất khó. Tô Đông Lai quá mạnh mẽ, hắn nắm giữ lấy thiên ma bản nguyên, khiến cho niệm lực có gặp chúng sinh khó tin hiệu quả, gọi Tô Đông Lai niệm lực, nhiều các loại khó tin phụ gia đặc tính. Trước hết từ nha môn người bắt đầu đi. Tô Đông Lai đi tại lất phất mưa phùn hàng thành, nhìn đầu đường không ngừng tuần tra sĩ tốt, từng tổ súng thật thật đạn, sắc mặt đề phòng, toàn bộ hàng thành đều rơi vào nghiêm giới hàng thành, lóe lên từ ánh mắt một nụ cười. Niệm đầu hóa thành mông lung từ trường, bao phủ Tô Đông Lai quanh thân. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Đông Lai một khắc này, ánh mắt hấp thu được tin tức, bị nó quanh thân từ trường bóp méo, nhìn thấy chính là một mảnh hư vô cùng trống rỗng. Đồng thời Tô Đông Lai ở đối phương đến gần một khắc này, điên đảo đối phương đại não cảm quan từ trường, gọi đối phương trong đầu tin tức lưu cùng thần kinh sản sinh lừa dối, vô ý thức tách ra Tô Đông Lai đi qua lộ tuyến. Tô Đông Lai một đường bên trên, từng bước một đi hướng hàng thành một cái phòng làm việc. Lúc này phòng làm việc bên trong một mảnh bận rộn, người ta lui tới trong tay cầm thư tín không ngừng ra vào. Tô Đông Lai không nhìn cảnh vệ, trực tiếp tiến nhập đại lâu văn phòng bên trong. Sau đó trở lại đại lâu tầng cao nhất, thấy được phía trên chủ nhiệm phòng làm việc. Khoe miệng vểnh lên một nụ cười, Tô Đông Lai đẩy ra chủ nhiệm phòng làm việc cửa lớn, sau đó không khỏi sửng sốt. Một bộ hoặc ngu xuẩn công đồ trên trước mắt ánh. Một cái hơn 40 tuổi, hơn 300 cân mập mạp, chính đem một cái trắng trắng mềm mềm, người mặc nghề nghiệp đồng phục nữ thư ký áp trên bàn công tác. Nhìn vận động hai người, Tô Đông Lai khẽ miệng vểnh lên, sau một khắc một cỗ từ trường hướng về chủ nhiệm bao phủ đi. Chỉ thấy người chủ nhiệm kia đang cùng nữ thư ký tiêu giao khoái hoạt, đột nhiên chủ nhiệm trước mắt một bên, dưới người nữ thư ký biến thành một cái mặt xanh nanh vàng, vóc người xấu xí ác quỷ, lúc này vẻ mặt tà ác nụ cười nhìn chính mình.
A, quỷ a a.
Chủ nhiệm cái quần cũng không kịp để, cả người sợ đến thân hình rút lui, trực tiếp rơi trên sofa, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Chủ nhiệm, ngài làm sao vậy? Mặt rất vui vẻ ánh sáng, vóc người hơi tốt nữ thư ký nhìn liền lăn một vòng chủ nhân, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, không khỏi vặn vẹo xương hông đi tới.
Ngươi không được qua đây.
Ngươi không được qua đây a.
Chủ nhân, ngài không có sao chứ?
Ẩm. Trả lời nữ thư ký chính là tiếng súng vang lên, sau đó chủ nhân kia phục hồi tinh thần lại, nhìn trong vũng máu nữ thư ký, chưa tỉnh hồn đánh giá phòng làm việc, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên.
Tiểu Linh.
Nhìn thân chúng mấy phát súng, ngã trong vũng máu nữ thư ký, đối phương trong ánh mắt ngạc nhiên cũng không hiểu, chủ nhân lập tức kinh sợ. Đông nhiên chỉ thấy cái kia nữ thư ký thi thể biến đổi, nó bên trên vậy mà bay ra một đạo quỷ hồn, viên mắt giữ lại đỏ thâm huyết dịch, lẻ lươi sắc mặt hung lệ hướng chỉ thấy đi tới.
Trả mạng ta lại. Ngươi tại sao muốn giết ta? Ngươi tại sao muốn giết ta?
Tô Đông Lai cứ nhìn chủ nhân kia ném xuống súng trong tay, sau đó hai tay bóp cổ của mình, cả người lảo đảo nghiêng ngã tự năm tầng nhảy xuống.
A.
Lầu bên dưới tiếng kêu thảm thiết không ngừng, cả kinh cả tầng lầu một mảnh hoảng loạn. Tô Đông Lai lắc đầu, ánh mắt đỏ thắm nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó mặt không thay đổi hướng về lầu bên dưới đi tới. Từng tiếng kêu thảm thiết, nương theo lấy hỗn loạn, đại lượng quân sĩ vọt vào, cùng đứng tại thang lầu khúc quanh Tô Đông Lai gặp thoáng qua. Tô Đông Lai gặp cái này, không khỏi lắc đầu, luyện khí sĩ có thể làm cho Tây phương người nước ngoài không dám xâm chiếm mảnh đất này, như thế nào các ngươi có thể đối phó? Chương 193, tàn sát. Rất nhanh công quán trước mặt tụ tập đại lượng xe cũ kỹ, còn có một phê phê súng thật thật đạn quân sĩ, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Tô Đông Lai chống ô giấy dầu, đứng tại đối diện bên trong tiểu điểm, nhìn công quán trước quân sĩ, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, muốn dùng cha mẹ ta thi hài uy hiếp ta, ta chỉ có thể nói các ngươi suy nghĩ nhiều. Tại cái này mạt pháp thế giới, người chết như đèn liền diệt, linh hồn sẽ bị lớn thiên điệu từ trường đồng hóa vỡ nát, cũng không còn cách nào hội tụ. Thân thể bất quá là hình hài mà thôi, ta làm thế nào có thể quan tâm. Tô Đông Lai tinh tu thiên ma đại đạo, đối với tại thiên địa ở giữa ma đạo áo nghĩa, nắm giữ ứng tâm đắc tay. Nhưng phụ mẫu linh hồn tịch diệt lúc, cái kia thể xác cũng bất quá là thật đơn giản thể xác mà thôi, chính là mở ra thịt vụn. Trương Tam thi thể, cùng Lý Tứ thi thể, không có gì khác nhau. Tô Đông Lai trong đôi mắt lộ ra một vẻ giễu cợt, ta sẽ giết toàn bộ hàng thành tất cả quan viên lớn nhỏ nhau nhau trốn chạy, giết ngươi hàng thành lại không quan viên, lại không cái gì người làm cho ngươi người giúp đỡ. Đến lúc đó hàng thành đại loạn, chính là ta động thủ tru sát ngươi thời điểm. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt chính là nửa tháng. Quân thống trong nha môn nhìn trong tay báo tin, Phùng đại soái sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ở tại đối diện, các lộ quan sai đều là cúi đầu, trong ánh mắt lộ ra một vệ tim đập nhanh. 13 tòa phòng làm việc đều bị người này đâm vào, giết máu chảy thành sông, lớn nhỏ quan sai không một may mắn tránh khỏi. Thật sự là tâm ngoan thủ lạn, là cái nhân vật hung ác. Họ Lê đạo sĩ thở dài một hơi. Nếu như nói Tô Đông Lai ngày đầu tiên chỉ là giết một cái chủ nhiệm hướng mọi người tuyên cáo chính mình động thủ, như vậy tiếp hạ xuống liền là chân chân chính chính không lưu tình chút nào, giết quân thống nha môn máu chảy thành sông. Đại soái, bây giờ toàn bộ hàng thành quan viên lớn nhỏ đều là người người cảm thấy bất an, có nửa số quan viên càng là trực tiếp từ quan mà đi, lại không ngăn lại người này cản rỡ cử động, chỉ sợ hàng thành quan phủ nha môn hệ thống đều muốn tê liệt. Một cái quan sai nhịn không được nói một câu. Phái trọng binh gác, mỗi cái làm việc công quán đều cho ta phái 5000 quân sĩ trấn thủ. Ta coi đại quân 150000, bị giết tới sao? Phùng đại soái hít sâu một hơi. Hành chính bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ phòng làm việc hơn 50 cái, nếu như đem cái này 150000 đại quân tách ra, còn chưa đủ đây. Hơn nữa còn muốn đóng giữ một bộ phận phòng bị Bắc Dương những cái kia quân thiệt. Một tên tướng quân nói một câu. Vậy thì đem làm việc nha môn cho ta thu nhỏ lại tới 20 cái. Người là sống, chẳng lẽ còn có thể bị nẹn nước tiểu chết? Phùng đại soái sắc mặt băng lãnh. Chờ đến cha mẹ thi thể vận chuyển tới, chính là của hắn tử kỳ. Nói đến đây, Phùng đại soái nhìn túi đầu trước đối diện Hoa gia, thi thể kia còn bao lâu nữa mới có thể vận chuyển tới?
Ngày mai.
Ngày mai nhất định có thể vận chuyển tới. Hoa gia vội vã mở miệng. Phùng đại soái gật đầu, tại đầu tường cho ta bố trí một sư binh lực. Súng máy đại pháo tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết. Đợi được cha mẹ thi thể đến rồi, liền cho ta treo trên đầu tường, ta muốn toàn bộ hàng thành người đều xem tới được.
Tuân lệnh.
Mọi người đều là nhất tề thi lễ. Một bên họ Lê đạo sĩ sắc mặt biến biến, đại soái, nghĩ lại sau đó làm a.
Ừm.
Ngươi có ý gì? Phùng đại soái nhìn về phía họ Lê đạo sĩ. Cái kia Tô Đông Lai đã điên rồi, đã nhập ma, bị kích thích xuống, vô cùng có khả năng thực lực sẽ ở lần bạo tăng, còn cần gia tăng phòng bị mới là. Họ Lê đạo sĩ cười khổ nói một câu. Nghe nói cái này lời nói, Phùng đại soái nheo mắt lại, vậy thì cho ta thêm phái hai cái sư binh lực. Ngoài cửa ánh nắng tươi sáng, hạ 8 ngày mưa phùn hàng thành, rốt cục khôi phục bầu trời trong xanh. Tô Đông Lai trong tay dẫn theo bánh bao thịt, đi tại đầu đường có một ngụm không có một ngụm ăn, nhìn hàng thành đầu đường không ngừng vận hỏi sĩ binh, chậm rãi ung dung hướng về một chỗ làm việc công quán đi tới.
Gì?
Tô Đông Lai nhìn trống rỗng công quán, trong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Toàn bộ công quán đều vắng vẻ hạ xuống. Vị sư phó này, cái này công quán phòng làm việc người làm sao đều không rồi. Chúng ta muốn làm việc nên làm cái gì bây giờ? Tô Đông Lai ngăn lại trên đường một cái người đi đường, làm bộ làm việc dáng dấp, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nghe lời nói của Tô Đông Lai, người đi đường kia rung đùi lắc ý, tả hữu quan sát một phen, mới đệ thấp đầu góc, thấp giọng nói: "Ngươi có thể đừng nói nữa. Xảy ra chuyện lớn. Ngày gần đây hàng thành ra một cái đại ma đầu, chuyên môn giết trong công quán người, đã bị giết 13 tòa công quán. Hiện tại đại soái hạ lệnh, đem hàng thành công quán xác nhập thành 13 nhà, chúng ta muốn làm việc, chỉ có thể đi đó 13 nhà làm." Nhìn đi xa trung niên nam tử, Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ kỳ dị, ăn hết trong tay cuối cùng một ngụm bánh bao. "Thú vị. Quả nhiên là thú vị. Thật thật thú vị. Thật sự cho rằng biện pháp như thế có thể ứng phó ta ám sát sao?" Tô Đông Lai cười lạnh một tiếng, kêu một chiếc xe kéo, sau đó hướng về gần nhất một chỗ phòng làm việc chạy đi. Đuổi đi xe kéo phu xe, Tô Đông Lai xa xa liền thấy trọng binh gác, không ngừng binh lính thao luyện, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật lớn thủ bút. Vậy mà phái trọng binh vây quanh, hơn nữa những cái kia nhân viên gia quyến, tất cả đều bị nhận lấy, hoàn toàn không cho Tô Đông Lai động thủ cơ hội. Tô Đông Lai suy cười một tiếng, nếu như bình thường luyện khí sĩ, nhìn thấy loại tình huống này, tất nhiên là nhượng bộ lui binh. Nhưng ta nhưng là nắm giữ lĩnh vực, có thể gặp chúng sinh đại tu sĩ. Mặc dù hắn cái này đại tu sĩ có chút lượng nước, nhưng có thể gặp chúng sinh chính là gặp chúng sinh, cũng không phải bình thường luyện khí sĩ có thể so sánh được. Tô Đông Lai không có trực tiếp động thủ, nơi đây có 5000 binh sĩ gác, hắn coi như là tài cao người can đảm lớn, cũng không dám cuồng vọng nói có thể đem 5000 người kéo vào hảo cảnh. Đây chính là 5000 quân sĩ, mà không phải dân chúng bình thường. Hơn nữa cái này 5000 quân sĩ, cùng bình thường quân sĩ còn không giống nhau. Mỗi người trên thân từ trường lực lượng là có hạn, nếu là hắn tấn công từ trường điều động quá nhiều, lưu xuống thủ hộ thân thể mình từ trường tất nhiên sẽ giảm thiểu. Nếu là hắn động thủ, tất nhiên sẽ được cái này mất cái khác, không có cách nào tiếp tục dùng từ trường lừa bịp, lẫn lộn vị trí của mình. Có chút không chú ý, chính là bại lộ kết cục. Đến lúc đó, ai biết trong tối có hay không tay bắn tỉa. Hoặc là trong tràng lưu đạn quét qua, hắn còn muốn mạng đây. Tô Đông Lai xoay người lại đến một nhà quán trà, sau đó kêu một bình trà, một bầu điểm tâm, trong tay cầm một quyển đạo môn thư tịch, không nhanh không chậm thuộc lòng. Thời gian trôi qua, sắp trời dần tối, quán trà đóng cửa, Tô Đông Lai thừa dịp bóng đêm, đi tới làm việc quán cách đó không xa một cây đại thụ sau trốn tránh lên. Đợi cho trời tối người yên, đến rồi canh ba ngày, Tô Đông Lai mới trong đêm đen rời chuyển động thân thể, đi tới cái kia quân sĩ 100m bên ngoài, ngồi xổm sau đại thụ nhìn phía xa đèn pha bên dưới quân doanh không nói. Ta không cần mê hoặc 5000 người, ta chỉ cần mê hoặc mấy chục người, hoặc là mười mấy người, cũng đủ để ta qua. Tô Đông Lai một đôi mắt cẩn thận quan sát đến đại doanh, lóe lên từ ánh mắt một vệt trầm tư. Đại doanh mặc dù có 5000 người trấn thủ, nhưng chia làm 3 ban, mỗi ban khoảng 1500 người. Không có ai chú ý tới, một cỗ từ trường lặng yên quyết tán, hướng về ngoài trăm thước quân sĩ bao phủ đi. Phòng làm việc trước đại môn, trên trăm cảnh vệ đứng tại đèn pha bên dưới, một đôi mắt nhìn chằm chằm quét mắt chung quanh hoàn cảnh, từng cái đều là cảnh giác tới cực điểm. Đột nhiên một cỗ từ trường bao phủ, lặng yên không một tiếng động ở giữa bao phủ trong đó 8 cái thủ vệ, cái kia 8 cái thủ vệ tinh thần trở nên hoảng hốt, đã thấy một đạo nhân ảnh bừng trường thương, từ xa xa đã đi tới. Bên trong ảo cảnh, người nào? Cảnh vệ vô ý thức hô quát một tiếng. Sau đó liền gặp cái kia đi tới bóng người, trong tay hỏa rắn tùy ý phun ra nuốt vào, từng đạo hỏa diễm dường như là địa quang, tự trong đêm đen phun ra đi qua. Địch tấn công. Cảnh vệ là đi lên chiến trường lính giả, không nói hai lời lập tức nổ súng phản kích. Trước đại môn, thực tế trong hoàn cảnh. Trước cửa trên trăm thủ vệ đang gác tuần tra, trước đại môn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có con muỗi không ngừng hướng đèn pha nhào tới. Đống nhiên cái kia 8 cái thủ vệ không hề có điểm báo trước, kéo ra trong tay bảo hiểm, sau đó viên đạn gào thét mà ra, hướng về bên cạnh chiến hưu đánh tới. Tiếng súng phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Trong chốc lát hơn 40 thủ vệ hoặc là bị lưu đạn chảy ra, hoặc là trực tiếp chăn bắn ra bên trong, sau đó ngã xuống đất bị mất mạng mà chết. Chúng quân sĩ không kịp chất vấn, vô ý thức giơ lên súng chính là phản kích, lựa chọn tự bảo vệ mình. Nhất thời gian một trận nội chiến tại trước đại môn bắt đầu. Nương theo lấy mọi người thương hỏa giao tiếp, tinh thần dung chuyển, ngược lại là cho Tô Đông Lai càng lớn cơ hội, chỉ thấy Tô Đông Lai quanh thân từ trường lại là trào ra ngoài, hướng về còn lại quân sĩ bao phủ đi. Lúc đầu song phương đang giao chiến, bỗng nhiên ngẩn ngơ trông được đến nhà mình chiến hữu bên cạnh, cầm thương thép hướng mình gọi lại. Binh sĩ kia không nói hai lời, lập tức nổ súng phản kích. Không thể chê. Đại gia đều đi lên chiến trường, nhìn thấy uy hiếp không cần suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn nổ súng đem diệt trừ. Tên du thủ du thực, vì sao nổ súng? Ngươi vì sao phản bội các huynh đệ? Đội trưởng bộ dáng người lúc này ghé vào đống đất phía sau, căm tức nhìn đối diện nổ súng không ngừng bắn chiến hưu, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nhưng là không đợi lời hắn nói xong, sau lưng tiếng súng đã vang lên. Tiếng súng kinh động yên lặng đại doanh, trong đại doanh đang nghỉ ngơi quân sĩ, lúc này từng cái bưng trường thương chạy đến, vội vã kiểm tra tình huống. Lúc này trước cửa thủ vệ trường thương thay đổi, hướng về chạy tới thủ vệ nổ súng, thế là song phương đánh thành một đoàn. Rối loạn. Triệt để rối loạn. Không đơn thuần là bị Tô Đông Lai mê hoặc tâm thần quân sĩ nổ súng, những cái kia không có bị mê hoặc người, phát hiện bên người bị mê hoặc đồng đội vô ý thức nổ súng, sau đó lại bị xa xa không rõ tình huống đồng đội bắn trúng. Chỉ một thoáng chiến trường loạn thành hỗn loạn, không phân biệt được đến tuột cùng có hay không bị mê hoặc, có hay không nổ súng. Toàn bộ trước cửa lưu đạn bay loạn. Tô Đông Lai ngay bên tai gào thét lưu đạn, cái kia lưu đạn không ngừng bắn trụm trên vỏ cây thanh âm, cả kinh tê cả da đầu. Thực sự là hung hiểm. Tô Đông Lai lẩm bẩm câu, trốn sau đại thụ, không dám thò đầu ra, rất sợ vô ý thức xẹt đến lưu đạn cho vỡ đầu. Rối loạn, toàn bộ chiến trường rối loạn, loạn thành hỗn loạn. Đều cho ta dừng tay. Tìm công sự che chắn, đều cho ta dừng tay. Có quan quân ở phía xa cầm loa lớn, không ngừng mở miệng nộ xích, sốt ruột lật đật tự trong đêm đen chạy tới. Ầm. Một tiếng súng vang, có viên đạn hướng về kia quan tướng bay đi. Chương 194, đại nội xuất thủ. Rối loạn. Toàn bộ phòng làm việc đều loạn thành hỗn loạn. Tô Đông Lai ngay bên thái lưu đạn gào thét, không khỏi giật mình, chắc không được thuộc về luyện khí sĩ thời đại đều đi qua, hiện tại súng đạn thật sự là lợi hại. Mặc dù theo không kịp kiếp trước thế kỷ 21, nhưng là tuyệt đối không kém. Tô Đông Lai lắc đầu, nghe xa xa bắn nhau, thỉnh thoảng trong tối trợ giúp thêm bên trên một cây đuốc, sau đó toàn bộ 5000 người quân đội nổ doanh. Không sai, nổ doanh. 5000 quân sĩ đối mặt với địch bạn khó phân biệt đồng bào, từng cái lựa chọn chạy trốn. Tiếng súng dần dần ngừng, 5000 đại doanh để lại đầy mặt đất thi thể, sền sệt huyết dịch ở trên mặt đất chảy xuôi, sở hữu binh sĩ chạy sạch sẽ. 5000 người sĩ khí mất hết, đã không có tín nhiệm, như thế nào cùng nhau kháng địch. Tô Đông Lai nhìn phía xa phòng làm việc, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười gằn, sau đó hành tẩu trong đêm đen, không nhanh không chậm đi tới. Sau 3 canh giờ, Tô Đông Lai từ hậu viện nhảy tường ly khai, chờ ngày thứ 2 Phùng đại soái nghe nói tin tức phái người tới kiểm tra thời điểm, thảm trạng đem tất cả mọi người sợ ngây người. Chết hết, thi thể đầy đất. Khương đại soái đem làm việc người cho hội tụ tại một chỗ, chẳng những không có giảm bớt Tô Đông Lai ám sát, ngược lại là đem tất cả mọi người cho hội tụ tại một chỗ, dễ dàng Tô Đông Lai hạ thủ. Người một nhà thật chỉnh tề, tiến lặng lên đường. Đại soái, chết chừng 8000 người. Cho tới lên tiếng Hải Nhi, từ 80 lão ông, một cái nhân chứng sống cũng không có. Có quan quân sắc mặt âm trầm hồi báo. Nghe nói cái này lời nói, Phùng đại soái sắc mặt âm trầm đáng sợ, cả người trong ánh mắt đều là sát cơ lạnh như băng. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Đây chính là 8000 người a. 8000 người mạng a. Người Tây Dương xâm lấn thời điểm, cũng không có ác như vậy. Hắn vậy mà xuống tay với già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, vẫn tính là người sao? Phùng đại soái đem báo tin ngã trên án kỷ, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Hắn đã không phải là người. Hắn hiện tại đã không thể xưng là người. Hắn đã nhập ma, hơn nữa còn là nhất đẳng đại ma đầu. Giết một người, trong cơ thể hắn ma niệm liền phồng một phần, hắn hiện đang sợ là đã hoàn toàn mất đi lý trí, bị thiên ma chỗ thao túng. Họ Lê đạo sĩ trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Đại soái, người này thực lực vượt quá tưởng tượng, còn mời đại soái gọi điện thượng kinh, mời thánh kinh bên trong đại nội cao thủ viện trợ, hàng phục cái này ma đầu. Ta đã thông nắm sơn môn bên trong chư vị đồng đạo đến đây trợ lực, cái này người đã trở thành ma đầu, nếu không thể tiến hành hàng phục, chỉ sợ là chúng ta đều phải chết không nơi tang thân. Bực này ma đầu, chấp niệm sâu nặng, không đạt đến mục đích quyết không bỏ qua. Chúng ta không có được tuyển. Nghe nói cái này lời nói, Phùng đại soái hít sâu một hơi, ta đi gọi điện viên các lão. Lại không phải cao thủ trợ giúp, hàng thành sợ là muốn người bị giết tâm tất cả giải tán. Nói đến đây, Phùng đại soái trong ánh mắt lộ ra một vẻ khắc cốt minh tâm cừu hận, không thể nhịn, ta tuyệt cha mẹ hắn thi cốt lúc nào đến? Đại soái, đã đến. Sáng hôm nay đã đến. Hoa gia vội vã nói, nhỏ đã phái người đi chuẩn bị, đồng thời tại đầu tường phụ cận chôn lên thuốc nổ mìn, coi như hắn ảo thuật thật là thông thiên triệt địa, nhưng mìn lại không nhận ra hắn ảo thuật. Chỉ cần hắn đạp trúng mìn, quản để hắn chết không nơi táng thân. Tôi đi làm. Nhất định phải cho ta nhiều chôn thuốc nổ, nhiều chôn mìn. Chỉ cần hắn dám đi, liền nhất định phải cho đậu má chết hắn. Mặt khác phân phó, tất cả phòng làm việc, quân doanh, ngàn mét bên trong tất cả kiến trúc tất cả đều dỡ bỏ, không cho phép có bất kỳ che. Chỉ cần có người hiểm nghi xuất hiện, liền lập tức cho ta nổ súng bắn phá. Phùng đại soái thanh âm băng lãnh. Năm đó đại nội cao thủ ám sát người Tây Dương quan quân lúc, những cái kia người Tây Dương liền đã có ứng đối kinh nghiệm, đương kim đại nội đệ nhất cao thủ, thi triển ảo cảnh cực hạn là 800m. Mặt khác cho ta liên hệ người Tây Dương. Ta muốn người Tây Dương chế tạo ra quái giày luyện khí sĩ bảo vật. Phùng đại soái phân phó câu. Các loại có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng lên, ta cũng không tin không làm gì được hắn. Còn có, quân doanh phụ cận, đều cho ta chôn bên trên mìn, ta cũng không tin nổ không chết hắn. Luôn có mèo mù vớ cá gián thời điểm. Phùng đại soái ôm hận nói. Chúng tướng sĩ xuống dưới xử lý. Tô Đông Lai lúc này đang ngồi ở cái ống trong ăn thịt cá, lớp bổ đêm qua tiêu hao. Tối hôm qua thi triển ảo thuật, hắn ước chừng điều động 20000 niệm đầu, đối với thân thể lực, tinh khí thần tiêu hao, cũng đều là một cái không nhỏ gánh vác. Tô Đông Lai cầm đùi gà, ngẩng đầu nhìn về phía xa phương thiên không, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Nhưng vào lúc này đống nhiên chỉ nghe trên đường đoàn người một hồi náo động, Tô Đông Lai nghe động tĩnh nghiêng tai lắng nghe, sau đó không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cổng thành nơi đó tựa hồ vừa nóng náo. Tiểu nhị ca. Tô Đông Lai hô một tiếng. Ra, ngài có gì phân phó? Tiểu nhị liền vội vàng tiến lên túi người hành lễ. Ngoài cửa làm sao náo nhiệt như vậy? Tô Đông Lai hỏi một câu. Tiểu nhị tả hữu quan sát một phen, mới tiến đến Tô Đông Lai trước người, đệ thấp đầu góc nói, xảy ra chuyện lớn. Có người nói sáng nay trước cửa thành treo hai cỗ thi thể, là cái kia đại ma đầu cha mẹ thi thể. Cái kia đại ma đầu tại hàng thành bên trong đại khai sát giới, giết lòng người bàng hoàng, giấu kín trong biển người, coi như quan sai cũng không làm gì được hắn. Phùng đại soái bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng cái kia thi cốt bức bách hắn đi ra. Có loại chuyện này. Tô Đông Lai động tác dừng lại, mặt không thay đổi hỏi một câu. Đương nhiên, ta nghe người ta nói, cái kia hai cỗ thi thể, một cái đều trở thành bộ xương, bị móc sắt nối liền nhau. Còn có một cụ đã không còn hình dáng, dòi bọ không ngừng núp ních, thật là dọa người. Tiểu Nhi đệ thấp cuống họng nói, cái kia đại ma đầu liền giấu kín tại hàng thành bên trong, biết đâu liền giấu kín tại gian phòng này tử quán, hoặc là ở nơi này trong tiểu quán ăn cơm đây, cũng không thể nói lung tung, miễn cho tao thụ cái kia đại ma đầu độc thủ. Nghe lời nói của Tiểu Nhị, Tô Đông Lai lắc đầu, ra hiệu Tiểu Nhị xuống dưới, sau đó một người tọa tại trước cửa sổ, nhìn không ngừng bắt đầu khởi động đi sóng người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sát cơ lạnh như băng.
Tốt, tốt cực kỳ, ngươi là đang chọc giận ta, ngươi là đang chọc giận ta.
Xem ra ta giết người còn chưa đủ nhiều a, ngươi nghĩ rằng ta sẽ lại tử chính là hai cỗ thi thể sao? Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ giễu cợt, không khỏi quá coi thường ta Tô Đông Lai. Cha, mẹ, các ngươi trên trời có linh thiêng nhìn, ta nhất định sẽ tàn sát hàng thành tất cả ác nhân, cho các ngươi tế điện. Chỉ có máu mới có thể cọ rửa hàng thành bên trong dơ bẩn cùng xấu xa. Nói xong lời nói, Tô Đông Lai đột nhiên đứng lên, bước nhanh hướng về xa xa đi tới, tìm gian lữ điếm nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai kêu nữa ngươi nhìn ta thủ đoạn. Nói xong lời nói, Tô Đông Lai người đã biến mất ở bên trong trà lâu. Không có người sao? Hoa Gia đứng tại đầu tường, không ngừng tiến động trong tay quạt xếp. Trong không khí nóng rực, không cùng với trong lòng vặn nhất. Quét mắt xa xa hội tụ lên người tới bảy, Hoa Gia trong một đôi tròng mắt hiện đầy tơ máu. Gia, luyện khí sĩ cũng là người, trà trộn ở trong đám người, ai có thể nhìn ra được? Bên người tiểu tốt tử bất đắc dĩ nói, nếu là hắn không xuất thủ, chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Luyện khí sĩ cũng một cái lỗ mũi hai con mắt, cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Nghe nói cái này lời nói, Hoa Gia nheo mắt lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ, mỉm bày ra. Dòng dã chôn 300 quả mìn, đem cái kia thành bên dưới toàn bộ vây quanh. Chỉ cần hắn xuống qua, liền là tử vong kết cục. Cái kia 300 quả mìn trận, hắn tuyệt đối không có cơ hội tránh thoát. Thuộc hạ nói một câu. Hoa Gia nghe vậy không nói thêm lời, chỉ là nóng nảy cơ trong tay quả hương bổ. Mắt thấy thái dương từ trên mặt trời bên trong ngày đến mặt trời chiều tây xuống, toàn bộ người dưới thành bầy dần dần tán đi, Hoa Gia một lòng cũng dần dần để lên, gân giọng nói. Đều cho ta chú ý người này ban ngày không có tới, buổi tối nhất định sẽ tới. Mọi người lên tinh thần, phát hiện có người dựa vào gần ngàn mét bên trong, lập tức bắn súng, không cần báo cáo. Thượng Kinh Thành. Nội các. Viên các lão nhìn trong tay báo tin, trong một đôi tròng mắt tràn đầy âm trầm. Các lão, ngài có thể muốn cho cầm chủ ý a? Bên cạnh tá quan nhịn không được nói một câu. Quyết định. Ta làm sao quyết định? Ta có thể làm sao quyết định? Viên các lao hít sâu một hơi, có thể trong vòng một đêm tàn sát 8.000 người, còn để 5.000 người nổ doanh, đây cũng không phải là thông thường luyện khí sĩ. Viên các lao xoay người nhìn về phía cách đó không xa một người đàn ông trung niên, Trung Lai, ngươi là người giang hồ, làm sao nhìn? Trung niên nam tử là viên các lao cận vệ, nghe vậy túi đầu nhìn trong tay báo tin không nói, một lúc sau mới nói. Đây là gặp chúng sinh đại năng, không phải là đại nội thâm cung cung phụng không thể. Việc này các lao còn cần cùng Lý Trung Đường thương nghị, tấu mời lao Phật ra, phái đại nội cao thủ. Đại nội đệ nhất luyện khí sĩ chấn thủ nội cung, bảo hộ lao Phật gia. Thứ hai cao thủ, quanh năm tiếp thân không rời thủ hộ tại bên cạnh bệ hạ. Thứ ba cao thủ dò xét nội cung. Trước mắt có thể ra kinh thành, chỉ có cái kia được xưng đại nội đệ nhất cao thủ thần kiếm ngũ lượng Tôn Trung Văn. Tôn Trung Văn không phải võ phu sao? Có thể đối phó luyện khí sĩ. Viên các lao sửng sốt. Tôn Trung Văn trước kia là võ phu, về sau bị đại nội đệ nhất cao thủ truyền luyện khí thuật. Dù sao trước đây Chu Chí Khôn xông vào nội cung, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, triều đình cũng phải phòng bị những thứ này song tu cao thủ. Trung Lai thả xuống tình báo, có người nói Tôn Trung Văn đã gặp chúng sinh. Viên các lão nghe vậy sửng sốt, một lúc sau mới cầm lấy tự viết, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Anh Hoa Đế quốc người dục dịch, hàng thành tuyệt đối không thể loạn. Hàng thành một khi đại loạn, quanh thân các đại quân phiệt chính là người được mùi máu tươi sói đói, tất nhiên sẽ liều lĩnh nào tới. Đến lúc đó các đại quân phiệt là tranh đoạt Hàng Châu địa bàn, tất nhiên sẽ gây chiến, chúng ta chưa chắc có thể đè hạ xuống. Vạn nhất cho Anh Hoa Đế quốc người thừa cơ lợi dụng, chúng ta phiền phức liền lớn. Nhìn viên các lão đi xa bóng lưng, Trung Lai cất bộ bước ra. Dựa theo một loại kỳ lạ quy luật, gắt gao theo tới. Lý Trung Đường có thể chấp trưởng triều đình 30 năm, cùng lão Phật gia địa vị ngang nhau, cũng không phải một cái không có người có kiến thức. Nghe xong viên các lão báo cáo, cả người liền đã hiểu hàng thành thế cục. Hai người một đạo tiến cung, mặt bẩm báo lão Phật gia. Ban đêm hôm ấy, đại nội đệ nhất cao thủ, Lý gia võ quán trụ cột, giang hồ đệ nhất kiếm thần kiếm ngũ lượng Tôn Trung Văn 10 năm qua lần đầu tiên đi ra đại nội thâm cung, một nắng hai sương suốt đêm tọa xe lửa hướng về hàng thành chạy đi. Chương 195, mìn nổ mạnh. Hàng thành. Tô Đông Lai đứng ở trong thành tối cao tử lâu, nhìn xa xa đầu tưởng cái kia sáng chói cao xa đèn, tại đêm tối trên bầu trời sẽ rách ra hai đầu lợi kiếm. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ tươi cười quái dị, có người mạng, so hoàng kim quý trọng, chính là vô giá vật. Mà có người mệnh, lại liền một con chó cũng không bằng. Có người mệnh là mạng, có người mệnh là chuyện vặt. Luân phiên giết chóc, để Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ hề bại, không ngừng điều động thiên địa từ trường, đối với hắn đến nói cũng là một loại phù hợp. Bây giờ hắn mặc dù nhìn lên tới như trước yên lành đứng ở nơi đó, nhưng trong thân thể vẫn như cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Niệm động ở giữa, trong cơ thể một luồng tam quang thần thủy phụ ra, hướng về trong cơ thể quán chú đi. Thanh trọc lực tràng lưu chuyển, Tô Đông Lai lúc này quanh thân từ trường tự thành lĩnh vực, cùng toàn bộ đại thiên thế giới tách rời mở ra, độc lập đi ra ngoài, địa cầu từ trường lúc này vậy mà cùng Tô Đông Lai xảy ra một loại kỳ diệu giao cảm, Tô Đông Lai cả người độc lập đi ra ngoài, độc lập tại thiên địa ở ngoài. Tô Đông Lai trong cơ thể một cỗ kỳ diệu kinh khí chuyển động, chỗ có thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, cả người lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Có thể nói trên đời này sẽ không có so Tô Đông Lai càng thêm khỏe mạnh, càng thêm trường thọ người. Tô Đông Lai số tuổi thọ, thân thể tình huống, toàn bộ đều khôi phục tới nhân loại có thể đạt tới cực hạn. Các ngươi đã cho ta sẽ lại đi chính là một ít vật chết sao? Người đều chết hết, còn muốn cái kia vật chết làm cái gì? Tô Đông Lai suy cười một tiếng, sau đó ném xuống chén rượu, đứng dậy hướng về xa xa đi tới, thân hình chậm rãi hướng về xa xa đi tới, ung dung thanh âm trong đêm đen truyền đến, mang theo một cỗ làm người ta sợ hãi sát khí, chợt có cuồng đồ đem mài đao, đế tinh phiêu diêu mê hoặc cao. Nghiêng trời lệch đất từ hôm nay thủy, giết người không cần tiếc tay lao. Vừa nói, Tô Đông Lai thân hình tiêu thất, người đã triệt để biến mất trong bóng tối. Phong đài phòng làm việc, chính là hàng thành bên trong hội tụ lên, lớn nhất phòng làm việc, cũng là cách cửa thành gần nhất phòng làm việc. Lúc này Hoa Gia đứng đang làm việc chỗ trước đại môn, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hắc Ám, trong tay ly rượu đang không ngừng đi về dập dờn đồng bền, cái kia nhộn nhạo lên sóng lớn, tựa hồ như là hắn không ngừng kích động nội tâm. Lưu đại tướng quân, sự tình nhưng là thỏa đáng, có hay không làm xong bố trí? Hoa Gia bất an nhìn hướng bên cạnh thân trong bóng tối, đùa bỡn hai cái vũ nữ trung niên nam tử. Trung niên nam tử chính là Phùng đại soái dưới trướng ba vị phó đem, nhất được quyền lợi, nhất được sủng người một trong. Chính là Phùng đại soái dưới trướng ba cây cột lớn, có thể ngồi vững vàng hàng thành then chốt một trong những nhân vật. Yên tâm đi, tường thành bên dưới rậm rạp mịn, còn có 8000 thủ quân. Tại chúng ta phong đài phòng làm việc, có 7000 chú quân, xung quanh ngàn mét tất cả vật kiến trúc đều đã quét dọn sạch sẽ, như vậy lớn một người sống, là bất luận như thế nào đều không thể đến gần. Còn không đợi đối phương thi triển ảo thuật, cũng đã bị chúng ta phát hiện. Hơn nữa phòng làm việc bên ngoài, ta còn chôn hơn 1000 quả mịn. Chỉ cần cháu trai kia dám tới gần, tính hắn không may. Lưu tướng quân nghe vậy trong ánh mắt lộ ra một vệt đau thấu tim gan cừu hận, liền liền đùa bỡn bàn tay đều dừng lại một lần. Ngươi yên tâm, coi như Tô Đông Lai nếu muốn báo thù, cũng muốn đi trước ngoài thành đem phụ mẫu của chính mình cứu ra. Đạo trưởng không phải nói sao? Phụ mẫu chính là Tô Đông Lai trong lòng kẽ hở, chính là của hắn tâm ma. Người một khi nhập ma, đó chính là ma tính chiến thắng lý tính. Tô Đông Lai kháng cự không được chính mình ma tính, tối nay hắn nhất định sẽ đi cổng thành bên dưới, chúng ta nơi đây ngược lại là an toàn. Có thể hay không giết chết thằng nhãi này, liền nhìn tối nay. Lưu đại soái trong ánh mắt lộ ra một vẻ cười nhạo. Cái này đầu hoa ra chó, bản lãnh gì cũng không có, bất quá là ỷ có một cái ngày thường đẹp mắt tỉ tỉ mà thôi. Về sau có cơ hội, nhất định phải giết chết hắn. Đem tỷ tỷ nàng cũng giết chết. Lưu tướng quân trong đầu lưu chuyển lạnh như băng nhầm đầu. Thân là Phùng đại soái dòng chính, nhà của hắn quyến tự nhiên cũng tại một khu vực như vậy bên trong, nhà của hắn quyến cũng bị Tô Đông Lai tàn sát không còn, hắn lại có thể không hận. Cái kia cố hận ý, đơn giản là có thể đốt cháy trời cao. Chỉ là hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không phải phát tiết thời điểm, bằng không hắn quyết không ngại nhân cơ hội đem Hoa Gia cho phá tan thành từng mảnh. Phong đại phòng làm việc bên ngoài, Tô Đông Lai đứng ở trong bóng tối, nhìn quanh thân xung quanh ngàn mét một mảnh chùi lùi đất trống, cả người ngây người ngẩn người ở đó. Cái này cháu rùa, thật đúng là có chút thủ đoạn, không thể coi thường đối phương. Tô Đông Lai ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đây là một trận trận đánh ác liệt. Thật coi ta là bình thường luyện khí sĩ sao? Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ giễu cợt. Bây giờ tất nhiên lựa chọn động thủ, đó là đương nhiên là không tiếc bất cứ giá nào. Thiên địa ở giữa ấn ký đang lưu chuyển, theo tầng khí quyển du động, sau đó dường như là một con cá lội, đi tới Hàng Châu bầu trời, cảm ứng Hàng Châu bầu trời khí cơ biến hóa. Tô Đông Lai đứng ở trong góc nhỏ, dường như là một bức tượng điêu khắc, lặng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, đông nhiên một cỗ từ trường khổng lồ tự Tô Đông Lai trên thân bạo phát, dưới vào trong chỗ u minh tinh thần ấn ký bên trong. Chính là hiện tại, cái kia ấn ký tác động thiên địa ở giữa một loại vi diệu khí cơ, sau đó trong chốc lát hình thành phản ứng dây chuyền, sau đó dường như là nhiều cỗ dạ bài, phản ứng dây chuyền không ngừng biến lớn, bất quá nửa canh giờ cũng đã dính dấp hàng thành bầu trời toàn bộ tầng khí quyển. Sau đó kinh lôi chật chật, mây đen che đậy ánh trăng, mưa to gào thét mà xuống, coi như là đèn pha cũng không thể xé rách màn mưa. Gì, làm sao bỗng nhiên trời mưa rồi? Đứng tại trước cửa sổ Hoa Gia nhìn bỗng nhiên tới mưa rào tầm tã, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh hãi, một cỗ không ổn dự cảm tự trong lòng dâng lên. Không ổn. Hắn cũng không biết vì sao, từ cái này lớn mưa rơi xuống sau, cả người liền sợ hết hồn hết vía, một cỗ bất an tự trong lòng dâng lên. Thiên địa ở giữa tràn đầy có mặt ở khắp nơi từ trường hạt nguyên tử, Tô Đông Lai là nhân vật nào, quanh thân sát khí bực nào khổng lồ, hơi chút nổi lên sát tâm, tất nhiên sẽ cùng thiên địa ở giữa hạt nguyên tử sản sinh cảm ứng. Sau đó lượng tử dẫn dắt, Hoa Gia tự nhiên là có chút dị thường. Trong mưa lớn, năm ngoài mới bước thấy không rõ cảnh tượng, nhất là tại cái này đêm tối, coi như tại mạnh đèn pha cũng vô pháp xé rách màn mưa. Tô Đông Lai cứ như vậy đi tại trong nước mưa, cước bộ khinh mạn tựa hồ là đang tản bộ giống nhau, từng bước hướng về phong đài phòng làm việc đi tới. Giang giác. Đông nhiên dưới chân truyền đến một đạo tiếng kim loại vang, cho dù là tại màn mưa bên trong cũng vô cùng chói tai. Tô Đông Lai cũng không để bụng, nhấc chân đi tới, sau đó sau một khắc một đạo ánh sáng sáng chói chiếu sáng đêm tối. Bên tai gào thét nào tới, vào thời khắc ấy Tô Đông Lai ngửi được tử vong mùi vị. Tiếng ầm ầm vang, đại địa chấn chiến, so bầu trời sấm sét còn muốn vang dội. Mình. Tô Đông Lai vào thời khắc ấy trong lòng máy động, sau đó vô ý thức liền khống chế thân thể, hướng về đại hoang mà đi. Người tư duy tốc độ nhanh, vẫn là mìn nổ tung tốc độ nhanh. Đương nhiên là mìn nổ tung tốc độ nhanh hơn. Khi Tô Đông Lai tiến nhập đại hoang sau đó, chỉ cảm thấy thân thể đau xót, toàn bộ thân hình giống như là bị vô số kim đâm giống nhau, sau đó cả người một hồi thiên toàn địa chuyển, trực tiếp ngất xỉu tới. Phong đài đại doanh, liền tại địa lôi nổ vang, hỏa quang rọi sáng màn mưa một khắc này, thủ tướng một cái giật mình, đột nhiên hô to, nổ súng, đều cho ta nổ súng. Phô thiên cái địa đạn ra khỏi nòng, cùng không khí tiếng ma sát, lấn át bầu trời màn mưa. Mấy vạn, mấy trăm ngàn quả viên đạn phá không mà ra, hướng về mìn nổ tung phương hướng bao phủ đi. Hỏa lực bao trùm, hỏa lực bao trùm. Thủ tướng liều mạng hô, binh sĩ càng là trong lòng sợ hãi, trong tay viên đạn không cần tiền chút xuống đi ra ngoài. Tất cả mọi người biết, chính mình đang đối mặt dạng gì địch nhân. Hỏa vũ chút xuống mười mấy phút, mới nghe quan binh nói, ngừng bắn, đèn pha bắn phá. Từng đạo đèn pha rời đi mục tiêu, hướng về mìn nổ bắn ra nhìn đi. Phái người đi kiểm tra. Quan tướng đứng tại đầu tường, song quyền nắm chặt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ rung động. Nếu là thật có thể đánh chết Tô Đông Lai, hắn chính là một cái công lớn, so chỉ huy một trận chiến đấu còn lớn hơn công lao. Quan tướng hai tay chống đỡ trên tường thành, nước mưa lạnh như băng đánh vào nham thạch cùng bàn tay bên trên, dính ướt quan tướng hai tay, thế nhưng quan tướng lại không có để ý, mà là ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nóng rực. Có sĩ tốt ra đại doanh, sau đó bước nhanh hướng về màn mưa đi tới, không ngừng ở kia mìn nổ mạnh chỗ tra xét. Báo cáo tướng quân, không có phát hiện thi thể. Mười mấy cái sĩ tốt không ngừng quan sát, đứng ở trong màn mưa hô một tiếng. Không có thi thể. Quan tướng sửng sốt. Không có thi thể, vậy mình cái này mười mấy phút đánh cái tỉnh mình. Lãng phí nhiều như vậy viên đạn, chỉ sợ đại soái muốn đối chính mình ra. Lúc này một sĩ binh cúi đầu, đột nhiên ánh mắt co rụt lại, thấy được trong hố lớn máu thịt be bét sự vật, trong tay đèn tin quét bắn tới. Báo cáo tướng quân, phát hiện một con bị nổ chết con chuột. Đoán chừng là con chuột tại mưa ngày xúc động mìn hỏa tuyến. Binh sĩ cúi đầu nhắc tới trên đất con chuột. Con mẹ nó, thế nào lại là con chuột? Con chuột này tới thật không phải lúc. Quan tướng trong ánh mắt lộ ra một vẻ khó chịu, phiền phức. Đơn giản là phiền phức ngập trời. Tổn thất nhiều như vậy viên đạn, hắn như thế nào cùng đại soái bàn giao? Tất nhiên không có phát hiện, vậy thì đều trở lại đi. Đầu tướng bên trên thủ tướng không nhịn được hô câu. Binh sĩ phản hồi lại doanh, chỉ là tất cả mọi người không có nhận thấy được, sau lưng binh sĩ kia, vậy mà trong mông lung nhiều thêm một bóng người. Hoặc có lẽ là coi như là đã nhận ra, cũng không có để ý, còn tưởng rằng là nhà mình đồng bảo. Xa xa bên trong lâu đài, chính đang uống rượu hoa ra, nghe nói trong màn mưa súng pháo âm thanh, cả người không khỏi một cái giật mình, hồng tiểu rơi đầy đất, cả người hô hấp đều gấp lên, chuyện gì xảy ra? Bên kia đùa bỡn nữ nhân Lưu đại soái cũng là sắc mặt chiều hồng, không khỏi run lên, sau đó đẩy ra nữ nhân bên người, bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ. Nghe trong đêm mưa tiếng súng vang, Lưu tướng quân không nói hai lời bắt đầu mặc quần áo, sau đó cấp tốc hướng về trong đêm đen đi tới. Đại hoàng thế giới, Tô Đông Lai trực tiếp xuất hiện ở tử trúc quyển dưới đất long mạch bên trong. Trên thân máu loãng không ngừng thẩm thấu mà ra, vô biên đau nhức trong đầu lan tràn. Con mẹ nó, những quân phiệt này chó thật, trọng binh gác không nói, lại vẫn thiết lập mìn, thật là không nói võ đức. Tô Đông Lai nhìn trên thân hơn 10 khối lớn lớn nhỏ nhỏ thương tích, đau không dám động đậy. Hắn có thể nhận thấy được, nhà mình ngũ tạng lục phủ, lúc này tất cả đều loạn. Chương 196, lại gặp hoa gia. Đại hoang thế giới cũng không biết qua bao nhiêu ngày. Tô Đông Lai nhìn về phía bên người Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, lóe lên từ ánh mắt một vẻ hy vọng. Loại thương thế này, đừng nói là tại lạc hậu thời kỳ, coi như là ở kiếp trước khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt thời đại, cũng căn bản cũng không có biện pháp khôi phục. Bất quá may ở chỗ này là đại hoang, một cái tràn đầy kỳ tích thế giới. Ở chỗ này có các loại khó tin thủ đoạn, coi như là thân thể bị hủy diệt, linh hồn như trước có thể trọng sinh, huống chi chỉ là bị thuốc nổ thành cái sáng mắt. Trong cơ thể căn cốt bên trong hậu thổ thần lực lưu chuyển, kéo lại Tô Đông Lai trong cơ thể sinh mệnh lực, gọi Tô Đông Lai trong cơ thể chạy xuôi sinh cơ không ở bên ngoài tiết, lại bị cái kia cổ thần lực cường đi kéo lại. Thần lực lưu chuyển, cảm thụ được trong cơ thể kim loại mảnh đạn, Tô Đông Lai nơi mi tâm hậu thổ thần lực bản nguyên bỗng nhiên khẽ chấn động, một cỗ huyền diệu tin tức dưới vào trong linh hồn, trào vào Tô Đông Lai trong cơ thể. Thần thông. Tô Đông Lai tại thời khắc nguy cấp, vậy mà lĩnh ngộ một đạo thần thông. Một đạo cùng đại địa có quan hệ thần thông. Trước đó Tô Đông Lai điều động ý niệm của mình, cũng chính là nguyên thần chi lực mạnh mẽ mưa xuống, khiến cho Tô Đông Lai trong cơ thể nguyên thần bản nguyên không ngừng kích động. Nguyên thần sao động, tại cái này đại hoang thế giới, kích động nguyên thần vậy mà cùng hậu thổ thần lực dung hợp tăng nhanh mấy phần, nhưng về sau lĩnh ngộ hậu thổ thần lực một đạo huyền diệu pháp tắc. Chỉ thấy Tô Đông Lai trong cơ thể thần lực bỗng nhiên lớn mạnh lan lộn, cường đại rồi gấp 10 lần có thừa, chỉ thấy nó thôi động thần lực, vận chuyển thần thông, chỉ thấy trong cơ thể kim loại mảnh đạn vậy mà phân giải, hóa thành từng đạo hột bay ra, tại Tô Đông Lai trong cơ thể ngưng kết thành một đoàn quang hoa lấp loé kim loại. Nhìn trong tay kim loại, Tô Đông Lai chợt phát hiện một cái bờ UFF. Cái này mảnh đạn bất quá là phổ thông phàm vật, tại sao lại xuất hiện ở đại hoang thế giới? Lẽ nào, dùng chính mình máu tươi bọc đồ vật, sẽ tính là thân thể mình một bộ phận? Tô Đông Lai vận chuyển thần thông, trong cơ thể từng đạo thần lực bắt đầu khởi động, lúc này có pháp lực phồng lên, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong từng luồng tam quang thần thủy bị lấy ra ngoài. Có chừng hơn 300 sợi, dưới vào Tô Đông Lai trong thân thể. Đại hoang vậy mà trôi qua trăm ngày. Tô Đông Lai cảm thụ được trong cơ thể không ngừng khôi phục thương thế, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nương theo lấy tam quang thần thủy tiêu hao, Tô Đông Lai thương thế trong cơ thể khôi phục. Còn mà còn có hơn 30 sợi tam quang thần thủy tại trong cơ thể lưu chuyển, sau đó bị thanh trọc chi khí bắt giữ lại. Con mẹ nó, những thứ này chó con thiệt, rõ ràng tồn tại máy bay đại pháo, lại vẫn cẩn thận như vậy. Vậy mà ở trên mặt đất chôn xuống đất mịn, đơn giản là không là người. Tô Đông Lai cắn răng, thân hình lóe lên, lại một lần nữa xuất hiện ở dân quốc thời đại. Thế giới vẫn như cũ thế giới kia, trên bầu trời mưa to, che cản tầm mắt của mọi người, vậy mà để mấy người không có phát hiện Tô Đông Lai tung tích. Lúc này trùng hợp mấy vị quân sĩ khoác nón che áo tơi đi trở về, Tô Đông Lai liền vội vàng tiến lên đi theo, quanh thân từ trường ba động, đem tất cả rơi tại trên người mình ánh mắt tin tức và mèo. Người giống như là một cái máy, con mắt chính là tin tức thải tập khí. Tô Đông Lai chế tạo tin tức sai lầm che mắt đối phương mắt. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, trong ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, trong ánh mắt một chút lưu hình lấp lóe không ngớt. Đó là từ trường vận chuyển sau, kích thích ra điện sinh học có thể. Tô Đông Lai cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ở giữa tiến nhập đại doanh, sau đó nhìn một đám hít thuốc lắc giống nhau, từng cái tinh thần phấn chấn quân sĩ, không khỏi mày nhăn lại. Hiện tại các vị quân sĩ tinh khí thần đang trạng thái đỉnh phong, coi như là Tô Đông Lai cũng sẽ không làm tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình. Hắn mặc dù nhưng đã có thể gặp thiên địa, can thiệp vật chất, nhưng không cách nào đồng thời đem mấy ngàn người kéo vào hảo cảnh. Tô Đông Lai chỉ là trốn vào một chiếc máy xe bên trong, sau đó cầm máy xe bên trong không chỉ là của người nào áo khoác, không nhanh không chậm lau chùi mồ hôi trên người. Như là đã lẫn vào đại doanh, vậy Tô Đông Lai động thủ cơ hội là thêm, lưu cho Tô Đông Lai thao túng không gian liền lớn. Bởi vì không thể nào là vài trăm người đồng thời đối mặt Tô Đông Lai, cho nên Tô Đông Lai có thể thao túng không gian thì có vô số khả năng. Năm đó người Tây Dương một đường thế như trẻ che sát nhập Thượng Kinh, đánh thánh triều liên tục bại lui, lại cũng không thể không rời khỏi Thượng Kinh thành, không dám cắt đất xương bá. Vì sao? Luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ khó chơi cùng quỷ dị, tuyệt đối là khó lòng phòng bị. Tô Đông Lai nếu như lại không biết xấu hổ một điểm, tất cả ra vào phòng làm việc người, ly khai phòng làm việc người tất cả đều chém tận giết tuyệt, cái này hàng thành quân thống nha môn lại có thể kiên trì bao lâu? Tô Đông Lai ngồi tại xe hàng sau, lúc này lại có mưa to che lấp, cả người hoàn toàn giấu kín ngồi ở đằng sau. Cảm thụ được bên người không ngó cực qua, tuần tra sĩ tốt, Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, sau một khắc ý niệm hóa làm từ trường, lặng yên không tiếng động khuyết tán đi. Cái kia một chỉ 20 người tiểu đội bị Tô Đông Lai kéo vào hảo cảnh, lúc này vậy mà quay chung quanh ở tại trước xe. Một người trong đó cởi quần áo ra, bị Tô Đông Lai đổi bên trên, sau đó Tô Đông Lai một thanh vặn gãy cái kia sĩ tốt thiết hầu, đem nhét vào bên trong đồ xe, cả người đứng ở tiểu đội cuối cùng nhất. Hảo cảnh thi triển, mấy cái người tại Tô Đông Lai hảo cảnh thao túng bên dưới, thẳng thắn hướng về phòng làm việc đại lâu đi tới. Các ngươi là cái nào tuần tra tiểu đội? Đông nhiên có rõ ràng là sĩ quan nhân vật, lĩnh lấy mười mấy cái thân vệ, từng cái chống ô che mưa, cùng Tô Đông Lai nên mặt đụng đánh tới. Chỉ một thoáng bầu không khí cứng đờ, màn mưa tựa hồ lâm vào trong yên tĩnh, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia tiểu đội người bị Tô Đông Lai kéo vào hảo cảnh, là quyết không thể mở miệng trả lời vấn đề. Ha ha. Nhưng vào lúc này, Tô Đông Lai tinh khí thần chuyển động, ý niệm lại một lần nữa bộc phát ra, hướng về kia đội một quan quân bao phủ đi. Trong chốc lát, quan quân cùng với nó binh lính sau lưng, nhao nhao lâm vào bên trong ảo cảnh. Chỉ thấy ở trong mắt sĩ quan kia, lúc này Tô Đông Lai bỗng nhiên mở miệng, "Ta phụng đại soái mệnh lệnh, muốn đi gặp Lưu tướng quân cùng Hoa gia." Nói lời nói, Tô Đông Lai móc ra một trương công văn đưa tới, "Đây là phụng đại soái công văn, còn mời các hạ dẫn đường." Là phụng đại soái tự tay viết ký phát công văn. Sĩ quan kia cúi đầu, nhìn trong tay trống rông không khí, sau đó lộ ra nụ cười xu nịnh, "Nguyên lai là đại soái phủ người, còn mời trưởng quan đi theo ta." Sau đó liền gặp người kia thân hình nhất chuyển, mang cái này Tô Đông Lai đi vào sau lưng phòng làm việc. Phòng làm việc bên trong, lúc này Hoa gia cùng Lưu tướng quân chính đang nóng nảy chờ, cái kia Lưu tướng quân mặc quần áo, chính muốn đi ra cửa nghe ngoài cửa súng pháo âm thanh, đột nhiên chỉ nghe tiếng đập cửa vang, ngoài cửa truyền đến nhà mình thân vệ thanh âm, "Tướng quân, đại soái phủ người đến, muốn gặp ngài." "Đại soái phủ? Đại soái phủ người đêm khuya tới nơi này làm gì? Có chuyện gì không thể từ trong điện thoại nói sao?" Lưu tướng quân nghe vậy trong lòng cả kinh, một cỗ không ổn dự cảm đã từ trong lòng dâng lên. Nhất là trước đó cái kia một hồi dậy đặt súng pháo âm thanh, càng là để cho hắn lúc này trong lòng mông tượng một cỗ không ổn ý tưởng. Còn không đợi nó mở miệng, bên kia chính trong phòng đi lại Hoa gia trùng hợp đến rồi trước cửa, trực tiếp đem phòng cửa mở ra. Sau đó đoàn người trực tiếp đi vào. "Đại soái phủ người đâu?" Lưu tướng quân nhìn đi vào đoàn người, không khỏi trong lòng sửng sốt. Tô Đông Lai khẽ miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, đánh thần ba thước, chống rông cắt đứt chúng quân sĩ thần kinh. Chỉ thấy các vị quân sĩ thân thể mềm nhũn, giống như làm mì sợi giống nhau, than đổ xuống đất. Hơn 30 quân sĩ toàn bộ đều mở đến, lâm vào trong hôn mê, chỉ có Tô Đông Lai lặng lặng đứng ở nơi đó. "Ngươi không phải đại soái phủ người? Đại soái phủ không phải mặc quần áo này. Ngươi là ai?" Lưu tướng quân nhìn Tô Đông Lai, lóe lên từ ánh mắt một vệt cảnh giác, vô ý thức đi chạm đến bên hông súng ống. "Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động, bởi vì ngươi khẩu súng tốc độ tuyệt đối không có luyện khí sĩ giết người tốc độ nhanh." Tô Đông Lai nói một câu, xoay người sang chỗ khác đem cửa phòng đóng. "Ngươi là cái nào không ngừng giết người Tô Đông Lai? Ngươi là đảo loạn hàng thành chính là cái kia luyện khí sĩ?" Lưu tướng quân kinh sợ, bàn tay đỉnh trệ giữa không trung, động cũng không dám động, "Ta đã ở bên ngoài chôn xuống đất bãi mìn, ngươi không biết bãi mìn cách đi, làm sao có thể xuống tới? Bên ngoài mấy ngàn súng trường, ngươi là vào bằng cách nào? Vì sao không có bị bọn họ đánh chết? Rất giật mình sao?" Tô Đông Lai khẽ miệng lộ ra một vệt độ cong, trong ánh mắt lộ ra một vệt quái dị, "Ta là luyện khí sĩ, ta không biết bãi mìn, nhưng có người biết ta người biết, tự nhiên mà vậy liền dẫn ta vào được." Tô Đông Lai đang cười, chậm rãi đẩy ra trên đầu che nước mưa áo tơi, một đôi mắt nhìn về phía đã dọa sợ Hoa gia. "Hoa gia, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngài như trước đây như vậy uy vũ hùng tráng." Hoa gia thân thể mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, thân thể run không ngừng, hàm răng đánh nhau, một chữ cũng nói không nên lời. Ngài đang suy nghĩ gì? Tại sao không nói chuyện? Trước đây ngài có thể là uy phong bậc nào bá đạo a? Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, muốn còn muốn lưu tại cuối cùng giết ngươi, thật không nghĩ đến vậy mà ở chỗ này bắt gặp ngươi. Cải lương không bằng bạo lực, tất nhiên gặp phải, vậy chúng ta liền cẩn thận vui đùa một chút. Ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Hoa gia không ngừng dập đầu, đều là đại soái ra lệnh, là đại soái để ta làm. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn là có chuyện liền đi tìm đại soái, tìm ta làm cái gì à? Ta chỉ là vâng theo người khác mệnh lệnh làm việc tiểu lâu la, ngài là cao cao tại thượng luyện khí sĩ, giết ta chỉ biết dơ bẩn ngài tay, ngài coi ta là thành một cái dám đem thả đi. Hoa gia không ngừng quỳ ở trên mặt đất khóc lóc kể lể cầu xin. Tô Đông Lai nghe vậy mặt không thay đổi nhìn Hoa gia, lúc này Hoa gia trở thành một cái dập đầu trùng, ở trên mặt đất không ngừng dập đầu khóc giống, trong thanh âm tràn đầy bất lực, nào còn có ngày đó uy phong bá đạo. Hoa gia nhìn hai mắt hồng còn giống là bảo thạch Tô Đông Lai, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Hiện tại ai không biết, Tô Đông Lai đã giết điên rồi. Toàn bộ Hàn Thành, không phân lớn nhỏ, bất luận nam nữ, không phân biệt lao hấu, chết ở trong tay có ít nhất hai vạn người. Người này đã giết điên rồi. Dựa theo nhập ma mà tính, đã là một cái kinh thiên động địa, không biết đạo hạnh bao sâu đại ma đầu. Hắn lúc này trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy sợ run. Người cứ như vậy nhận túng, thật đúng là không có ý nghĩa. Tô Đông Lai lắc đầu. Chương 197, Hoa gia chết. Ta tất nhiên tìm tới ngươi, như thế nào lại để ngươi đơn giản chết đi? Tô Đông Lai nhìn Hoa gia, trong ánh mắt tràn đầy bực cận, sau đó nhìn về phía Lưu tướng quân, muốn sống không? Muốn. Lưu tướng quân không cần suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói một câu. Đưa hắn rút gân lột ra, cho ta đốt đèn trời, một chút xíu nấu chết. Ngươi nếu như làm được để ta thỏa mãn, có thể lưu ngươi một mạng. Tô Đông Lai đi từ từ đến trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, cầm lấy hồng tiểu rót một chén, từ từ thưởng thức. Quả thực. Lưu tướng quân nghe vậy lập tức mắt sáng rực lên, trong ánh mắt bộc phát ra một cỗ kinh người sinh cơ. Đương nhiên. Tô Đông Lai nói một câu. Không muốn. Không muốn. Hắn là ác ma, hắn đã nhập ma, hắn lời không thể tin tưởng, hắn là lừa gạt ngươi. Hắn là lừa gạt ngươi. Trên đất Hoa gia nghe vậy quá sợ hãi, một đôi mắt sợ hãi nhìn Lưu tướng quân. Lưu tướng quân nghe vậy cười khổ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Hoa gia, ngươi đừng có trách ta, ta chỉ muốn sống. Cái này tất cả đều là ngài và đại soái gây ra cái soạn, ta chỉ muốn sống mà thôi, cho dù là có một phần vạn cơ hội, ta cũng muốn đi đánh cược một lần. Ngươi dính líu mấy vạn huynh đệ, mấy vạn vô tội gia quyến chết thảm, chỉ là phía sau ngươi có Phùng đại soái chỗ dựa, chúng ta mặc dù đối với ngươi hận thấu xương, nhưng cũng không dám làm gì được ngươi. Hiện tại đã có cơ hội, ngược lại cũng vừa lúc phát tiết trong lòng ta ác khí. Bà hắn cái chân, lão tử mới là vô tội, lão tử trêu ai gẹo ai. Lưu tướng quân lúc này khí chửi ầm lên, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, liền bởi vì ngươi cùng Phùng đại soái, để huynh đệ chúng ta cho các ngươi bồi táng, thật sự là ghê tởm vô cùng. Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hoa gia, từ bên cạnh trong ngăn kéo móc ra một đôi còng tay. Ngươi điên rồi. Giết chết ta, đại soái sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa gia trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đại soái sẽ không biết là ta làm. Ta cũng coi như vì cái kia mấy vạn chết thảm các huynh đệ chút cơn giận. Lưu tướng quân bực nào cường tráng, càng là thân kinh bách chiến, lúc này một quyền đánh ra, đem Hoa gia hất tung ở mặt đất, sau đó dùng còng tay đem khảo ở tại cái dương bên trên. Tự trong ngăn kéo mặt móc ra dao găm, sau đó dùng khăn mặt đem Hoa gia miệng cho chắn bên trên. Hoa gia, xin lỗi. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, chúng ta không muốn cùng ngươi bị liên lụy. Nói xong lời nói bắt đầu rồi pháo chế công tác. Tô Đông Lai đứng tại trước cửa sổ, nghe bên trong nhà vọng lại kêu thảm thiết, ngoài cửa sổ mưa to như thác, bên trong nhà Hoa gia không ngừng kêu rên. Thẳng đến một chương hoàn chỉnh ra bị lột hạ xuống, Lưu tướng quân mới sắc mặt trắng bệnh, máu me khắp người đứng tại Tô Đông Lai trước người. Không chết đi. Không chết. Đi cho ta điểm một cây nến. Tô Đông Lai nói một câu. Lưu tướng quân đi xa, không bao lâu một cây nến đem ra. Tô Đông Lai đưa qua ngọn nến, nhìn cái kia máu thịt bè bét bóng người, trong tay ngọn nến giọt nước đồng dạng nhỏ xuống đi lên, sau đó liền gào thét thảm thiết. Từng cây một ngọn nến hòa tan, đem Hoa gia chảy máu thân thể tổ chức bọc lại, chỉ có một con lỗ mũi hai cái lỗ mũi còn lộ ở bên ngoài. Nhìn một đống to lớn ngọn nến, Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ hận ý, cư nhiên một cây cương châm xuyên qua đỉnh đầu ngọn nến, cắm vào Hoa gia đầu đỉnh. Sau đó cương châm nhen nhóm, ngọn nến thiêu đốt, từng đợt kêu thê lương thảm thiết không ngừng tại lang phường bên trong vọng lại. Bên cạnh Lưu tướng quân nhìn hết hồn, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy đứng ở trong góc nhỏ, động cũng không dám động. Nhìn bị giam cầm ở ngọn nến bên trong liều mạng gào thét Hoa gia, Tô Đông Lai khẽ miệng vểnh lên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ đặc biệt nụ cười, làm khá lắm, cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Tô Đông Lai xoay người nhìn về phía Lưu tướng quân, là chính ngươi ngất ngược lại, vẫn là ta giúp ngươi? Chấm đã, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Lưu tướng quân vội vã mở miệng. Ồ. Tô Đông Lai nhìn Lưu tướng quân. Bên ngoài cái kia 7000 sĩ tốt là vô tội, ngươi có thể hay không lưu bọn họ một mạng? Đây đều là ta Long Đằng lớn hảo nam nhi, há có thể chết ở những thứ này sự tình bẩn thỉu bên trong. Bọn họ cần phải ra ngựa bọc thây chết tại chiến trường. Ta nghe người ta nói, gần một chút thời gian Anh Hoa quốc dục dịch, ngươi nếu như đem Hàng Thành tất cả binh sĩ tất cả giết sạch, Anh Hoa quốc đại quân đánh tới, ai tới bảo vệ ta Hàng Thành bách tính? Lưu tướng quân nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết. Oan có đầu nợ có chủ, bọn họ cũng là một đám người cơ khổ, bất quá là muốn lăn lộn một miếng cơm ăn đầu to binh mà thôi. Ngươi cầm thủ lệnh của ta, có thể trực tiếp rời đi, sẽ không có người ngăn cản ngươi. Nhưng mời ngươi thủ hạ lưu tình. Ồ. Tô Đông Lai kéo dài âm, trong ánh mắt lộ ra một vẻ giễu cợt, ngài ngược lại là có chút ý tứ, chính mình cũng không có đảm bảo hạ xuống, lại vẫn muốn đảm bảo xuống người khác. Tô Đông Lai nhìn cái kia lưu tướng quân một mắt, những binh lính kia bố trí mìn trận, suýt chút nữa đem ta cho nổ chết, mối thủ này không thể không tính. Muốn bên ngoài những binh lính kia sống sót ngược lại cũng đơn giản, dùng ngươi mạng đi đổi thành những binh lính kia mạng. Ngươi chết, những binh lính kia sống, ngươi lựa chọn đi. Tô Đông Lai một đôi ánh mắt đỏ thắm nhìn Lưu tướng quân, Lưu tướng quân không chút nghi ngờ, chỉ cần mình gật đầu, sau một khắc chính mình liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bọn họ không thể chết, Anh Hoa Đế quốc xâm lấn, không thể không có người ngăn cản. Bọn họ là hàng thành bách tính sống sót hy vọng, chết ta một người sống mấy ngàn quân sĩ, chết có ý nghĩa. Lưu tướng quân nhìn Tô Đông Lai, chậm rãi nhắm mắt lại. Các hạ động thủ đi, chỉ hy vọng gọi ta chết thống khoái chút, bởi vì ta sợ đau. Nhìn trước mắt sắc mặt sợ hãi Lưu tướng quân, Tô Đông Lai trong con ngươi lộ ra một vệt ba động, sau một khắc Lưu tướng quân thân thể mềm nhũn, ngã xuống sàn nhà bên trên. Tô Đông Lai nhìn thoáng qua đau đến không ngừng rãy rủa Hoa gia, trong ánh mắt lộ ra một vệt lãnh khốc, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này trong hành lang đã là một mảnh hoang loạn, hiển nhiên có người nghe được động tĩnh, toàn bộ làm công lầu một mảnh lộn xộn. Tô Đông Lai ý niệm chuyển động, khổng lồ từ trường bạo phát, một cỗ thảm thiết sát khí phụt ra, từ trường lướt qua một đầu cái nhân mạng bị nó cắt lấy đi. Không phân biệt nam nữ, không phân biệt lao hấu, đều bị nó thu cắt xuống. Bất quá nửa canh giờ, Tô Đông Lai đi ra đại lâu, thừa dịp bóng đêm biến mất ở màn mưa bên trong. Ngày thứ hai, đại soái phủ chuông điện thoại vang lên. Phùng đại soái hãm tọa tại phòng làm việc sofa bên trong, khoác trên người đang đắp một đầu thật mỏng thảm, cả người đang hỗn loạn ngủ. Tại sofa quanh thân, đồng dạng ngủ mê man mười mấy cái tướng quân, lúc này từng cái nghẹo thân thể, lâm vào ngủ say trong trạng thái. Một hồi dồn dập tiếng chuông ở trong phòng làm việc vang lên, đem ngủ mê man mọi người thức tỉnh. Phùng đại soái đột nhiên nắm bên người chuông điện thoại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Uy, bên đầu điện thoại kia, một hồi lời nói vang lên, Phùng đại soái sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Bên cạnh tỉnh lại chư vị tướng quân đều là tinh thần lên, từng đôi mắt rồi rít hướng về Phùng đại soái nhìn sang. Phùng đại soái hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng, sau đó buông xuống điện thoại, xảy ra chuyện lớn. Tối hôm qua xảy ra chuyện lớn. Nói xong lời nói cầm lấy quần áo, bước nhanh đi ra ngoài. Phòng làm việc. Lưu tướng quân tự đang ngủ mê man thức tỉnh, trong ánh mắt lộ ra một vẻ mê man, sau đó tựa hồ nghĩ ra cái gì, đột nhiên thả người nhảy lên, liếc mắt liền thấy được cách đó không xa cái kia cháy hừng hực ngọn nến, cả người lập tức thức tỉnh, sắc mặt hoảng sợ đảo qua phòng làm việc, cùng với chảy xuôi vết máu, tại đung đưa trong gió tối ra, cả kinh thân thể chấn động sợ run, lập tức lảo đảo nghiêng ngã đi ra phòng làm việc, trong hành lang là yên tĩnh như chết. Xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn. Hoa gia tỷ tỷ, nhưng là Phùng đại soái nhất người thân tín, bây giờ lại tàn nhẫn như vậy bị sát hại, thực sự là trời sợ. Lưu tướng quân đi nhanh qua một gian phòng làm việc, nhìn nằm dưới đất từng đạo bóng người, một lòng dần dần chìm vào đáy cốc. Chết. Đều chết hết. Theo một gian phòng làm việc tra xét hoàn tất, Lưu tướng quân cả người thân thể tại run không ngừng. Hô lên. Bên ngoài quân trạm canh gác vang lên, Lưu tướng quân tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhảy vào phòng làm việc, mở cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Lúc này trên bầu trời mây tiêu tan mưa tán, mấy ngàn tướng sĩ đang sáng sớm bên trong thao luyện. Nhìn nắng sớm bên trong tướng sĩ, Lưu tướng quân đột nhiên thở ra một cái thật dài, cả người tựa hồ thư giãn xuống, thân thể sủi lơ trên mặt đất. Một lúc sau mới dùng răng bò dậy, đi tới điện thoại trước, bấm đại soái phủ điện thoại. Làm Phùng đại soái xuất lĩnh cấm vệ đi tới phòng làm việc, nhìn toàn bộ lầu làm việc thi thể, còn có mấy vạn phòng làm việc gia quyến toàn bộ đang lặng yên không tiếng động chết đi, nhất là nhìn thấy Hoa gia thảm trạng sau, toàn bộ cá nhân sắc mặt đều âm trầm xuống, đứng tại Hoa gia thân khu trước mặt run rẩy. Ác ma này, ác ma này. Phùng đại soái trong ánh mắt lộ ra một vẻ lênh khốc. Một bên họ Lê đạo sĩ lúc này cũng trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, thằng ngãi này đã nhập ma, ma căn sâu trồng vô pháp quay đầu. Bực này thủ đoạn tàn khốc, nên có cỡ nào thâm cừu đại hận. Tên ma đầu này, nhất định phải diệt trừ. Không thể tại tiếp tục như thế, tại như vậy chờ đợi, không đợi chúng ta nghĩ đến khắc chế biện pháp của hắn, chúng ta trung tầng quan viên đều đã bị đối phương giết sạch rồi. Phùng đại soái hít sâu một hơi, quay đầu đi nhìn về phía họ Lê đạo sĩ. Chúng ta có thể hay không dùng luyện khí sĩ kiềm chế được hắn? Sau đó tại dựa vào thần thương thủ tập trung thân hình. Họ Lê đạo sĩ hơi chút trầm ngâm, ta có 3 vị đồng môn, tối nay sẽ đến hàng thành tương trợ. Đến lúc đó có lẽ có thể nghĩ biện pháp hàng phục thằng nhãi này. Đối phương lại không phải người ngu, làm sao sẽ chủ động tới cùng chúng ta tỉ thí? Bên cạnh có quan quân nói một câu. Chúng ta còn có 11 cái phòng làm việc, liền 3 người các ngươi, có thể bảo vệ mấy cái phòng làm việc. Vậy còn dư lại phòng làm việc làm sao bây giờ? Họ Lê đạo sĩ nghe vậy trầm ngâm, bên cạnh Phùng đại soái hơi chút trầm ngâm, sau đó mới nói, căn cứ địa báo, tối nay đại nội thâm cung đệ nhất cao thủ Tôn Trung Văn đến hàng thành. Chẳng chúng ta trực tiếp ước chiến Tô Đông Lai, giải quyết triệt để tất cả phiền phức. Ước chiến? Mọi người sửng sốt, địch trong tối ta ngoài sáng, Tô Đông Lai lại không phải người ngu, như thế nào bằng lòng buông tha ưu thế của mình? Tin tức truyền ra, cũng đã nói tối nay ta sắp sửa ngồi đi máy bay đi trước Thánh Kinh trốn tránh đầu sóng ngọn gió, đó được điều lệnh đi trước Thánh Kinh. Phùng đại soái nói, đây là hắn báo thủ cuối cùng một đêm. Bỏ qua tối nay, lại không có cơ hội. đến rồi thanh kinh, cũng không phải là hắn có thể cản rỡ. Chương 198, cuối cùng quyết chiến. Hắn sẽ tin sao? Bên cạnh phó tướng trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Hắn đều đã nhập ma, hơn nữa lại giết mấy vài người, sớm cũng đã tại nhập ma con đường bên trên càng chạy càng xa. Đến bây giờ còn có thể có mấy phần lý trí. Chỉ sợ khoảng cách bị thiên ma đoạt xác thời gian không xa. Một bên họ Lê đạo sĩ trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị chính mình ma niệm, chấp niệm chi phối, căn bản cũng không có lý trí. Họ Lê đạo sĩ nói một câu. Nghe lời nói này, mọi người đều là lặng lẽ. Luyện khí sĩ khoảng cách mọi người quá xa, họ Lê đạo sĩ tất nhiên nói Tô Đông Lai đã bị ma niệm trố mê hoặc, cái kia thì nhất định là bị ma niệm trố mê hoặc. Đi bố trí một phen, từ Tây Dương có được máy móc, cũng tất cả đều bố trí đi lên. Lần này nhất định phải giết chết hắn. Hắn nếu không chết, ta sợ là chỉ có thể ly khai hàng thành, đi trước thánh kinh tị nạn, chờ hắn bị thiên ma phản vệ, ta trở lại. Phùng đại soái phân phó câu. Chuyện cho tới bây giờ bực này thời khắc mấu chốt, Phùng đại soái cũng không muốn ở lại hàng thành trong ngày lo lắng để phòng sống qua ngày. Đối với Phùng đại soái đến nói, chính mình đi trước thượng kinh, mặc dù sẽ bị triều đình bắt bí lấy, nhưng đối với hắn đến nói, cũng không phải không thể tiếp thu. Vâng. Các vị tướng sĩ nhất tề lên tiếng, sau đó xuống dưới bố trí. Hàng thành một tòa bên trong trà lâu. Một đạo nhân ảnh lặng lặng đứng tại trước cửa sổ, nhìn trên đường cái xe thủy long ngựa, cả người tựa hồ là một tôn tượng điêu khắc gỗ, không có chút nào sinh tức. Tự trong định cảnh chậm rãi tỉnh lại, Tô Đông Lai trong mắt hồng mang vậy mà tiêu tán ba phần. Không sai, Tô Đông Lai trong mắt hồng sắc quang mang vậy mà tiêu tán ba phần không nói, đối với ở trong cơ thể ma niệm khống chế, chí ít tăng tiến 4 phần 10. Nguyên lai, chém giết chấp niệm của mình chính là hóa giải tâm ma. Hóa ra là ta chấp niệm, tâm ma một trong, ta đem chém tới, ý niệm thông suốt, tu vi đạo hạnh vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Trong ánh mắt của hắn lộ ra không dám tin thần sắc. Sai rồi. Trước kia tu hành phương pháp đều sai rồi. Có chấp niệm, hà tất hàng phục. Trực tiếp chém tới chính là. Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt sáng quắc ánh sáng. Tâm ma muốn hóa giải, mà không phải hàng phục, càng không phải là cái gọi là đề cao đạo hạnh của chính mình, lấy đạo hạnh đi áp chế tâm ma. Tô Đông Lai hai tay cắm ở trong tay áo, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong hai nghe bên trong trà lâu xì xào bàn tán, trong ánh mắt lộ ra suy tư. Hắn là thiên ma chi chủ, coi như nhập ma, cũng sẽ không có thiên ma có can đảm tới mơ ước hắn. Có thể chi phối hắn ý niệm trong lòng, chỉ có hắn tâm ma của mình. Hắn chấp niệm trong lòng. Nghe nói không? Gần nhất hàng thành cái kia ma đầu giết điên rồi, tối hôm qua lại giết một cái phòng làm việc, liền liền 7000 đại quân đóng quân trấn thủ, cũng không có ngăn lại ma đầu kia. Nghe người ta nói, hoa ra tối hôm qua bị ma đầu kia cho rút gân lột da đốt đèn trời. Ước chừng kêu rên một cái buổi tối, chết rất thảm a. Thật. Không phải nghe người ta nói, phòng làm việc có mấy ngàn đại quân chờ, càng chôn xuống mìn trận sao? Làm sao sẽ còn bị ma đầu kia cho tay? Có người không hiểu. Cái kia ma quỷ thật sự có như vậy tà dị. Cái đó là, ta nghe ta nhà cách vách anh rể cậu em vợ nói, Phùng đại soái lúc đó bị hiện trường cái kia thảm trạng dọa cho hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại suốt đêm an bài máy bay, nói là sáng sớm ngày mai liền muốn bay đi thánh kinh tị nạn đi. Không thể nào, Phùng đại soái chính là đau thương trong biển lửa đi ra người, làm sao sẽ sợ sợ chết người? Tiểu tử ngươi tất nhiên là nghe nhầm đồn bậy. Có người không tin, mở miệng phản bác. Bên cạnh có người nghe vậy tiếp nhận lời nói, ngươi đừng nói, chuyện này thật đúng là thật. Phùng đại soái bị sợ mất mật, chuẩn bị chạy trốn thánh kinh sự tình, ta cũng nghe nói. Có người nói ma đầu kia có thể lên trời xuống đất, phi thiên độn địa không gì làm không được, trên thân cụ bị khó tin bản lĩnh, coi như Phùng đại soái có 100.000 binh mã, cũng không làm gì được người kia chút nào. Không sai, ta nghe người ta nói, Phùng đại soái liền ở tại hàng thành quân thống nha môn tổng bộ, bố trí 20.000 trọng binh gác. Sáng sớm ngày mai, liền muốn xuất phát đi xa. Thật sao? Cái kia Phùng đại soái nếu như chạy, chúng ta hàng thành bên trong bách tính làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn tùy ý ma đầu kia giết chóc? Đúng vậy a, đại soái đều bị ma đầu kia hù chạy, huống chi là chúng ta người bình thường. Chúng ta dân chúng bình thường sao lại có đường sống? Trong tràng mọi người ngươi một lời ta một lời, nhất thời gian toàn bộ bên trong trà lâu đều là Phùng đại soái phải chạy trốn tin tức. Có chút ý tứ. Tô Đông Lai đứng tại trước cửa sổ, nghe bên tai xì xào bàn tán, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư. Phùng đại soái coi như là muốn chạy, đó cũng là cực kỳ cơ mật sự tình, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa phần, lúc này làm sao sẽ tiết lộ ra ngoài? Quái lạ. Quái lạ. Tô Đông Lai trong đôi mắt lộ ra một vẻ suy tư. Ngẩng đầu nhìn về phía xa phương thiên không, chẳng lẽ là muốn cố ý dẫn ta đi ra? Hơn nữa liền liền ở tại quân thống nha môn sự tình đều bị tiết lộ ra. Tô Đông Lai như có điều suy nghĩ, đây là một cái dẫn xà xuất động kế hoạch, đây là một cái dương mưu. Ta nếu là không đi, thằng ngãi này không đúng liền thật chạy. Đối phương gặp cha mẹ thi thể vô pháp đem ta dẫn ra, cho nên không tiếc lấy thân vật hiểm, cùng ta làm cuối cùng quyết đấu. Ha ha, cũng tốt, cũng tốt. Ngược lại muốn nhìn một chút ngươi chơi cái trò gì. Thật sự cho rằng có thiên quân vạn mã là có thể bảo vệ an toàn? Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vệt lanh cốc. Ngươi tất nhiên muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tô Đông Lai nâng chén trà lên, bắt đầu trên trà lâu nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc đó, Đại Soái phủ, Phùng đại soái trước người đứng ba vị thân mặc đạo bào hơn 70 tuổi lão giả. Chư vị pháp sư có thể không xa nghìn dặm mà đến, tại hạ trong lòng vô cùng cảm kích, làm phiền chư vị pháp sư thay ta bôn ba, tại hạ thân gia tính mạng, tất cả đều nhờ cậy chư vị. Phùng đại soái nhìn ba vị đạo nhân, sắc mặt chân thành, cùng kính thi lễ một cái. Dẫn đầu đạo sĩ nghe vậy cười, đại soái không cần đa lễ, ta Mao Sơn động thiên cùng đại soái đã buộc trùng một chỗ, có thể nói là có nhục cùng đủ, có vinh cùng vinh. Còn nữa nói ma đầu kia giết mấy vạn lao hấu vô tội, bọn ta luyện khí sĩ lại có thể ngồi yên không lý đến. Lê sư đệ đã cùng ta nói, đêm nay liền cùng ma đầu kia làm một đoạn. Nếu là hắn không đến thì thôi, như đã tới, nhất định phải có đi không về. Đầu lĩnh đạo sĩ cười lạnh một tiếng. Không cần các vị đại sư tự mình ra trận, chỉ cần các vị đại sư có thể nhìn thấu người này hành tung, ta tự nhiên có súng máy đại pháo đem đánh thành một mịt, coi như là vì thiên hạ thương sinh trừ cái này tai họa. Phùng đại soái trong ánh mắt lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Đại soái yên tâm, sư huynh của ta Lý Thương Hùng chính là Mao Sơn Tam lão một trong, khắp cả thiên hạ cũng là nhất đẳng cao thủ. Cái kia Tô Đông Lai mặc dù nhập ma thực lực đại tăng, nhưng sư huynh của ta nhìn thấu kỳ hành tung vẫn là không có vấn đề. Họ Lê đạo sĩ cười nói, bọn ta sư huynh đệ bốn người liên thủ phối hợp tác chiến, nhất định phải ma đầu kia có đi không có về. Như vậy liền tốt. Các vị đại sư, còn mời trước đi nghỉ ngơi, đêm nay còn có một tràng ác chiến. Phùng đại soái nói một câu, sau đó gọi người lĩnh lấy ba vị đại sư đi nghỉ ngơi. Nhìn đạo nhân đi xa bóng lưng, Phùng đại soái hỏi một tiếng, đại nội cao thủ lúc nào đến? Tối nay giờ tí trước đó tất đến. Bên người thư ký nói một câu. Phùng đại soái nghe vậy tọa tại trước bàn, đưa tay ra lau chùi súng đạn, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ lau chùi súng ống từng cái linh kiện. Mặc dù hắn biết, căn bản là không cần đến chính mình khẩu súng, nhưng vạn nhất thật đến cái kia sơn cùng thủy tận, đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ đây. Phùng đại soái đang lau súng, tu dưỡng tinh thần. Bên ngoài xe tải ầm ầm, vô số quân sĩ bị vận chuyển tới, nghiêm mật đem toàn bộ phòng làm việc trông coi ở. Súng thật thật đạn trong đám người, một cổ sát khí xông lên trời không. Tô Đông Lai đứng ở đàng xa một tòa lầu các bên trên, trong tay cầm một thanh kính viễn vọng, lặng lặng nhìn đại soái phủ trước bóng người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư. Xem ra Phùng đại soái muốn đùa thật, thằng ngãi này là thật muốn phải chạy trốn. Nơi đây quân sĩ nhìn lên tới sợ không phải có 10.000 số. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Muốn mê hoặc vạn quân, sao mà khó khăn? Coi như là ta cũng làm không được. Đừng nói là vạn quân, coi như đồng thời mê hoặc 3.000 người, cũng đã là cực hạn của ta. Hơn nữa phòng làm việc xung quanh ngàn mét bên trong tất cả kiến trúc đều bị dẹp yên, cái này là hoàn toàn không cho ta cơ hội. A đây là Dương Lưu, buộc ta muốn đưa chết. Tô Đông Lai như có điều suy nghĩ đứng ở nơi đó, ngón tay đập kính viễn vọng, trong ánh mắt toàn bộ là sát khí. Ta có thể không cần đối mặt một vạn người, ta chỉ cần chui vào, đến lúc đó tự nhiên có biện pháp giết Phùng đại soái. Tô Đông Lai trong lòng cấp tốc suy tư. Trường An, đại soái phủ. Khương Tiên Sinh nhìn trong tay báo tin, một đôi nhãn thần bên trong tràn đầy nghiêm túc, ngưng trọng. Ở tại đối diện, Đới Tiên Sinh sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Phong thư này báo là thật. Một phong bất quá 800 chữ điện báo, Khương đại soái lại ước chừng nhìn một canh giờ. Đương nhiên là thật, thật sự là khó tin. Thuộc hạ trước đây lần đầu tiên nhìn thấy phần này điện báo thời điểm, Hà đại soái phản ứng giống nhau. Có thể chúng ta lưu tại Phùng đại soái trong phủ thám tử truyền đến mật báo, chuyện này tuyệt đối không giả được. Hàng thành hiện tại đã bị cái kia Trung Nam Sơn luyện khí sĩ giết lòng người bàng hoàng, toàn bộ quân thống nha môn vận hành đều tê liệt. Hiện tại hàng thành thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, vô số quan quân lòng người bàng hoàng, nếu là có người nhân cơ hội đi vào đánh, nhất định có thể chiếm một món hời lớn. Đới Tiên Sinh thấp giọng nói. Khương đại soái xoạch lấy miệng, Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn. Chúng ta còn là coi thường Trung Nam Sơn luyện khí sĩ. Hiện tại thiên hạ đều coi thường Trung Nam Sơn đạo thống, chỉ là không biết được người kia nhập ma sau, còn có thể hay không thể cứu trở về. Nếu có thể cứu trở về, chúng ta Trường An cũng có thể đối kháng đại nội cao thủ tư bản. Việc này còn cần hỏi Mã Tiên Sinh. Đới Tiên Sinh nói một câu. Đi mời Mã Tiên Sinh tới. Khương đại soái nói một câu. Đới Tiên Sinh xoay người rời đi, không bao lâu Mã Tiên Sinh đi tới bên trong nhà, nhìn đoàn tọa Khương đại soái, vội vã thi lễ. Gặp qua đại soái. Mã Tiên Sinh, còn mời ngồi. Ngàn vạn lần đừng muốn khách sáo, chúng ta hiện tại nhưng là người một nhà. Khương Tiên Sinh nhìn thấy Mã Dần Sơ, con mắt nhất thời sáng lên, vội vã gọi Mã Dần Sơ ngồi xuống, sau đó hỏi một câu, bèn nhìn xi lìn hiện tại bán thế nào. Tây Dương người đều là cướp mua, chỉ là ngân hà hợp Trung Quốc sinh ý lại không quá thuận lợi. Mã Dần Sơ nhíu mày. Hắn hiện bận bèn nhìn xi lìn sự tình, đều đã sức đầu mẹ chán, cũng không từng chú ý hàng thành tin tức. Chương 199, mua xuống ngân hà hợp Trung Quốc. Ngân hà hợp Trung Quốc tại sao lại chống cự bèn nhìn xi lìn? Khương đại soái đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng, trong ánh mắt lóe ra một vẻ không hiểu. Long đằng dược tề ra ngân hà dược tề ra Lý gia. Lý gia chính là ta Long đằng vùng đất chế dược đầu sỏ, thế nhưng bèn nhìn xi lìn mở ra, Lý gia 80% dược đều muốn đập ở trong tay, 80% sinh ý đều phải bị chúng ta cướp đi. Coi như ngân hà 10 đại gia tộc một trong, Lý gia lũng đoạn ý dược hành nghiệp, thực lực có thể nói là chỉ tay che trời không đủ. Lý gia phong tỏa không được Long đằng, nhưng lại có thể phong tỏa ngân hà hợp Trung Quốc. Bằng vào Lý gia tại ngân hà hợp Trung Quốc lực ảnh hưởng, chúng ta muốn đem thuốc bán đi qua, đó là mơ tưởng. Mã Dần Sơ bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại theo Trung Nam Sơn bí cảnh mở, hết thảy đều đi vào quỹ đạo, tiến nhập dây chuyển sản xuất bài tập lưu trình, môi trường nuôi cấy trào, đại lượng vô số bẹn mịn xì lìn sản xuất ra, Trung Nam Sơn mỗi ngày thành phẩm bẹn mịn xì lìn tại 200.000 nhánh bên trên. Mỗi một nhánh bẹn mịn xì lìn đều là ngang hàng lượng hoàng kim, cái này cũng đều là tiền a. Có tiền, chẳng lẽ còn sợ không có máy bay đại pháo sao? Ngân Hà hợp Trung Quốc là ta Long đẳng kinh tế giàu có nhất phồn hoa vị trí, coi như thánh kinh cùng Ma Đô, cũng vô pháp cùng sánh vai. Trước đây mặt trời chiều cường quốc liên lên tay, một chỗ công hám thượng kinh thành, không biết bao nhiêu phú hộ thoát đi ra ngoài. Cái kia ngân hà bị Hàng Anh đế quốc cùng Hàng Huyền đế quốc tách rời đi, trở thành Tây Phương cường quốc thực dân địa. Trước đây thoát đi quá khứ cũng đều là người nhà giàu, tiểu môn tiểu hộ có thể mua không được đi trước Tây Dương vé tàu. Bên cạnh Đới tiên sinh cũng đi theo nói một câu. Nghe nói cái này lời nói, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc này Mã Dần Sơ nheo mắt lại, nhìn về phía Khương đại soái, đáng tiếc, ngân hà hợp chủng quốc tài phú sao mà phong phú, như có thể mở mang thị trường. Ngân hà hợp chủng quốc có 10 đại gia tộc, lẽ nào liền không thể cùng còn lại mấy nhà hợp tác? Khương đại soái trong ánh mắt lộ ra một vệt lanh khốc. Ta tin tưởng còn lại mấy nhà tuyệt sẽ không ghét bỏ kim tiền nhiều hơn. Ngài không biết. Đới tiên sinh lúc này tiếp nhận trọng tâm câu chuyện, ngân hà hợp chủng quốc 10 đại gia tộc có sản nghiệp, thế lực cũng đã cân bằng, không có ai sẽ đi đánh vỡ. Hiện tại ngân hà hợp chủng quốc liền là một khối bị cố định số định mức bánh bông lan, khỏi quản của người khác khối kia có ăn hay không, làm sao ăn, đều không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nếu như nhúng tay, vậy thì vượt biên giới. 10 đại gia tộc nước giếng không phạm nước sông, tầng dưới chốt bách tính lại không cách nào đánh vỡ Lý gia lũng đoạn. Đới tiên sinh nói, hắn là chấp trưởng tình báo, Mã Dần Sơ tình báo, hay là từ trong tay hắn đưa qua. Người là sống, sự tình là chết. Chuyện này tóm lại là có biện pháp. Khương đại soái cầm lấy một điếu xì gà rút một ngụm. Nhưng có biện pháp giải quyết. Ngân hà hợp Trung Quốc là Hàng Anh đế quốc, muốn đánh vỡ 10 đại gia tộc phong tỏa, còn phải xem Hàng Anh đế quốc ý chí. Cũng hoặc là nói, đại soái trực tiếp bỏ tiền, đem ngân hà hợp Trung Quốc tự Hàng Anh đế quốc trong tay cho mua về. Đới tiên sinh nói, mua về. Khương tiên sinh sửng sốt. Có thể mua sao? Cái kia ngân hà hợp Trung Quốc cũng là Hàng Anh đế quốc tự thánh triều tốn hao 100 lượng bạc mua. Hiện tại Tây Phương Liệt quốc đều thèm nhỏ dãi vẻn mịn silin. Đại soái nắm giữ cái này thần dược, chẳng lẽ còn sợ Hàng Anh đế quốc không bán? Đới tiên sinh nói. Còn nữa nói, hiện ở trung thổ tình thế dung chuyển, đại soái nếu có thể đem Hàng Anh đế quốc mua lại, rất kinh doanh, coi như là có con đường lui. Mua xuống Hàng Anh đế quốc. Khương đại soái nghe vậy sửng sốt, ngươi ngược lại là cảm tưởng, ngươi coi người ta Hàng Anh đế quốc là ngồi không hay sao? Hàng Anh đế quốc chính là nghị hội hợp thành, tất cả đều là từ đại tư bản khống chế. Tất cả xâm lược đều chỉ là vì tiền mà thôi. Đối phương chiếm lĩnh ngân hà hợp Trung Quốc đều chỉ là vì tiền mà thôi. Chúng ta có vẹn nhìn xí lìn tại tay, trực tiếp cho đối phương một cái vô pháp cự tuyệt giá cả, điền vào Hàng Anh đế quốc vương thất cùng với Hàng Anh đế quốc nghị hội gia tộc khẩu vị, đây chính là một khoản buôn bán mà thôi. Đới tiên sinh nói. Khương đại soái không nói, lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Mã Dần Sơ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng, ngươi cảm thấy thế nào? Sư đệ ta muốn hợp Trung Quốc Lý gia chết sạch sẽ, là cái này không tiếc bất cứ giá nào. Chính là tiền tài mà thôi. Sống mang không đến chết mang không đi, sư đệ ta cũng không để bụng. Nếu có thể mua bên dưới ngân hà hợp Trung Quốc, bất luận là đối với đại soái cũng tốt, đối với ta Trung Nam Sơn đạo tràng đến nói, đều là một chuyện tốt. Xu thế tương lai, không ai nói rõ được, ai cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể cười đến cuối cùng. Nếu có thể sớm chuẩn bị một cái tiến có thể công lui có thể thủ chiến lược chi địa, vậy dĩ nhiên là tiến thối như thường. Đại soái từ Tây Dương mua quân hạm, tàu ngầm, đều có thể hộ vệ tại hợp Trung Quốc. Mã Dần Sơ nói, cái này luyện khí sĩ là gì của ngươi? Khương đại soái bắn đạn tờ báo trong tay. Là sư đệ ta. Mã Dần Sơ nói. Người sư đệ. Người có mấy người sư đệ? Khương đại soái sửng sốt. Sư đệ ta có mấy cái, nhưng có bản lĩnh thật sự, liền cái này một cái. Mã Dần Sơ trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Nghe nói Mã Dần Sơ lời, Khương đại soái túi đầu nhìn trong tay báo chí, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm túc, hàng thành nhập ma chính là cái kia. Là sư đệ ta. Hơn nữa, sư đệ ta mặc dù nhập ma, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì thanh tỉnh. Mã Dần Sơ nói. Còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Khương đại soái cùng đối tiên sinh nhất tề sửng sờ nơi nào? Hàng thành. Tô Đông Lai một đôi mắt trừng nhìn, đem toàn bộ đại soái phủ sở hữu cảnh tượng đều thu tại đáy mắt, lóe lên từ ánh mắt một vệt trầm tư. Tối nay là cơ hội của ta, một khi phùng đại soái khởi hành, đi thượng kinh thành, ta liền mất đi ám sát hắn cơ hội. Mà đến lúc đó, ta sẽ đối mặt với lấy thiên hạ giang hồ nhân sĩ không chết không thôi truy sát. Vì sao phùng đại soái muốn đi thánh kinh trốn tránh đầu sóng ngọn gió? Bởi vì thánh kinh tử cấm thành, chính là một tòa thiên nhiên phong thủy long mạch, là một tòa nhân tạo đại trận. Tử cấm thành cường đại phong thủy từ trường, có thể trấn áp người từ trường ba động. Tu sĩ ý niệm đến rồi tử cấm thành cũng sẽ bị áp chế ở trong cơ thể, vô pháp hiện hóa ra thần diệu thủ đoạn. Đương nhiên, có một loại người ngoại trừ, đó chính là từ nhỏ đến lớn, ngày đêm cùng tử cấm thành khí cơ tương hợp luyện khí sĩ, ngày đêm dùng ăn tử cấm thành đại nội thâm cung khâm thiên giám giản tế bên trên tát thổ. Dùng ăn một tháng tát thổ, liền sẽ khiến cho thân thể phát sinh một loại đặc biệt biến hóa, tương tự với thiên nhân hợp nhất, gọi người tinh khí thần cùng tử cấm thành thiên địa lớn từ trường không ngừng phối hợp nhất thống, có các loại khó tin chi lực. Tử cấm thành từ trường giống như là một khối lớn nam châm, mà dùng ăn tắc đất người. Giống như là đinh sắt bị đại nam châm đồng hóa. Từ lực mặc dù nhìn không thấy, nhưng là chân chân thật thật tồn tại ở chúng ta mỗi người bên người. Một khi vào tử cấm thành, trừ phi là có thể ngăn chặn tử cấm thành cường đại phong thủy từ trường, cũng hoặc là dùng ngăn tắc thổ, bị tử cấm thành phong thủy đồng hóa. Tô Đông Lai hai tay cắm ở trong tay áo, mà bị tử cấm thành phong thủy đồng hóa, một khi ra tử cấm thành, ly khai tử cấm thành thiên địa từ trường, cùng đại thế giới từ trường tất nhiên sẽ không thích ứng. Muốn thích ứng xuống dưới, cần thời gian. Ma Đô, một tòa đại trạch viện bên trong. Chu Chí Khôn nhìn trong tay báo tin, lóe lên từ ánh mắt một vẻ tâm trầm. Không ổn a, chỉ sợ là lão đệ đã nhập ma, không biết bây giờ còn hay không có lý trí. Hàng Thanh Phùng đại soái, Chu Chí Khôn thả ra trong tay điện báo, cầm lấy tới bên người điện thoại. Tích tích tích. Bên hông gọi mấu chốt âm thanh, Tô Đông Lai đưa qua gọi mấu chốt, nhìn thoáng qua nội dung phía trên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Chu đại ca gọi ta. Xoay người lại đến buồng điện thoại, Tô Đông Lai tiện tay kích thích dãy số, đầu kia vang lên Chu Chí Khôn trầm ổn thanh âm, ta là Chu Chí Khôn. Đại ca, là ta. Tô Đông Lai nói một câu. Ngươi còn có lý trí sao? Bên đầu điện thoại kia truyền đến Chu Chí Khôn nghi vấn. Ta đương nhiên có lý trí. Chẳng những có lý trí, hơn nữa còn tốt cực kỳ. Tô Đông Lai thanh âm bình tĩnh rõ ràng. Bọn họ nói ngươi tại Hàng Thành giết mấy vạn người, ta cũng không tin. Giết mấy vạn người, sớm cũng đã bị thiên ma thôn phệ, những thứ này vô lương báo xã, chỉ biết nghe nhầm đồn bậy. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Chu Chí Khôn thư thái thanh âm. Ngươi không có việc gì liền tốt. Bây giờ nghe tin tức, ngươi không có việc gì liền tốt. Nghe thanh âm của ngươi, cũng không giống là nhập ma bộ dạng. Ngươi ở bên kia, giết bao nhiêu người? Vậy mà gọi những thứ này báo xã hướng thân ngươi bên trên rội nước bẩn. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Chu Chí Khôn nghi hoặc. Hơn 2 vạn người đi. Tô Đông Lai thấp giọng nói một câu. Chu Chí Khôn nghe vậy thanh âm dừng lại, trong điện thoại là vắng lặng một cách chết chóc, toàn bộ trong điện thoại tràn đầy tĩnh mịch. Không có nói đùa. Chu Chí Khôn thanh âm có chút phát khô. Không có. Vậy sao ngươi không có bị thiên ma thôn phệ? 2 vạn người, ít nhất cũng phải diễn sinh ra 50 ngàn ma niệm. Ngươi lúc này sợ là đã sớm nên bị thiên ma cắn nuốt ta. Chu Chí Khôn thanh âm trong tràn đầy không hiểu. Ta tự nhiên có biện pháp ngăn chặn thiên ma. Tô Đông Lai, ngươi không có việc gì liền tốt, như vậy ta an tâm. Ta nhưng là tại ma đâu nghe nói, ngươi chọc tới tốt đại động tĩnh, rung động toàn bộ Long Đẳng, liền liền đám kia người Tây Dương cũng bắt đầu thu thập tình báo của ngươi. Ngươi lần này xuất thủ, có thể chết chọc tới thật sóng gió lớn, toàn bộ Long Đẳng đều vì thế mà chấn động. Chu Chí Khôn trong thanh âm tràn đầy thân thiết. Ngươi có thể gây ra như vậy phong ba, giết mấy vạn người, hiện tại hoàn hảo a. Ma niệm còn có thể đè ép được. Ta không sao, chính là ma niệm mà thôi. Báo thù sau đó sẽ chỉ để ta ý niệm trong lòng thông suốt. Ngươi tại Ma Đô có thể hay không mở ra cục diện? Tô Đông Lai hỏi một câu, trong thanh âm tràn đầy thân thiết. Ma Đô thế cục một cách không ngờ phức tạp. Chu Chí Khôn nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Ngươi có cần hay không người giúp đỡ? Ta không sao, chỉ cần không phải pháo đạn trực tiếp rơi vào ta trên đầu, đem đầu của ta cho nổ nát vụn, trên đời này sẽ không có người có thể giết chết được ta. Tô Đông Lai nói, còn có Thái Sơn bên trên cái kia tiết cây khô, ta lấy đi. Món bảo vật này rất hợp ta khẩu vị, ta có tác dụng lớn. Ngươi lấy đi chính là. Chu Chí Khôn nói, ngươi muốn tại Ma Đô mở ra cục diện, ta ngược lại là có cái kế sách, ngươi trực tiếp đi tìm Mã Dần Sơ, Mã Dần Sơ nắm giữ vẹn nhìn xì lìn bán, ngươi có thể mượn vẹn nhìn xì lìn cùng Ma Đô quân phiệt cài đặt quan hệ. Tô Đông Lai nói, cái gì? Ngươi có thể làm ra vẹn nhìn xì lìn? Chu Chí Khôn nghe vậy lập tức kinh sợ. Chương 200, oanh tạc hàng thành. Vẹn nhìn xì lìn là cái gì? Nhân xương dịch thể hoàng kim, nếu như mua 1 con 2 con, cái kia ngược lại cũng thôi. Muốn mua được cũng không phải là quá khó khăn, nhưng nếu như muốn đại lượng mua, đơn giản là khó như lên trời. Không phải là không có tiền, mà là hoàn toàn không có môn lộ. Tất cả vẹn nhìn xì lìn đều bị Khương Đại Soái ưu tiên cung ứng hải ngoại chư quốc, từ người Tây Dương nơi nào đổi lấy súng máy đại pháo, máy bay chiến hạm, nơi nào còn có số định mức lưu cho quốc nội. Trung Nam Sơn mặc dù mỗi ngày sản xuất 10 vạn con, nhưng phóng nhãn toàn bộ thế giới, căn bản là như muối bỏ biển. Hiện ở quốc nội các đại thế lực, các đại quân thiệt, thậm chí còn triều đình, đều ở đây cầu ra ra cáo mãi mãi đến chỗ tìm kiếm vẹn nhìn xì lìn nguồn tiêu thụ, chỉ là người ta Khương Đại Soái căn bản cũng không phản ứng ngươi. Không có mua được đầy đủ máy bay đại pháo trước đó, Khương Đại Soái làm sao sẽ thả lòng miệng cho ngươi 10 vạn con? Tô Đông Lai nói một câu. Đủ rồi. Đầy đủ. Chúng ta Long Đẳng các đại quân thiệt, căn bản cũng không đem binh lính mạng trở thành mạng, nơi nào sẽ hướng Tây Phương như thế cục cưng quý giá giống nhau cung phục lên. Tây Phương tiền trợ cấp là một con số khổng lồ, cùng cái kia con số thiên văn tiền trợ cấp so với tới, bèn nhìn xì lìn giá cả chính là vấn đề nhỏ. Chúng ta Long Đẳng tham gia quân ngũ, chết cũng đã chết, trực tiếp trong đất một chôn, ai sẽ quan tâm ngươi còn sống vẫn là không có còn sống? Chu Chí Khôn yếu ớt thở dài. Từ xưa đến nay, Long Đẳng bách tính chính là cừu, không bị bức đến cực hạn, phàm là có một miếng cơm ăn, cũng sẽ không tạo phản. Tô Đông Lai hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía xa phương thiên không, cúp trong tay điện thoại, sau đó kích thích Mã Dần Sơ dây số. Sư Minh, là ta. Tô Đông Lai mở miệng nói một câu. Ta chính là muốn đi gọi nghe điện thoại ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại là thần giao cách cảm. Đầu kia Mã Dần Sơ thanh âm vang lên. Ngươi bây giờ tại Hàng Thành thế nào? Đêm nay hoặc là ta chết, hoặc là Phùng Đại Soái chết. Hai người chúng ta chỉ có thể có một người còn sống. Tô Đông Lai trong giọng nói tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Cái này cỗ sát khí khiến người dùng mình, coi như là đứng tại bên đầu điện thoại kia Mã Dần Sơ, cũng không khỏi tóc gáy trên người dựng đứng lên. Ta đang có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Tô Đông Lai hỏi một câu. Tối nay Khương Đại Soái quyết định không tập Hàng Thành, Đại Soái phủ giúp ngươi một tay. Tô Đông Lai nghe vậy sửng sốt. Khương Đại Soái không tập Hàng Thành. Nghe được tin tức này, Tô Đông Lai sợ ngây người, nhất thời gian vậy mà vô pháp mở miệng. Một khi Khương Đại Soái không tập Hàng Thành, ý vị như thế nào? Không có có triều đình ý chỉ tự ý điều binh, đó chính là khởi binh tạo phản. hơn nữa thiên hạ 10 đại quân phiệt, thậm chí còn triều đình, tất cả mọi người tại cẩn thận từng ly từng tí duy trì Long Đằng vùng đất ổn định, Khương Đại Soái như bỗng nhiên phát động công tập, cái kết quả là chính là thạch phá kinh thiên. Khương Đại Soái phát động công tập, chính là kích động tất cả mọi người thần kinh, không cẩn thận đó chính là một trận đại hỗn chiến. Thậm chí còn lại nhận triều đình khiển trách, bị còn lại 8 đại quân phiệt cùng nhau vây quét. Giá quá lớn đi. Tô Đông Lai ngưng âm thanh hỏi một câu. Ngươi đáng giá cái giá này? Trước đây mọi người không dám đánh phá quy củ này, là bởi vì kiêng kỵ Tử Cấm Thành bên trong đại nội cao thủ, hiện tại ngươi có như thế bản lĩnh, tự nhiên đáng giá Khương Đại Soái trả giá thật lớn. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Trung Nam Sơn cùng Khương Đại Soái là quan hệ hợp tác, mà không phải một mặt trả giá. Chúng ta đơn sơn rồng, đảm bảo đế vị là cùng Khương Đại Soái hai bên cùng có lợi, mà không phải một mặt trả giá. Khương Đại Soái gặp phải phiền phức, ta Trung Nam Sơn đạo thống bụng làm dạ chịu, mà chúng ta gặp phải phiền phức, Khương Đại Soái cũng không có đưa không để ý đạo lý. Mã Dần Sơn nói một câu. Ta biết rồi. Tô Đông Lai nói một câu. Ngươi bây giờ tâm ma thế nào? Giết mấy vạn người, vô hạn bành trướng chính mình ma niệm, đáng ra không? Mã Dần Sơ thanh âm trong lộ ra vẻ lo âu. Hiện tại Tô Đông Lai, đối với khắp cả Trung Nam Sơn, tất cả Trung Nam Sơn đạo mạch đệ tử đến nói, đều quá mức trọng yếu. Đơn giản là trọng yếu đến tột đỉnh, đã trở thành Trung Nam Sơn đạo mạch nhân vật dẫn đầu, trong chóng đo chiều do cái, nâng lên Trung Nam Sơn đạo mạch đại kỳ. Cho nên Tô Đông Lai mạng, không đơn thuần là Tô Đông Lai mạng, càng là liên quan đến lấy vô số người vinh lục, sinh tử tồn vong của vô số người. Giết người sẽ chỉ để ta ý niệm thông suốt, càng giết càng sảng khoái hơn. Tô Đông Lai khẽ miệng bật lên, sư huynh không cần phải lo lắng, đêm nay chính là tên cẩu tặc kia chết ngày. Ngươi điều khiển 10 vạn con vẹn mịn xí lìn, phái người dùng tàu ngầm bí mật đưa đến Ma Đô Chu Chí Khôn trong tay. Mã Dần Sơ không hỏi Tô Đông Lai vì sao, chỉ là gật đầu đáp ứng. Hai người lại nói một chút lời nói, vừa cẩn thận dặn dò một phen, sau đó mới cắt đứt điện thoại. Tối nay rạng sáng, không tập đại soái phủ. Súng máy súng cối vanh tạc bên dưới, tất nhiên sẽ đoạt đại soái phủ bên trong tất cả tướng sĩ tâm trí, chí khí. Tô Đông Lai nở nụ cười. Về phần nói không tập sau đó, các đại quân phiệt, triều đình nhân cơ hội làm khó dễ làm sao bây giờ? Cùng lắm thì chính mình xuất thủ, đem những quân phiệt này tất cả tướng lĩnh đều giết đi. Tô Đông Lai cắt đứt điện thoại, trực tiếp đi tìm cái lữ điếm, sau đó trả tiền đi trong lữ điếm tu dưỡng tinh thần. Thời gian một chút trôi qua, nửa đêm chớp mắt là tới. Quân thống nha môn đèn đốt sáng trưng, từng chiếc ngọn đèn dầu treo cao, đèn lớn rọi sáng toàn bộ doanh địa, không có bất kỳ góc chết. 8000 binh sĩ lúc này chờ xuất phát, từng cái sắc mặt nghiêm túc quét mắt trong tràng, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thiết huyết chi khí xông lên trời không, hóa thành mênh mông tử trưởng chi lực. Đây là Dương Lưu. Bức bách Tô Đông Lai hiện thân Dương Lưu. Tu chỉnh một cái ban ngày Tô Đông Lai, lúc này tọa ở quán cơm bên trong, nhìn phía xa xông lên trời không đèn pha, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước. Nhìn trước người bốn món ăn một món canh, Tô Đông Lai không nhanh không chậm uống rượu. Thời gian tại một chút trôi qua. Tiên tĩnh trong đêm đen, một đạo không nói được tạp âm vang lên, từ xa đến gần dần dần ầm vang tới. To lớn tiếng oanh minh kinh động toàn bộ hàng thành. Lúc này hàng thành bên trong người đều là bị cái kia nổ ầm tiếng xé gió thức tỉnh. Từng đôi mắt nhìn không trung hơn 10 đạo hỏa quang, lộ ra vẻ kinh ngạc. Máy bay. Đại soái phủ. Phùng đại soái đứng tại trước cửa sổ, lặng lặng nhìn đèn đuốc sáng choang đại soái phủ, từ đêm xuống sau đó, Phùng đại soái cứ như vậy luôn luôn đứng tại trước cửa sổ, nhìn hàng thành cảnh sắc không nói. Đại soái liền một mực tại nơi nào đứng sao? Có tướng phụ tá bưng hộp đựng thức ăn đi tới. Cảnh vệ thấp giọng nói, luôn luôn cứ như vậy đứng, đã đứng thẳng 4 canh giờ. Tướng phụ tá hơi chút trầm ngâm, sau đó đi ra phía trước, đại soái, đầu bếp làm một chút bữa cơm, ngài ăn một chút đi. Ngươi nói ta còn có cơ hội trở về sao? Phùng đại soái không quay đầu lại, chỉ là đứng tại bên cửa sổ, ung dung thở dài một hơi. Nghe nói cái này lời nói, tướng phụ tá sửng sốt, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, không phải nên hỏi có không có cơ hội đi sao? Hàng thành là cơ nghiệp của ta, ta tại hàng thành khổ tâm kinh doanh 20 năm, lại bị một cái thất phu làm cho rời đi, phá hủy ta 20 năm bố cục, ta không cam lòng à? Phùng đại soái hít sâu một hơi, trong ánh mắt viết đầy cừu hận. Lần này đi kinh thành, còn muốn trở về nhưng là khó khăn. Triều đình tất nhiên sẽ bắt lại cơ hội lần này. Đem hàng thành 10 vạn đại quân nắm giữ trong bàn tay. Triều đình là tuyệt sẽ không bỏ qua cho cơ hội lần này. Đại soái là hàng thành đại soái, chỉ cần chúng ta những lão nhân này đều ở đây, sẽ không có người có thể cướp đi hàng thành. Coi như viên các lão, Lý Trung Đường, lão Phật người cũng không được. Tướng phụ tá thấp giọng nói. Thanh âm không cao, nhưng rất kiên định. Phùng đại soái xoay người lại, nhìn trẻ tuổi tướng phụ tá, án kỷ bên trên nóng hổi 8 món ăn, sau đó ngồi xuống, tính lên tới, ngươi cùng ở bên cạnh ta cũng có 10 năm. Chờ ta ly khai hàng thành, ngươi liền mang theo dưới trướng, đi đầu quân viên các lão. Gọi điện viên các lão, liền nói ngươi dẫn dắt dưới trướng huynh đệ đầu nhập vào hắn, mời hắn cho chư vị huynh đệ một cái tiền đồ. Cái gì? Tướng phụ tá nghe vậy sửng sốt, lập tức liền vội vàng giải thích, đại soái, ta cho dù chết cũng sẽ không phản bội ngài, càng sẽ không bán đứng ngài đổi lấy tiền đồ. Hàng thành không giữ được. Phùng đại soái cắt đứt tiên tướng lời nói, các ngươi cái gì mặt hàng, trong triều chư công cái gì mặt hàng, ta còn không biết sao? Bằng các ngươi như thế nào cùng trong triều chư công tranh đấu? Phùng đại soái thở dài một hơi, tất nhiên hàng thành không gánh nổi, vậy chẳng bán thẳng thắn triệt để, vì các huynh đệ đổi một cái tiền đồ. Nói đến đây, Phùng đại soái xốc lên một cái đùi gà, hung hắc cắn, lao tử mười mấy năm tâm huyết, vậy mà phá hủy ở một cái không ra thể thống gì ra hỏa trên thân, thật sự là nực cười. Hoa gia cũng là vô tội, hắn không phải cố ý. Tướng phụ tá. Phùng đại soái lắc đầu, nếu là hắn còn sống, ta như trước muốn đem đầu góc đào lên, nhìn một chút hắn đầu góc bên trong có phải hay không nước vào, làm được cái gì vô tích sự. Một ngụm đùi gà cắn xuống, bỗng nhiên yên tĩnh trong đêm đen một đạo muộn hưởng chuyển lai, dường như là đạo đạo sấm sét. Máy bay. Phùng đại soái thả xuống đùi gà, không phải nói máy bay an bài đến sáng sớm ngày mai sao? Sao bây giờ đã đến? Nghe xa xa truyền tới ầm vang, không ngừng từ xa đến gần, tướng phụ tá bỗng nhiên biến sắc, đại soái, là máy bay ném bom. Máy bay ném bom? Hàng thành tại sao có thể có máy bay ném bom? Phùng đại soái nghe vậy sửng sốt. Tiếp theo chính là từng đạo nhọn tiếng xe gió, sau đó chính là phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh vang, phòng ốc rung động, lương bên trên bụi không ngừng rơi. Đại địa đang đung đưa, hỏa quang tại soi sáng. Địch tấn công. Địch tấn công. Chú ý tránh né. Trong viện truyền đến cảnh vệ, quân sĩ tê tâm liệt phế kêu rên. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đạo đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu rên truyền ra. Súng máy đang điên cuồng phun ra nuốt vào lấy viên đạn, đáng tiếc máy bay ném bom khoảng cách mặt đất quá xa, viên đạn căn bản là đánh không đến máy bay ném bom vị trí. Hầm trú ẩn. Nhanh đi bảo hộ đại soái, mời đại soái đi trước hầm trú ẩn. Tướng phụ tá một tiếng gào thét, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Máy bay? Tại sao có thể có máy bay? Còn có máy bay chạy tới oanh tạc hàng thành. Phùng đại soái trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, của người nào máy bay? Bên trong tử lâu. Bắt đầu rồi sao? Tô Đông Lai uống hạ tối hậu một ngụm rượu, để chén xuống đũa, nhìn phía xa tiếng nổ kinh thiên động địa, còn có cái kia từng đạo chấn nhân tâm phách nổ mạnh, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười. Toàn bộ quân thống nha môn trong đại doanh, sở hữu quân sĩ từ trường, tất cả đều rối loạn. Loạn thành nhất đoàn hỏng bét, dường như là một đoàn loạn ma. Nhìn cái kia tán loạn chiến trường, đi xa máy bay ném bom, thẳng thắn hướng về kia quân thống nha môn đi đi. Tô Đông Lai lúc này không có chút nào che lấp. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 201, chém giết ba đại luyện khí sĩ. Không cần che lấp, hắn cũng quả thực không cần che lấp. Máy bay oanh tạc sau này, trong tràng hỗn loạn tương bừng kêu rên, các vị binh sĩ bị đạn đại bác cầm vàng chấn đến tráng váng đầu hoa mắt, từng cái nằm úp sấp ở trên mặt đất, cái gì cũng không biết, đầu óc trống rỗng. Lúc này tất cả mọi người tinh khí thần đều bị cái kia máy bay đại pháo một hồi oanh tạc cho ngã rơi tới cực điểm.